Chương 91, cáo ngự hình dáng. Ta trở tay trả cả nhà ngươi. Chương 91, cáo ngự hình dáng. Ta trở tay trả cả nhà ngươi. Lão ma quỷ gối trong vũng bùn, đầu gối không còn chi giác. Hắn không dám lên, hai cánh tay bưng lấy cái kia mất mà được lại màn đầu. Màn đầu sớm mất mạch dạng. Hắn cho than bọc lấy một tầng, vừa rồi đánh nhau bắn lên bùn canh tử lại bọc một tầng. Nửa canh giờ trước, đây là hắn khuê nữ mệnh. Đời này hắn cũng chưa từng thấy qua trắng như vậy mặt. Thúc, màn đầu kia. Ô hế. Bên cạnh hai cậu rụt cổ lại, con mắt còn muốn đi nghiêng mắt nhìn mấy cái kia đứng gác cầm y hề vệ. Bẩn. Lão ma đem màn đầu hướng trong lực hộ, dùng ống tay áo khối kia còn không có ướt đẫm miếng vải cỏ. Cái nào bẩn? Đây là lương thực. Đây là mặt trắng. Ngươi biết cái gì? Hắn cọ phải dùng lực. Đen xám cọ không xong, đưa vào da mặt trong. Lão ma há to mồm, tránh đi nhất hắc khối kia, cắn xuống một cái đi. Hay là mùi vị kia? Ngọt. Đó là tốt lương thực mới có vị ngọt. Ăn a. Lão ma một cước đá vào hai chân chó trên bụng, quý nhân nói, ăn no rồi mới có khí lực. Chúng ta đánh con sai, đó là mất đầu tội lớn. Đợi lát nữa đao rơi xuống, trong bụng không có khả năng trống không. Hai cậu run rẩy đem trong tay biến hình màn tàu nhét vào trong miệng. Nước mắt, nước mũi, đen xám, mặt trắng, một nồi quái hướng xuống ướt. Nơi xa, một chiếc xe ngựa ép qua đường đá vụn. Trong buồng xe, Chu Hùng Anh dựa vào nệm êm, bên ngoài những cái kia nuốt âm thanh, nhấm nuốt âm thanh, cách tấm ván gỗ truyền vào đến. Điện hạ. Chu Ngũ cưỡi ngựa dán tại bên cửa sổ, thanh âm ép tới thấp, vừa đến tin tức. Nô lương nhân bị ném hồi phủ cửa nha môn, y phục đều không có đổi, để cho người ta dơ lên đi dương tinh trong phủ. Sau nửa canh giờ, thông chính sứ ti mấy vị kia vậy đến. Chu Hùng Anh từ từ nhắm hai mắt, ngón tay tại trên đầu gối điểm hai lần, để bọn hắn xuyên. Đống củi lửa đến càng cao, hỏa thiêu đứng lên mới càng vượng. Vậy chúng ta hồi cung. Chu Hùng Anh mở mắt, đồng nhân Lý Chiếu đến cửa sổ để lọt tiến đến ánh sáng. Buổi sáng ngày mai có người muốn hát vở kịch lớn. Cô là nhân vật chính, phải trở về cho bọn hắn dựng cái đài. Ngày kế tiếp, Phụ Tiên Điện. Giờ dần chưa qua, ngõ môn bên ngoài bách quan đội ngũ sắp xếp rất dài. Nghe nói không? Hôm qua cái Tây Sơn náo loạn dân biến. Đâu chỉ dân biến, đó là tạo phản. Nghe nói ứng thiên phủ Doãn Ngô đại nhân kèm chút để cho người ta đánh chết tươi tại than đá trong hố. Trí thức không được trọng dụng. Một đám lưu dân dám đánh đập mệnh quan triều đình, đại minh đâu còn có vương pháp. Trong xì xào bàn tán, cửa cung mở rộng. Tiếng roi giòn vang, bách quan nhập điện. Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ chuỗi ngọc trên mũ miệng che mặt, thấy không rõ thần sắc. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Thái giám tiếng nói lanh lảnh, ở trong đại điện xô ra hồi âm. Thần, có bản đấu. Quan văn trong đống đập ra một bóng người, thẳng tắp quỳ gối gạch vàng bên trên. Bệ hạ, thần muốn bạch tội. Thần muốn cáo ngự trạng. Bách quan ghé mắt. Trên mặt đất người kia đầu bọc lấy thật dày vải trắng, thấm lấy máu đỏ dấu. Trên người quan bảo tuy là mới, nhưng này quẹ chân tư thế trang không ra. Ứng thiên phủ Doãn, Nô Lương Nhân. Chu Nguyên Chương thân thể nghiêng về phía trước, Nô Lương Nhân. Làm sao làm bộ này đức hạnh? Ứng thiên phủ nha môn bậc cửa quá cao, ngã. Bệ hạ. Nô Lương Nhân ngẩng đầu, nước mắt nước mũi khét một mặt, tấm kia xương tỏa sáng mặt nhìn buồn cười, nhưng vậy thảm liệt. Thần kém chút chỉ thấy không đến bệ hạ. Hắn từ trong ngực móc ra một bản tấu chương, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Thần bạch tội hoàng trưởng tôn điện hạ. Tung nô hành hung, thư khai thác mỏ núi, tụ chúng như phản. Tây Sơn cái kia 3000 lưu dân bị điện hạ dưỡng thành tư binh. Hôm qua thần bất quá là đi thông lệ tuần tra, lại bị đám kia ác ôn vây đánh. Với anh, mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng khi cái này một chậu nước bẩn thật dội đến hoàng trưởng tôn trên đầu, còn muốn cài lên mưu phản chủ mũ, triều đình hay là vỡ tổ. Nô Lương Nhân chỉ mình mặt, bệ hạ mời xem. Đây chính là chứng cứ. Nếu không có thần chạy nhanh, hôm qua cái này ứng tiên phủ đại ấn liền muốn để cho người ta đập nát. Cái này đánh không phải thần mặt, là triều đình mặt mũi, là đại minh luật pháp tôn nghiêm. Thần tán thành. Hộ bộ thượng thư Dương Tĩnh bước ra một bước, sụ mặt, một thân chính khí. Bệ hạ, ứng thiên phủ chính là kinh kỳ trọng điểm. Hoàng trưởng tôn điện hạ cho dù tôn quý, cũng không thể áp đảo quốc pháp phía trên. 3000 lưu dân cầm trong tay hung khí, đánh đập mệnh quan triều đình, gió này như trường, triều đình uy nghiêm ở đâu? Bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Thần tán thành. Dầm dầm, quỳ xuống một mảnh. Lễ bộ, ngự sử đại, hình bộ, mười mấy vị mặc áo bào đỏ đại quan quỳ trên mặt đất. Bước thoái vị, cầm lễ pháp hai chữ, bước hoàng đế cúi đầu, bước hoàng quyền lập bộ. Chu Nguyên Chương không nói chuyện. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía võ tướng chủ vị người trẻ tuổi kia. Đại tôn, bọn hắn nói ngươi mưu phản. Chu Nguyên Chương ngữ khí bình thản, ngươi nói thế nào? Chu Hùng Anh sửa sang ống tay áo. Hắn hôm nay mặc một thân màu mực áo mãng bảo, tại một đám đỏ thấp quan bảo trông chói mắt cực kỳ. Mưu phản. Chu Hùng Anh quay người mặt hướng đám kia lòng đầy căm phẫn quan văn. Nô đại nhân, ngươi nói cô tung nô hành hung. Nô Lương Nhân cổ cứng lên, chẳng lẽ không phải? Mấy ngàn người động thủ, vạn chúng nhìn chừng chừng, điện hạ muốn chống chế. Cô không muốn chống chế. Chu Hùng Anh gật đầu, người là cô thuê tiền là cô phát, cơm là cô cho. Bọn hắn đánh ngươi, tự nhiên tính tại cô trương mục. Thống khoái như vậy. Nô Lương Nhân sững sờ, lập tức đại hỉ, bệ hạ. Ngài nghe một chút. Điện hạ chính miệng thừa nhận. Chấm đã. Chu Hùng Anh đưa tay, đánh gãy Nô Lương Nhân hưng phấn sức lực. Hắn đi đến Nô Lương Nhân trước mặt. Nô đại nhân, ngươi nói ngươi giữ gìn đại minh luật pháp. Cô hỏi ngươi, đại minh luật lệ, quan viên vô luận phẩm cấp, có hay không gìn giữ đất đai an dân trách? Tự nhiên có. Nô Lương Nhân đáp đúng lý trực khí tráng. Tốt. Chu Hùng Anh ngữ khí lạnh xuống đến, cô hỏi lại ngươi. Nam kinh thành bên ngoài, tốt lều liền khối, lưu dân mấy vạn. bắt đầu mùa đông đến nay, chết quáng chết đói vô số kể. Ngươi thân là ứng thiên phủ doãn, quan phụ mẫu, ngươi làm cái gì? Nô lương nhân chỉ trệ, lập tức phản bác, triều đình tự có chuẩn mực, phát cháo thiết lều đều có định số. Cũng không phải là bản quan không làm, thật sự là lưu dân quá nhiều quá nhiều. Chu Hùng Anh thanh âm cất cao, bởi vì nhiều người, chết mấy cái liền không quan trọng. Bởi vì là lưu dân, mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh. Điện hạ, đây là hai chuyện khác nhau. Dương Tĩnh xem bảo, bây giờ luận chính là đả thương mệnh quan triều đình chi tội. Đây là phạm thượng. Nếu là người người đều bởi vì ăn không đủ no liền đánh quan lao ra, sao còn muốn triều đình làm gì? Dương Thượng Tư nói hay lắm. Chu Hùng Anh quay đầu tiếp cận Dương Tĩnh, ngươi cũng biết đó là vì ăn cơm no. Chu Hùng Anh tay vươn vào tay áo, móc ra một khối đồ vật. Đen xì, cứng rắn. Hắn tiện tay ném đi, đồ vật cốt lục lục lăn đến Dương Tĩnh bên chân. Một cái khô quắt than nắm. Hôm qua, ngay tại Tây Sơn, Chu Hùng Anh chỉ vào trên đất than nắm, nô đại nhân mang theo 300 nha dịch đi thời điểm, cái kia 3000 cái bách tính đang dùng cơm. Đó là bọn họ mấy tháng nay ăn bữa thứ nhất cơm no. Chu Hùng Anh thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Nô đại nhân không nói hai lời, để cho người ta xốc bọn hắn nổi, đạp nát bọn hắn màn đầu, muốn đem bọn hắn bắt về chết đói. Dương Thượng Thư, ngươi đầy bụng tinh luân, ngươi nói cho cô. Chu Hùng Anh tới gần một bước, nếu như ngươi nhanh chết đói, có người đem ngươi duy nhất cứu mạng lương dẫm tại trong bùn não, ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Tĩnh vô ý thức lui một bước, cái này chính là ngươi sẽ làm như thế nào? Chu Hùng Anh quát to một tiếng. Dương Tĩnh lỗ hai ông tắc hưởng. Nếu là có người dám đoạt lão tử cơm, lão tử đem hắn đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Một tiếng sấm nổ từ võ tướng trong đống truyền tới. Lam Ngọc nhịn không được, hắn nhanh chân đi ra đến, một thân áo mãng bào căng đến thật chặt, cặp kia đã giết người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất quan văn. Một đám sẽ chỉ múa mép khua môi nhũ đàn. Lam Ngọc xì một ngụm, lao tử tại biên quan đánh trận, các minh đệ cạn lương thực thời điểm, liền lao thử đều cấp ăn. Ai dám động đến một ngụm quân lương, lao tử tại chỗ chặt hắn. Mắt quốc công, trên triều đình, há lại cho ngươi Dương Ai? Dương Tĩnh hổ tử run rẩy. Dương Ai? Lam Ngọc cười lạnh, tay đặt tại bên hông, nơi đó mặc dù không có treo đao, nhưng hắn động tác kia mang theo huyết khí, nô lương nhân cậu vật kia nếu là dám đi lão tử trong quân doanh bắn nổi, ngươi nhìn lão tử không đem hắn băm cho ăn. Ngươi, bôi nhỏ nhã nhặn. Nô lương nhân toàn thân phát run. Cứu mô gia là người thô kệch, không hiểu các ngươi nhã nhặn. Chu Hùng Anh quay người, nhìn chung quanh cả triều văn võ. Các ngươi giảng lễ pháp, giảng tôn thi, giảng triều đình thể diện. Nhưng ở cô xem ra, lớn nhất thể diện là để bách tính có cơm ăn, có áo mặc, có than đá đốt. Nô lương nhân, ngươi hôm qua không phải tại chấp pháp. Chu Hùng Anh chỉ vào nô lương nhân cái mũi. Ngươi là tại đoạn cái kia 3000 người đường sống, cũng là tại đoạn cái này Nam Kinh thành mấy triệu bách tính qua mùa đông đường sống. Ngươi có biết hay không, Tây Sơn than đá, một đồng tiền một cân. Câu nói này đi ra, đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Chu Nguyên Chương lông mày chọn lấy một chút. Một đồng tiền. Hiện tại trên thị trường than tuổi thế nhưng là 30 văn. Ngươi nói bậy. Nô lương nhân luôn uống, làm sao có thể có một đồng tiền than đá? Đó là thâm hụt tiền có thường hay không bản, là cô sự tình. Chu Hùng Anh nhìn xem hắn, cô chỉ biết là có cái này than đá, mùa đông này, Nam Kinh thành liền sẽ không có xương chết quóng. Mà ngươi, Ngô đại nhân. Chu Hùng Anh từ trong ngực móc ra một chồng giấy, lát tại Ngô lương nhân trên mặt. Soạt, trang giấy bay lời trời. Đây là cẩm ý gì vệ trong đêm tra sổ sách. Người em vợ nắm trong tay lấy thành nam lớn nhất ba nhà than đi. Người chân trước nghiêm phong Tây Sơn bại than đá, hắn chân sau liền đem than giá tăng ngũ văn tiền. Đây chính là trong miệng ngươi vương pháp. Đây chính là ngươi duy trì triều đình tôn nghiêm. Các ngươi muốn cáo cô mưu phản. Tốt. Cô Kim Thiên nói cho các ngươi biết, cái này than đá, cô đảo định. Người này, cô chắc chắn bảo vệ. Nếu ai dám đưa tay ngăn cản, mặc kệ hắn là mấy phẩm đại quan, mặc kệ hắn đọc qua bao nhiêu sách thánh hiển, như vậy cô đao cũng chưa chắc bất lợi. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đứng ở trung ương thiếu niên, hắn không có trích dẫn kinh điển, chính là trần trụi lợi ích, uy hiếp trắng trợn, còn có câu kia một đồng tiền. Dương Tĩnh trên lưng suất mồ hôi, việc này biến bị, đây không phải ẩu đả, đây là lợi ích chuyển vận, là quan thương cấu kết bằng chứng. Nô lương nhân co quắp trên mặt đất, nhìn xem đầy đất khoản, đó là hắn bùa đòi mạng. Trên long ỷ Chu Nguyên Chương nhìn xem một màn này, tràn đầy khe rãnh mặt gạt ra một tia cười. Giống, thật giống. Ta năm đó này ăn mày thời điểm, ai dám đoạt ta màn đầu, ta cũng là làm như vậy. Đại tôn tử này, không phải đám kia toan nho dạy dỗ con một sách. Đây là lão Chu gia chủng, là một đầu còn không có thật dài răng nanh, nhưng đã học được hộ ăn sói con. Khủ. Chu Nguyên Chương thanh cú họng. Dương Tĩnh. Thần tại. Dương Tĩnh run rẩy một chút. Cái này khoản, cầm lấy đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Chu Nguyên Chương chỉ trên đất giấy, nếu là thẩm tra Ngô lương nhân cái này ứng tiên phủ doãn cũng đừng làm. Đi Tây Sơn, cho đại tôn đào than đá đi thôi. Bài triều. Chu Nguyên Chương đứng dậy, không thấy quỷ trên mặt đất bách quan, xoay người rời đi. Đi ngang qua đan bậy lúc, hắn nhìn xem mắt Chu Hùng Anh. Ngươi còn nhỏ, đừng cứ mãi nghĩ đến độc dao. Chu Nguyên Chương bước xuống câu này, nhanh chân rời đi. Sau đó trong không khí lại bay tới một câu. Lão tử còn có thể để động đến đao, chỗ nào có thể đến phiên trên tay ngươi nhuốm máu. Chu Hùng Anh nhìn xem lão nhân bóng lưng. Chương 92, một văn tiền than đá. Điên rồi đi. Chương 92, một văn tiền than đá. Điên rồi đi. Bãi triều tiếng roi vừa dứt bên dưới, bách quan bọn họ liền rụt cổ lại ra bên ngoài tôn ra. Không ai lại có lòng dạ thanh thản hàn huyền, vậy không ai ước lấy đi Tần Hoài Hà nghe hát nhì, tất cả mọi người buồn bực đầu đi đường, phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đuổi lấy. Hộ bộ thượng thư Dương Tĩnh đuổi lên trước mặt lại bộ thượng thư Chiêm Huy. Chiêm đại nhân. Dương Tĩnh thanh âm ép tới cực thấp, hôm nay trên triều đình này hướng gió, không thích hợp. Chiêm Huy hai tay khép tại trong tay áo, sắc mặt so cái này âm trầm sắc trời còn khó nhìn. Hắn không có quay đầu, chỉ là chậm lại một chút bước chân. Người vậy đã nhìn ra. Chiêm Huy thanh âm rét run, chúng ta vị này hoàng trưởng tôn, không phải trở về khi trước quân. Hắn là trở về đòi nợ. Dương Tĩnh nhìn chung quanh một chút, gặp Cẩm Y Liễu vệ giáo úy cách khá xa, mới hận hận phun ra một ngụm trọc khí. Tây Sơn cái kia 3000 lưu dân, đó là lưu dân sao? Đó chính là một đám chờ lấy ăn người sói. Nô lương nhân mặt đều bị đánh sưng lên, hoàng gia thế mà không nhắc tới một lời trừng phạt, ngược lại để chúng ta kiểm toán. Dương Tĩnh răng cắn đến khanh khách vang, còn có kia cái gì một đồng tiền than đá. Chiêm đại nhân, cái này nếu là thật để hắn làm thành, chúng ta hộ bộ mặt để nơi nào? Triều đình chuẩn mực để nơi nào? Làm thành. Chiêm Huy dừng bước lại, cười lạnh một tiếng, Tây Sơn tất cả đều là tảng đá bột phấn. Ta cũng không phải chưa thấy qua kia cái gọi là than đá, khói đại hung người, còn có độc. Cầm loại đồ vật kia cho bách tính đốt, ta nhìn hắn là ngại ứng thiên phủ người chết không đủ nhiều. Vậy ý của ngài là nhìn xem đi. Chiêm Huy nắm thật chặt cổ áo, không ra ba ngày, đám kia lưu dân không phát ra được tiền công, không cần chúng ta độc thủ, chính bọn hắn liền sẽ đem Tây Sơn sốc. Trị quốc lý chính dựa vào là bạc cùng lương thực, không phải dựa vào một cỗ chơi liều nhi. Hai đỉnh ấm kiệu dừng ở bên ngoài cửa cung. Chiêm Huy tiến vào cỗ kiệu trước, quay đầu nhìn một chút Dương Tĩnh, trong thanh âm lộ ra một cỗ đam mưu túc trí ấm lãnh. Còn có Thành Nam mấy cái kia than làm được trưởng quỹ đều không phải là ăn chay. Đoạn người tài lộ, nhưng là muốn thấy máu. Thành Nam, phu tử miếu đại nhai. Trong ngày thường náo nhiệt nhất địa giới, hôm nay lại có vẻ có chút hỗn loạn. Đầu phố đỡ lấy một cái cự đại vải dầu lều. Lều dưới đây không bán tranh chữ, không bán đồ cổ, liền chất đống từng tòa đen xì núi nhỏ. Tất cả đều là chút tròn bo, phía trên đâm 10 cái mắt lỗ thủng cục than đen. Cái này thứ đồ chơi gì nhi? Nhìn xem cùng tổ ong vỏ vẽ giống như. Xuyệt, nói nhỏ chút. Không xem ở cái kia đứng gác chính là ai. Đây chính là Cẩm Y Liễu vệ. Vậy xem trong dân chúng ba tầng ba tầng ngoài, đối với lều chỉ trỏ, lại không người dám bỏ tiền. Chu Mũ ngồi tại trên ghế đầu, trong tay chén kia trà nóng đã không có nhiệt khí. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia tràn ngập hoài nghi mặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng hắn trên mặt kéo căng dùng sức, không dám rụt rè. Ca Chu Thất ngồi xổm ở bên cạnh, cầm quạt hương bổ liều mạng quạt một cái nhỏ thiết bị lò, cái này có thể được không? Một đồng tiền một cân, cái này liền phí chuyên chợ đều không đủ đi. Câm miệng ngươi lại. Chu Mũ nhất chân đá vào đệ đệ trên ông, điện hạ nói là bà bối, đó chính là bà bối. Cây bốc thang vượt điểm, lòng lo trong, hồng quang ẩn ẩn lộ ra đến. Chu Ngũ chạm đứng dậy, quyết tâm liều mạng, kéo cuống họng giống mở. Đều đến xem thử. Tây Sơn than tổ ong, hoàng trưởng tôn điện hạ thương cảm bất tính, đặt cung qua mùa đông thần than đá. Một đồng tiền một cân, không khói vô vị, một khối có thể đốt nửa canh giờ. Cái này một cuống họng, đem ồn ào đám người trấn yên tĩnh một cái trước mắt. Tiếp theo chính là một trận cười vang. Một đồng tiền, lừa gạt quỷ đâu đi. Chính là, hiện tại than đen đều tăng tới 30 văn ngươi cái này bùn để nhào nặn bóng dám nói có thể nhóm lửa. Trong đám người chui ra một lão đầu, mặc kiện tắm đến trắng bệnh cũ trường sam, trong tay trúc lam tử trống rỗng, trên râu ria treo bạch xương. Lão nho sinh run rẩy đi đến sạp hàng trước. "Tiểu ca." Lão nho sinh thanh âm khàn giọng, "Ngươi chớ có cầm lão hủ làm cho cười. Nếu là thứ này thật có thể đốt, lão hủ dập đầu cho ngươi đều được." Trong nhà hắn năm thanh người, che tại thành hoàng miếu bên cạnh phá ốc trong. Trong đêm qua tiểu tôn tử cóng đến phát sốt, trong nhà sau cùng hai cân than đốt xong. Hôm nay đi ra, hắn muốn đem tiền quan tài lấy ra mua chút than, có thể chạy một lượt thành Nam. Đăng kia than hành trưởng quỹ trăm miệng một lời, 30 văn, thiếu một hạt bụi đều không bán. Đó là để cả nhà của hắn đi chết. A Chu Ngũ nhìn xem lao đầu cặp kia tuyệt vọng tay, trong lòng chua chua. Hắn không có nói nhảm, trực tiếp cầm lên một cái đổ đầy nước lạnh đại âm sắt, hướng cái kia thiết bị trên lò ngồi xuống. Lao gia tử, nhìn kỹ. Chu Thất phối hợp ăn ý, dùng kim sắt kẹp lên một khối đỏ bừng than nắm đổi tiến lò, đè thêm bên trên một khối mới, phong môn kéo một phát. Tư. Đó là hỏa diễm liếm láp cục than đá thanh âm. Không có khói đặc, không có sặc người mùi lưu mình. Chỉ có thiết bị vách lò cấp tốc biến đỏ. Không khí chung quanh mắt trần có thể thấy bắt đầu bặm mẹo. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, ung ung ấm sắt cái nắp nhảy lên, màu trắng hơi nước đẩy ra nắp ấm, xông lên giữa không trung, phát ra một tiếng bén nhọn lại vui sướng vang lên. Nước sôi rồi, nóng hổi nhiệt khí đập vào mặt, trực tiếp xua tán đi lão nho sinh trên mặt hàn xương. Lão nho sinh lăng ở đám người xem náo nhiệt chung quanh vậy ngây ngẩn cả người. Nóng, thật nóng. Cô nhiệt khí này không phải là giả, là thật sự có thể cứu mạng đồ vật. Một đồng tiền. Lão nho sinh rỗi ra cành cây khô một dạng tay, thậm chí dám đi sở cái kia nóng hổi bách lò, thật chỉ cần một đồng tiền. Mỗi bậc cửa mua 50 cân. Chu Mũ chỉ bên cạnh một bài, lò này nếu là mua 100 cân than đá, nửa giá cho ngài. Hết thảy 150 văn. Bịch. Trúc Lam tử rơi trên mặt đất. Lão nho sinh sôi điên một dạng từ trong ngực móc ra một thanh đồng tiền. Có tiền đồng bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể, thậm chí mang theo một chút không có lau khô vết máu, đó là hắn vừa mới khi rơi vong thê cây châm đổi lấy. Cho ta. Đều cho ta. Lão nho sinh đem tiền hướng Chu Ngũ trong tay nút, điện hạ. Điện hạ đây là cho đường sống a. Đây là cứu mạng a. Ta cũng muốn. Ta có tiền. Chớ đẩy. Ta là tới trước. Tránh ra. Nhà ta bà nương nhanh chết rét. Nguyên bản xem trò vui đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Vô số một tay luồn vào lều, vô số song hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đống kia cục than đen. Trang diện kia so phát cháo còn muốn điên cuồng, còn khốc liệt hơn. Chu Ngũ Nhất bên cạnh lấy tiền một bên hô, xếp hàng. Đều xếp hàng. Tây Sơn các minh đệ chính đảo lấy đâu, bao no. Điện hạ nói, chỉ cần hắn tại, lửa này liền không diệt được. Phía ngoài đoàn người vây, mấy người mặc tơ lụa đoạn đà tiểu nhị mà xám như cho. Bọn hắn là thành nam mấy nhà kia đại than làm được nhãn tuyến. Sau một cái tiểu nhị nhìn xem cái kia bốc hơi nóng lò, thứ này vừa ra tới, trưởng quỹ trong khố phòng độn những cái kia than, toàn đến nát trong tay. Mau trở về báo tin. Một cái khác tiểu nhị xoay người chạy, nói cho đại trưởng quỹ, trời sập. Cái kia hoàng trưởng tôn không tuân theo quy củ, hắn đây là muốn đập tất cả mọi người bắt cơm. Góc đường trà lâu, thằng hai nha gian. Cửa sổ mở ra một đường nhỏ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến đứng tại sau cửa sổ, nhìn xem dưới lầu cái kia gần như bạo động mua than đá đám người. Đại nhân, sau lưng Bách Hộ thấp giọng hỏi, quá nhiều người, sợ là muốn sai lầm. Chúng ta muốn hay không xuống dưới duy trì một chút? Loạn. Tưởng Hiến nhìn xem cái kia ôm lò, uy gối trong đống tuyết hướng về phía hoàng cung phương hướng dập đầu lão nho sinh. Cái này không gọi loạn, cái này gọi dân tâm. Tưởng Hiến xoay người, đem sát hoạch đảo ôm vào trong lòng. Các quan văn luôn cho là dựa vào hai thiên văn trường, vài câu thánh nhân dạy bảo là có thể trị thiên hạ. Có thể chúng ta bị điện hạ này không giống với. Hắn bắt là bụng, là lửa, là người dục vọng cầu sinh. Đi, tiến cung phục mệnh. Tưởng Hiến sửa sang lại phi ngư phục báo, đem nơi này sự tình, một năm một mười nói cho hoàng gia. Đêm nay hoàng gia có thể ăn nhiều hai bát cơm. Đi tới cửa, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài phong tuyết. Nói cho mặt huynh đệ, thanh đao mài nhanh lên. Đám kia than thương sẽ không ngồi chờ chết. Cái này Nam Kinh thành máu, vừa mới bắt đầu nóng. Chương 93, những cái kia dân đen, dựa vào cái gì a? Chương 93, những cái kia dân đen, dựa vào cái gì a? Ứng Thiên phủ thành Nam, tu bảo lâu. Bên ngoài tuyết lớn nghiêm phong cửa, lầu hai trong nhã gian lại nóng đến làm cho lòng người phủ khí nóng nảy. Bốn cái tử đồng chậu than bày ở góc tường, đốt không phải kia cái gì một đồng tiền than tổ ong, mà là thực sự ngân cốt than. Một lượng bạc 100 cân hàng cao đẳng, không có khói, chỉ có một cỗ nhàn nhạt tùng hương. Trên bàn bày biện toàn bộ bị quay, cắt đến thật mỏng thịt bò kho tương, vẫn còn ấm tại bạch ngọc trong ấm hoa lê bạch. Không ai động đũa. Đùng. Một cái sứ thanh hoa chén rượu nện ở trên tường, nổ thành một chỗ mảnh sứ vỡ phiến. Kinh người quá đáng. Quả thực là không cho đường sống. Thành Nam Triệu thị than làm được đông gia Triệu đắc trụ, đá một cái bay ra ngoài bên chân ghế. Ba vạn lượng. Dòng dã ba vạn lượng bạc hàng. Triệu đắc trụ rối ra ba cây cà rốt phẩm chất ngón tay, bắt đầu mùa đông trước, ta đem đám kia quỷ nghèo trong tay than tuổi thu hết tới, 15 văn một cân thu. Liên chỉ vào trận tuyết này gấp bội bán. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm ngồi ở phía đối diện Lưu trưởng quỹ. Hiện tại tốt, Tây Sơn làm ra cái một đồng tiền than nắm. Một đồng tiền. Liên phí chuyên trợ đều không đủ. Cái kia nhỏ. Vị kia hoàng trưởng tôn là điên rồi sao? Hắn đây là muốn tại Ứng Thiên phủ thu tiền. Hay là muốn đem chúng ta những này làm đứng đắn mua bán tươi sống bất tử? Lưu trưởng quỹ xanh cả mặt. Hắn so Triệu đắc trụ thảm hại hơn. Vì đồn hàng, hắn mượn đòi tiền. Nếu như nhóm này than nát trong tay, không cần hoàng trưởng tôn độc thủ, cho vay nặng lãi người là có thể đem cả nhà của hắn băm cho ca ăn. Lao Triệu, hô cũng vô dụng. Lưu trưởng quỹ thanh âm lộ ra cô tử khí, cái kia than nắm ta để cho người ta thử qua. Lửa cứng rắn, chịu lửa, còn không có khói. Chỉ cần có một đồng tiền than đá, ai còn sẽ tiêu 30 văn mua chúng ta than. Chúng ta xong. Hoàn không được. Triệu đắc trụ đống nhiên quay người, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hắn chỉ vào cách đó không xa Ứng Thiên phủ nhà môn phương hướng. Chúng ta hàng năm hướng bên kia đưa bao nhiêu bạc? Tam tiết hai thọ, lần nào thiếu đi. Nô lương nhân lấy tiền thời điểm nương tay, hiện tại xảy ra chuyện, hắn muốn giả chết. Không cửa. Có thể vị kia là hoàng trưởng tôn Lưu trưởng quỹ có chút run rẩy, liền nô đại nhân đều bị đánh. Bị đánh. Triệu đắc trụ cười lạnh một tiếng, bị đánh đó là hắn đáng đời. Nhưng đại minh là có vương pháp ta cũng không tin, chúng ta mấy chục gia hiệu buôn liên danh đi cáo, kiện cáo này có thể đánh không thắng. Lại nói, chuyện này vậy không riêng gì chúng ta gấp. Hắn hạ giọng, tiến đến Lưu trưởng quỹ bên hai. Hộ bộ đám kia đại nhân băng tính thăng kính, năm nay chúng ta còn không có cho đâu. Nếu là chúng ta sụp đổ, ai cũng bái bọn hắn. Đi, đi Ứng Thiên phủ hậu trạch. Ngày hôm nay Ngô lương nhân nếu là không cho cái thuyết pháp, cái này mấy chục vạn lượng bạc thâm hụt, ta coi như tại trên đầu của hắn. Ứng Thiên phủ nha, hậu trạch phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm rượu thuốc vị, hỗn hợp có lửa than khí, có chút nước muối. Ngô lương nhân nằm ngoài trên giường, nửa người dưới che kín dậy chăn đông. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Ngô lương nhân nắm lên đầu giường chén thuốc, hướng phía vừa mới tiến tới nha hoàn đập tới. Nước thuốc dội cho một chỗ, nha hoàn dọa đến bị trên mặt đất phát run, liền thở mạnh cũng không dám. Lao ra, Triệu viên ngoại cùng Lưu trưởng quý tại đại sảnh chờ lấy đâu. Sư gia đứng tại cửa ra bảo, cầm trong tay một cái quạt xếp, vậy không mở ra, ngay tại trong tay một chút gõ lòng bàn tay. Hắn mặc một thân trường sam màu xám, thân hình gầy gò, xương gò má cao ngất, một đôi mắt tam giác hiếp lửa, lộ ra cố khôn khéo tính toán. Không thấy. Ngô lương nhân đem mặt vùi vào trong gối đầu, buồn bực thanh âm quát, đám này gian thương, bình thường xưng huynh gọi đệ, thời khắc mấu chốt cái dám dùng không có. Hôm qua ta tại Tây Sơn bị đòn thời điểm, bọn hắn tại số bạc. Hiện tại bạc kiếm lời không đến nhớ tới ta cái này quan phụ mẫu. Lao ra, bọn hắn nói. Sư gia ngữ khí bình thản, nếu là chuyện này nha môn mặc kệ, về sau Ứng Thiên phụ tất cả chi tiêu, còn có ngài đáp ứng đưa đi mấy vị đại nhân kia đi lễ, bọn hắn liền thương mà không giúp được gì. Nô lương nhân thân thể cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, khiên động vết thương trên mặt, đau đến nghe răng trợn mắt. Uy hiếp ta. Đám này hạ cửu lưu đồ vật dám uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, là tình hình thực tế. Sư gia đi vào nhà, phất tay để nha hoàn lui ra, chính mình kéo cái ghế ngồi tại bên giường, lao ra, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Cái kia Triệu Đắc Trụ trong tay đè ép mấy trăm ngàn cân than, đây là muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Cầu gấp còn nhảy tường đâu, huống chi là đám này muốn tiền không muốn mạng thương nhân. Nô Lương Nhân nằm xuống lại trên gối đầu, thở hổn hển. Hắn làm sao không biết cái này lý? Nhưng hắn có thể làm sao? Ngươi vậy nhìn thấy? Nô Lương Nhân chỉ chính mình thảm trạng, Chu Hùng Anh cái kia, vị điện hạ kia chính là người điên. Hoàng gia bao che khuyết điểm hộ đến lợi hại, để cho ta kiểm toán. Chà cái gì sổ sách? Đó là thanh đao gác ở trên cổ ta. Ta hiện tại lại đi Tây Sơn tìm phiền toái, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày hôm qua người thiếu niên ánh mắt lạnh như băng, Nô Lương Nhân trong lòng liền phát lạnh. Ai nói muốn đi Tây Sơn tìm phiền toái? Sư gia khép lời một tiếng, bưng lên trên bàn ống trà, rót cho mình một ly trà nguội. Tây Sơn chúng ta đi không được, Cẩm Y Liễu vệ chúng ta không thể chơi vào. Có thể lao ra ngài quên. Cái này đánh rắn, muốn đánh bảy tấc. Cây này lại cao hơn, gốc cũng là tại trong đất. Nô Lương Nhân nhíu mày, có chuyện nói thẳng, ít tại cái kia âm dương quái khí. Sư gia hạ giọng, cái kia 3000 cái thợ mỏ, hiện tại đem Hoàng trưởng tôn làm thần tiên cùng bái, là bởi vì có cơm ăn, có tiền cầm. Nhưng bọn hắn là ai? Lưu dân. Nếu là lưu dân, vậy bọn hắn gia quyến ở đâu? Nô Lương Nhân sửng sốt một chút, phần lớn còn tại ngoài thành tốt đều, hoặc là thành nam trong miếu đổ nát gạt ra đi. Đối. Sư gia đặt chén trà xuống, thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp. Đại Minh luật lệ, không đường dẫn, không hộ tịch người, không được tại kinh sư sống lâu. Những người này vu vạ kinh thành không đi, đó là tuân luật. Nếu tuân luật, chúng ta ứng thiên phụ thân là kinh kỳ quan phụ mẫu, thanh lý lưu thoán nhân khẩu, chỉnh đốn kinh sư chỉ ăn, có phải hay không việc nằm trong phận sự? Nô Lương Nhân con mắt từ trợ to. Ý của ngươi là bắt? Sư gia phun ra một chữ. Đem những thợ mỏ kia lão bà, hài tử, cha mẹ, hết thảy bắt lại. Lý do có sẵn cực kỳ, không chứng lưu thoán, có tổn thương phong hóa, thậm chí có thể nói bọn hắn là tiềm ẩn phản tặc đồng đảng. Một chảo này, không cần nhiều, bắt hắn mấy trăm. Đến lúc đó, tin tức hướng Tây Sơn đưa tới sư gia trên mặt lộ ra một kia ý cười tàn nhẫn, lao ra ngài muốn, những thợ mỏ kia tiếp tục ở trên núi đào cái kia một đồng tiền than đá, hay là đến khóc hô hào chạy về đến cứu mạng. Tuyệt hậu kế. Đây mới thực là tuyệt hậu kế. Chỉ cần đám người này vừa loạn, vừa chạy, Tây Sơn bãi than đá liền phải đình công. Bãi than đá dừng lại, cái kia một đồng tiền than đá cục tự nhiên là phá. Đến lúc đó, Hoàng trưởng tôn hứa hẹn qua mùa đông thần than đá gãy mất thở, dân chúng toàn thành còn phải quay đầu đi cầu Triệu Viên ngoại bọn hắn mua than. Một chiêu này cũng không cần phải đi Tây Sơn cùng Cẩm Y Liễu vệ cứng đối cứng, lại có thể đem cơn giận này trở ra sạch sẽ, còn có thể bán đám thương nhân một ơn huệ lớn bằng trời. Nô Lương Nhân nuốt một miếng nước bọt, hắn cảm giác vết thương trên người chẳng phải đau. Một cô báo thủ khoái cảm thuận cổ sống bật lên. Chu Hùng Anh a Chu Hùng Anh, ngươi không phải yêu dân như con sao? Ngươi không phải nhân nghĩa sao? Nô Lương Nhân từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, ta ngược lại muốn xem, ngươi là muốn ngươi bại than đá, vẫn là phải đám này dân đen mệnh. Hắn dây rủi lấy ngồi xuống, nắm qua đầu giường lệ tiễn, ném xuống đất. Chuyển ta lệnh. Nam thành binh mã ti, phủ nha bộ khoái, toàn bộ điều động. Liên nói cửa hải cuối năm sắp tới, nghiêm tra giặc cỏ. Phàm là không bỏ ra nổi hộ tịch lộ dẫn hết thẻ trước khóa tống giam. Còn có, nói cho cai tù, đem đám kia giả yếu tàn tật tách ra quan, nếu ai dám náo, không cần khách khí. Chương 94, bắt người. Các ngươi đây là muốn ăn người. Chương 94, bắt người. Các ngươi đây là muốn ăn người. Thành Nam thổ điểm miếu, tứ phía hở. Những năm qua lúc này, đây chính là cái người chết hố, ai tiến đến ai đông cứng. Có thể đêm nay không giống với, trong miếu đổ nát đầu ấm áp dễ chịu cố này, nhiệt khí thuận phá cửa sổ linh tử ra bên ngoài bốc lên. Trong miếu ở giữa, năm cái thiết bị lò đang cháy mạnh. Đây là Tây Sơn bên kia lựa đi ra thứ phẩm, thiết bị có chút xẹp, nhưng không chậm trễ dùng. Than tổ hong điền vào đi, phong môn kéo một phát, lam u ngọn lửa thẳng hướng bên trên gọn, phản chiếu chung quanh trên dưới 100 khuôn mặt đỏ bừng. Ầm. Mã Tam Ngụy đem cuối cùng một mảnh màn thầu dán tại trên vách lò. Màn đầu này là lão Mã để cho người ta mang hộ trở về, cũng là từ Tây Sơn mang. Mặc dù ép tới có chút thực, nhưng đó là mặt trắng. Cháy mùi thơm bay ra, bên cạnh mấy cái chảy nước mũi tiểu hài thẳng nuốt nước miếng, nhưng không ai dám đưa tay đoạn. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đều hiểu được quy củ, cái này than đá, lò này, cái này lương thực, đều là vị tiểu gia kia cho, nếu ai phá hư quy củ, đó là đoạn mọi người đường sống. Tam muội tỷ, cái này than đá thật có thể đốt một đêm. Bên cạnh, quẹ chân Lưu Đại Nương trong ngực ôm cái ba tuổi hoa, cái kia ba trên mặt sinh nứt ra, chính hướng lò bên cạnh đụng. Có thể. Mã Tam muội dùng cặp gấp than kẹp lên một khối tân than đá, thuần thục thay đổi đi, cha ta nói, điện hạ làm ra thứ này chính là chuyên môn cho chúng ta người nghèo kéo dài tính mạng. Một khối than đá, một đồng tiền, ấm áp hai canh giờ. Một đồng tiền Lưu Đại Nương nhãn vòng đỏ lên, Bồ Tát ra những năm qua mùa đông, đây chính là muốn bắt mệnh đi kiêng. Ngày hôm nay, chúng ta xem như sống lại. Trong miếu bầu không khí khoan khoái không ít. Không một người nói chuyện, đại gia chính là vây quanh lửa, tham lam hút lấy cố này nhiệt khí. Có lửa, trên thân liền không run lên, có lửa, đêm dài đằng đẵng này liền không giống như là quỷ môn quan. Mã Tam Muội nhìn xem ánh lửa, trong lòng tính toán. Cha tại Tây Sơn liều mạng, một tháng có thể kiếm 5 lượng bạc. Các loại mở xuân, ngay tại thành Nam thuê cái tiểu viện, không cần nhiều đại, không lọt mưa là được. Bành! Cửa miếu đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đó là đầu gỗ đứt gãy thanh âm. Thấu xương gió lạnh bọc lấy bông tuyết, nước nở thổi vào, cái kia mấy điểm vừa tụ lên ấm áp, trong nháy mắt liền bị thổi tan. Ai? Mã Tam Muội đống nhiên đứng lên, trong tay chăm chú nắm chặt cây đuốc kia cái kìm. Cửa ra vào một mảnh đen kịt người. Mười mấy cái mặc công phục sai dịch ngăn ở cái kia, trong tay dẫn theo gậy công sai, phần eo thước sắt đụng đến xoạt vang. Đương đầu một cái bộ đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, còn không có vào cửa trước gắt một cái cục đàm. Đúng là mẹ nó ấm áp. Bộ đầu cơ cánh tay đi tới, cũng không nhìn người, cặp kia đục ngầu trong mắt trước nhìn chằm chằm trên đất lò, lại nhìn chằm chằm trên vách lò dán màn đầu phiến. U, ăn đến rất tốt ta. Bộ đầu nâng lên cặp kia dày nặng dày quan, không đợi đám người kịp phản ứng, xoạt. Hắn một cước đá ngã lăn người gần nhất lò. Đỏ bừng cục than đá cút ra đây, lăn lại ở mức bùn nhão trên mặt đất, từ từ khói đen bốc lên. Thiết bị lò bị đá thay đổi hình, bên trong nước sôi dội cho một chỗ. A. Cách gần đó Lưu Đại Nương kêu thảm một tiếng, nóng hổi nước sôi ở tại nàng trên đùi, vậy ở tại trong ngực nàng hài tử trên mặt. Con của ta. Lưu Đại Nương như bị điên đi hộ hài tử. Ồn ào quá. Bộ đầu nhíu mày, trở tay một gậy quất vào Lưu Đại Nương trên lưng. Một cô này không có lưu lực, lão nhân khô gầy liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp nằm nhoài trong nước bùn, trong ngực hài tử dọa đến không có âm thanh, há to mồm lại khóc không được. Trong miếu yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn cảm thấy thế đạo này có buôn đầu các lưu dân, lúc này toàn run rẩy co lại thành một đoàn. Các ngươi chơi cái gì? Mã Tam Muội xông đi lên, đỡ dậy Lưu Đại Nương, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm bộ đầu, nơi này là lưu dân tránh tuyết địa phương. Chúng ta không có phạm pháp. Cái này than đá là Tây Sơn mua, lò này là điện hạ cho. Các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Điện hạ. Bộ đầu giống như là nghe được cái gì cho cười, hắn xoay người, nhặt lên trên mặt đất khối kia dính bùn màn thầu phiến, đó là Mã Tam Muội vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nương xong. Hắn đem màn thầu phiến ném xuống đất, dùng mũi chân hung hăng ép hai lần, thẳng đến ép thành một đoàn đen xì bùn não. Tiểu nữ bị, cầm hoàng trưởng tôn ép ta. Bộ đầu đến gần hai bước, miệng đầy mùi tỏi phun tại Mã Tam Muội trên mặt, hoàng trưởng tôn quản được thần tiên trên trời, quản được trên đất lao thử sao? Hắn từ trong ngực móc ra một tấm nhiều nếp nhăn công văn, hướng không trung lắp một cái. Ứng thiên phủ nghiêm lệnh, thanh lý lưu toán nạn trộm cướp. Phàm là không có kinh sư hộ tịch, không có lộ dẫn hết thảy theo giặc cỏ luận sự. Bộ đầu nhìn chung quanh một tuần. Lò này, tư tàng vật dễ cháy, ý đồ phóng hỏa, đập. Cái này than đá, lai lịch không rõ, tịch thu. Người, hết thảy mang đi. Ra lệnh một tiếng, sau lưng sai dịch như lang như hổ nhào lên. Đây không phải bắt người, đây là phá nhà. Phanh, phanh, phanh. Còn lại mấy cái lò liên tiếp bị đập lăn, những cái kia vừa mới cho hơn 100 người mạng sống hy vọng ánh lửa, bị từng cái dày quan dẫm diệt. Nóng hổi than nắm bị đá đến bốn chỗ lan loạn, bỏng đến người hoa hoa gọi bậy. Liều mạng với bọn hắn. Mấy cái tiểu tử trai trai đỏ mắt, muốn đi xuống lên. Đùng. Một cây gậy công sai quét ngang qua, trực tiếp đánh gãy dẫn đầu thiếu niên bắp chân. Xương cốt đứt gãy thanh âm tại trong miếu đặc biệt chói tai. Kéo ra ngoài. Bộ đầu lạnh lùng nhìn xem, ai dám động đến, ngay tại chỗ đánh chết. Các sai dịch cầm dây gai, mặc kệ là 70 tuổi lão thái hay là vừa hội đi hải tử, hết thảy nắm tay hai tay bắt chéo sau lưng, xuyên thành một chuỗi. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ các loại thanh âm vang lên. Mã Tam Muội bị người đè xuống đất, mặt dán lạnh buốt bùn đất. Nàng trông thấy cái kia mới vừa rồi còn hô hào muốn ăn thịt tiểu nha đầu, bị người mang theo sau cổ áo nhấc lên, vung nàng ra. Nàng mới 3 tuổi. Mã Tam Muội liều mạng dãy rủa, há mồm cắn lấy cái kia đè xuống trên tay của nàng. A. Sai dịch bị đau, trở tay chính là một cái tát mạnh. Mã Tam Muội chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi. Lúc này, ngoài cửa Hoàng Du Du đi tới một người. Người này mặc tơ lụa miên bảo, bên ngoài bảo bọc lông trồn áo chấn thủ, trên chân dẫm lên giày da hiệu. Chính là Triệu Thị Than làm được quản gia. Hắn ghét bỏ lấy tay khăn che mũi, vượt qua trên đất nước bẩn, đôi mắt tam giác kia trong đám người quét tới quét lui. Triệu quản gia, ngài bị liên lụy. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát bộ đầu, lúc này lưng không giống như chỉ có tôn, đều ở chỗ này, ngài trưởng trưởng nhãn. Triệu quản gia không để ý tới hắn, đi thẳng tới đám kia bị trói lại trong đám nữ nhân. Hắn dùng trong tay tiểu phiến tử bước lên Mã Tam Muội cái cằm, nhìn chung quanh một chút. Mặc dù trên mặt dính bụi, khoe miệng mang theo máu, nhưng nha đầu này mặt mày quật cường, tư thái cũng là quanh năm làm việc luyện ra được, dán chắc. Cái này không sai. Triệu quản gia gật gật đầu, làn da này mảnh, nuôi 2 tháng có thể tiếp khách. Hắn vừa chỉ phía sau mấy cái hơi tuổi trẻ điểm cô nương, thậm chí chỉ cái kia ôm hài tử thiếu phụ. Cái kia, còn có cái kia. Triệu quản gia ngữ khí tùy ý, giống như là tại chợ bán thức ăn chọn cải trắng, mấy cái này đơn độc chứa lên xe. Còn lại già yếu tàn tật, ném trong đại lao đi. Mã Tam Muội đống nhiên trừng lớn mắt, toàn thân máu đều lạnh. Giờ khắc này, nàng đã hiểu. Đây cũng không phải là cái gì bắt giặc cỏ. Đây là đám kia bán than lòng dạ hiểm độc thương, muốn tuyệt các nàng hộ. Các ngươi đây là buôn bán người. Là đại minh luật pháp không cho phép. Mã Tam Muội gào thét, thanh âm khàn khàn, cha ta tại cho điện hạ làm việc. Ta muốn gặp điện hạ. Ta muốn gặp quan. Đúng. Triệu quản gia cây quạt kia vỗ nhẹ nhẹ tại Mã Tam Muội trên mặt. Gặp quan. Ta chính là quan bằng hữu. Triệu quản gia cười híp mắt xích lại gần, về phần cha ngươi. Yên tâm. Chờ hắn tại Tây Sơn biết ngươi tiến vào ký viện, hắn hội khóc xin đến cho ta dập đầu. Mang đi. Mấy cái gia đình bộ dáng đại hán xuống tới, cũng không cần dây thừng, trực tiếp cầm túi vải đen hướng mấy cái kia cô nương trẻ tuổi trên đầu một bộ, nâng lên đến liền hướng bên ngoài đi. Thả ta ra. Cha. Cứu mạng a cha. Nương. Nương. Cái kia 3 tuổi hài tử bị ném xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế, trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị cất vào bao tải. Miếu hoang rỗng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Bị đánh lật thiết bị lò còn tại bốc lên cuối cùng một tia nhiệt khí, những cái kia than tổ ong bị tuyết thủy ngâm nát, thành đen xì bùng não. Triệu quản gia đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia một chỗ bừa bộn, nhất là cái kia bị giẫm nát màn đầu. Hắn từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc, tiện tay ném cho bộ đầu. Việc làm được lưu loát. Triệu Đắc chủ quản gia này nắm thật chặt trên người lông trồn, bước ra bậc cửa, bên ngoài tuyết còn tại bên dưới. Một đồng tiền than đá. Quỷ nghèo cũng xứng dùng nóng hổi đồ vật. Hắn dẫm lên tuyết xốp đi hướng rừng ở giao lộ ấm tiệu. Nói cho lão gia, nhóm này hàng chất lượng không sai, có thể chống đỡ không ít nợ. Về phần Tây Sơn bên kia, hừ, ta nhìn cái kia hoàng trưởng tôn còn có thể biến ra cái gì ảo thuật đến. Phong tuyết lớn hơn, che giấu trên đất vết máu, vậy che giấu cái kia từng chuỗi bị kéo chảnh chứ vết tích. Chỉ có cái kia sẹp rơi thiết bị lò lẻ loi trơ trọi nằm tại trong miêu ương, giống một cái bị đảo tâm tử vật, đối với rách nát nóc nhà, im lặng lên án. Nhưng cái này đêm vẫn chưa xong. Đồng dạng tiết mục, ngay tại thành Nam mười mấy cái miếu hoang, túp lều trong lên một lượt diễn. Sáng sớm hôm sau, Tây Sơn. Từ Tây Sơn thông hướng Nam Kinh thành trên quan đạo, tuyết đã bị giẫm thành bùn nhão cánh tử. 3000 thợ mỏ mặc dù không có toàn bề, nhưng cái này nhóm đầu tiên cầm trong tay bạc trên dưới 100 hào hán tử, chạy lại so con thỏ còn nhanh. Đáy giày đều mài mỏng, còn có người chạy mất giày, để chân một chân giẫm tại tuyết thủy trong, cũng không thấy đến có coi. Trong ngực cái kia hai lượng bạc vụn, nóng đến nóng trái tim. Hai cậu một bên chạy, một bên cầm ống tay áo đi cọ mồ hôi trên mặt, miệng ngoắc đến mang hai tử. Thúc. Ta tính toán kỹ yếm nương đó là thấp cấp, lúc này trở về trước cho nàng kéo vài thước giày bà đông, lại mua hai cân tốt nhất là gói, món đồ kia ngưng đau. Lão mã không có nhận gốc dạ. Hắn một bàn tay gắt gao đè xuống ngực, nơi đó đầu trừ bạc, còn cất khối điện hạ thưởng hỗn tạp mặt đường bánh. Tối hôm qua hắn ngày tại suy nghĩ, ta muội nha đầu kia còn không có mang qua đồ trang sức. Hai lượng bạc, đầy đủ đi thành Nam cái kia gồng gánh tử người bán hàng dòng chỗ ấy, mua căn trộn lẫn tơ bạc dây buộc tóc màu hồng, lại mua cái mang tiếng động ngân trạc tử. Tuy nói là giống ruột nhưng đó là bạc ga nếu là mang lên trên, nha đầu kia không chừng được nhiều tuấn. Thúc, thế nào không nói lời nào? Hai cậu quay đầu nhìn hắn. Lão ma thở hổn hển, dưới chân không ngừng, giữ lại khí lực đi đường. Tiến vào thành, đi trước cắt thịt. Đi trễ, đám kia đồ tể liền đem mỡ đều loại bỏ cho gia đình giàu có còn lại tất cả đều là thịt nạc, không thơm. Đối, muốn mập, khẽ cắn chảy mỡ loại kia. Một đám hán tử gào thét, cười, cô này nóng hổi sức lực. Chỉ cần trong tay có tiền, thế đạo này nhìn xem đều thuận mắt không ít. Có thể tiến vào thành Nam địa giới, cô này nóng hổi sức lực liền bị dội tắt một nửa. Chương 95, mua vòng tay bạc tử, không còn mang vòng tay người. Chương 95, mua vòng tay bạc tử, không còn mang vòng tay người. Ngày bình thường cái giờ này, đầu ngõ những côn đồ kia đã sớm đi ra chửi đồng, còn có đổ nước rửa chén bán đậu phụ thối động tĩnh kia có thể nhao nhao phá thiên. Có thể ngày hôm nay ngõ nhỏ tựa như là chết, tấm cửa đóng kín, chỉ có máy khoan tiến phá cửa sổ hộ phát ra loại kia tiếng ô ô thúc hai cậu vậy không cười, rụt cổ một cái, thế nào liền đầu chó hoang đều không có. Lao mã không nói chuyện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, dưới lòng bàn chân đột nhiên phát lực, chạy trước xông vào thông hướng phá miếu bùn nhão ngõ nhỏ. Còn không có vào cửa, một cỗ mùi lạ liền bay thẳng đỉnh đầu. Đây không phải là khói ám vị, đó là đồ vật cháy rủi, hòa với bùn nhão trong hố mùi thối. Còn có một cố làm sao đều tán không xong mùi bùn đất. Ta muội, lão mã quát to lên. Không ai ứng. Cái kia hai phiến nguyên bản liền không rắn chắc cửa miếu, hiện tại chỉ có nửa phiến treo ở khung bên trên lắc lư. Lão mã xông đến quá mạnh, dưới lòng bàn chân trượt đi, cả người trùng điệp ngã tại băng vỏ bọc bên trên. Hắn không để ý tới đầu gối có đau hay không, tay chống đất liền muốn đứng lên, lại sờ một tay bùn đen nước. Hắn ngẩng đầu. Vang một tiếng, lão mã cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Miếu đỉnh ngược lại là còn tại, có thể dưới đáy trống không. Trên mặt đất tất cả đều là băng, mấy cái kia hôm qua mọi người còn tưởng là tổ tông cung bái, sợ dập đầu sợ đụng phải thiết bị lò, lúc này toàn thành sắt vụn. Có bị dẫm bẹp, có bị nện đến nhão nhuẹn, còn có một cái bị người dùng dao bổ ra, bên trong than tổ ong cút ra đây, bị nước ngâm thành từng bãi bùn nhão màu đen tương. Nương. Sau lưng truyền đến hai cậu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu tử kia nhào vào góc tường một cái đống cỏ khô từ bên trên. Đống cỏ khô bị người chọn tản, bên trong giường kia phá đến biến thành màu đen sợi bông bị người xé thành miếng vải tử, nát cây bông dương đến khắp nơi đều là. Không ai. Lớn như vậy cái miếu, trên dưới 100 lỗ hổng người già trẻ em. Mất giáo. Lão mã quỳ trên mặt đất, hắn mở miệng chuyển đầu, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút. Cuối cùng, trong mắt của hắn định tại một bãi hắc ấn tử bên trên. Hắn tay chân cùng sử dụng bỏ qua đi. Đó là cái bánh bao. Mặt trắng. Hiện tại thành một khối bánh đen, gắt gao khảm tại đông cứng trong bùn đất. Cấp trên có một cái tại cái kia hắc bạch phân minh dày còn dấu, cái kia hoa văn rất rõ ràng. Bên cạnh còn có nửa cái bị dẫm vào trong bùn hỗn tạp bánh bột nô, đó là ta muội không nỡ ăn lưu lại. Lão mã tốn sức đem cái kia bẩn màn thầu từ băng trong móc đi ra. Thúc cực nhỏ một tiếng động tĩnh. Bàn thờ dưới đáy hang chuột bên cạnh, một đống đầu gỗ mục động một cái. Lão mã lộn nhào bổ nhào qua, nổi điên một dạng vỡ ra đống kia đầu gỗ. Là cái cởi chuồng hải tử. Lưu đại nương cái kia 3 tuổi tiểu tôn tử. Hoa trên người cũ áo không có, người cóng đến phát xanh, co lại thành so miêu còn nhỏ một đoạn. Trong ngực hắn gắt gao ôm nửa khối còn chưa ngội thấu xỉ than đá, đó là miếu hoang này trong duy nhất một điểm cuối cùng nóng hổi khí. Hoa. Nói chuyện. Lão mã tháo ra chính mình áo da dê, đem hải tử khỏa tiến mang theo nhiệt độ cơ thể trong ngực. Người đâu? Người ta ngội tỷ đâu? A, hai tử đại khái là khóc câm miệng mở rộng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra loại kia ống bê rách giống như hồng hổ câm thanh. Hắn duỗi ra cây kia cóng đến cùng cả rốt giống như đầu ngón tay út, chỉ bên ngoài, vừa chỉ nha môn phương hướng. Quan, đại quan đánh, ngại ngại chân gãy tam muội tỷ. Tên mập mạp kia nói, da miệng thì mềm. Trang bao tải hài tử dùng mình một cái, hoa một tiếng khóc lên, đưa đi. Tần Hoài Hà tiếp khách oanh. Lão Mã chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ở kinh thành lăn lộn nửa đời người, Tần Hoài Hà đó là địa phương nào? Đó là động tiêu tiền, cũng là nữ nhân Diêm Vương điện. Tiến vào loại kia bẩn địa phương, tam muội loại kia so con lửa còn bướng bỉnh tính tình, chữ chết, không có con đường thứ hai. A, nhị cầu phong một dạng đem trong ngực bài hoa xé cái vỡ nát. Vì cái gì a? Đến cùng vì cái gì a? Hai cậu cầm đầu đụng phải tường, đâm đến vang ầm ầm, máu thuận cái chán chảy xuống. Bọn ta có tiền, bọn ta không ăn trộm không đoạn. Ta chính là muốn cho ta nương trị cái chân. Vì cái gì liền đường sống cũng không cho a? Lúc này, phá miếu cửa ra vào đen nghịt chắn người mãn. Cái kia mấy trăm gấp trở về hắn tử, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái này một chỗ bừa bộn, nhìn xem cái kia bị đạp nát màn đầu, nhìn xem cái kia cóng đến phát xanh hải tử. Không một người nói chuyện. Trong tay bọn họ thịt, trong ngực bố, trong túi bạc, trước một khắc hay là ngày tốt lành hy vọng, giờ khắc này, thành bạn thai to, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Ngươi liều mạng làm việc, ngươi muốn sống giống như người. Nhưng người ta căn bản không lấy ngươi làm người. Người ta đó là đem ngươi trở thành con rệp, giẫm chết ngươi trước đó, còn phải chê ngươi huyết tạng đấy dày. Lão Mã không có khóc. Hắn đem trong ngực hải tử che kín, đặt ở nhất tránh gió gấp tường, lại đem chính mình món kia phá áo cởi ra, đắp lên hải tử trên thân. Hắn mặc cái áo mỏng, đứng tại đầu gió trong. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong tay cái kia bẩn màn đầu. Đó là mặt trắng a, hắn hé miệng, cắn xuống một cái đi. Kéo kẹt. Răng cắn lấy xỉ than đá cùng vụn băng bên trên, thanh âm kia nghe được người gây răng. Lão Mã giống như là cảm giác không thấy đau, vậy không chê bẩn. Hắn ngay cực kỳ dùng sức, quai hàm vòng đến cao cao trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi đến, giống như là muốn nổ tung. Hắn ngạnh sinh sinh đem chiếc kia mang theo mùi bùn đất, mang theo mùi máu tươi đổ vật nuốt vào trong bụng. Mã thúc hai cẩu máu me đầy mặt, trong tay dẫn theo căn cây gãy côn, ta đi nha môn. Ta cũng không tin không có vương pháp. Liều mạng với bọn hắn. Ta đi đổi ta nương đi ra. Ta cũng đi. Cùng lắm thì chính là cái chết. Ta liền đầu này mệnh nát, ai đụng đến ta khuê nữ ta liền cắn chết hay. Một đám hán tử đỏ mắt, giống như là như chó điên liền muốn xông ra ngoài. Dừng lại. Lão Mã nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn đầu. Đi nha môn. Lão Mã trên mặt không có biểu lộ, cặp kia ngày bình thường đục ngầu phát hoàng mắt giả, lúc này tất cả đều là máu đỏ kia, nhìn chằm chằm hai cậu. Nha môn đó là phân rõ phải trái địa phương sao? Người ta có đao, có thương, có tường cao. Chúng ta trong tay có cái gì? Gậy gỗ. Chúng ta hiện tại đi, đó chính là giặc cỏ công thành. Người ta đang lo không có lấy cớ đâu, vừa vặn đem chúng ta toàn chặn, đầu treo ở cửa thành lầu tự mắc lửa bóng đá. Vậy làm thế nào? Hai cậu khóc đến nước mắt nước mũi một năm lớn, ta muội tỷ còn tại trong tay bọn họ a. Đó là kỹ viện A Thúc. Đi trễ người sẽ phá hủy. Lão Mã đưa tay tiến trong lực. Hắn móc ra cái kia vải đỏ bao. Bố bao tản ra, lộ ra cái kia sáng long lanh ngân trạc tử. Tại cái này đầy đất bùn đen cùng rách nát trong, bạc này sáng đến trướng mắt, sáng đến làm cho lòng người đau. Chúng ta là tiện bệnh. Lão Mã gắt gao nắm chặt vòng tay kia, chết cũng liền chết, tựa như ven đường chó hoang, chết cóng vậy không nhiều người nhìn một chút. Chúng ta không có bản sự, chúng ta đấu không lại quan. Có thể vòng tay này là ở đâu ra? Màn đầu này là ở đâu ra? Hắn giơ lên vòng tay kia. Là Tây Sơn vị kia ra cho. Thế đạo này, không ai cầm chúng ta khi người, chỉ có vị tiểu gia kia, cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta dùng lửa đốt, cho chúng ta bạc mua vòng tay. Nha môn bắt người của chúng ta, đập ổ của chúng ta. Đó là nha môn. Chúng ta bọn này thối khổ lực, ai có thể đè ép được nha môn? Lão Mã bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tây Sơn phương hướng. Chỉ có vị kia ra. Trừ hắn, không ai có thể từ đám kia quan lão ra trong miệng đem người móc đi ra. Trừ hắn, không ai quản chúng ta chết sống. Trong đám người sao động ngừng một chút. Tất cả mọi người nhìn xem lão Mã, lại thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài thành tòa kia đen xì núi lớn. Đó là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đúng vậy, a đi nha môn là chịu chết. Chỉ có đi tìm cái kia cho bọn hắn than đá đốt người. Hắn là hoàng trưởng tôn, hắn là thiên. Mặc dù chúng ta không xứng mỗi ngày, nhưng chúng ta là đang cho hắn làm việc a. Các huynh đệ. Lão Mã đem ngân trạc tử một lần nữa thăm dò về trong ngực, dán tim để đó. Hắn túi người, từ cái kia một chỗ bừa bộ tròng, nhặt lên một mảnh sắc bén thiết bị lò mảnh mỡ. Ta không trở về Tây Sơn làm việc. Chúng ta cái này đi tìm điện hạ. Mang theo cái này nát lò, mang theo cái này bẩn màn đầu, mang theo cái này không có ra về mệnh nát. Chúng ta đi quỳ gối điện hạ trước mặt dập đầu. Lão Mã cắn răng, cầu điện hạ cứu mạng. Cầu điện hạ cho chúng ta làm chủ. Cho dù là đem mệnh bán cho hắn cả một đời, cho dù là để cho ta chết ngay bây giờ, chỉ cần có thể đem người cứu trở về. Đi. Không có cái gì đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, không có cái gì sục sôi khẩu hiệu. Đây chính là một đám bị buộc đến bên bờ vực chó hoang. Mười mấy cái hán tử, còn có phía sau lục tục ngao ngoe chạy tới vài trăm người. Bọn hắn trầm mặc xoay người, nhặt lên trên đất sợi đông rách, nhặt lên đập nát thiết bị, nhặt lên thân nhân lưu lại một cái giày, nửa cái kết tóc, gần phân nửa phát cứng rắn bánh ngô. Đội ngũ đi ra phà miếu. Phong tuyết lớn hơn, giống như là lão thiên gia đều muốn đem đám người này chôn. Nhưng đám người này giống như là cảm giác không thấy đau. Bọn hắn không có đi trở về, cũng không có hướng nha môn đầu kia tử lộ đi. Bọn hắn quay đầu, nghịch gió, kéo lấy nặng nề bước chân, hướng phía Tây Sơn phương hướng đi đến. Tấm lưng kia, không giống như là một đám chạy nạn lưu dân, giống như là một đám từ trong địa ngục leo ra, muốn đi lấy mạng ác quỷ. Ứng Thiên phủ nha hậu trạch, buồng lò sưởi. Nô lương nhân nằm nhoài trên giường êm, trên thân che kín cẩm bị, hai cái xinh đẹp nha hoàn chính cẩn thận từng ly từng tí cho hắn thay thuốc. T. Điểm nhẹ. Chưa ăn cơm a. Nô Lương Nhân chửi một câu, trở tay tại nha hoàng trên mông hung hăng bóp một thanh. Sư gia ngồi ở bên cạnh trên ghế bành, trong tay bưng tốt nhất long tỉnh. Lao ra, sự tình làm xong. Triệu Na bên cạnh truyền lời đến, nên đưa tiễn đều đưa tiễn, nên quan đều đóng. Sư gia thổi thổi lá trà bọn, đám kia lớp người quê mùa trở về xem xét, hắc, gia cũng bị mất, lúc này đoán chừng chính khóc lóc nỉ non, sợ vỡ mật đầu. Hừ. Nô Lương Nhân hừ cười một tiếng, khiên động trên mặt thường, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trên mặt tất cả đều là đắc ý cùng bản quan đấu. Cái kia hoàng trưởng tôn hay là quá non. Hắn coi là cho đám kia quỷ nghèo mấy ngụm cơm ăn, người ta là có thể đem mệnh bán cho hắn. Đó là không có nắm bọn hắn bậy tấc. Nô Lương Nhân há mồm tiếp nhận nha hoàn đưa tới mức hoa quả, ngay đến say sương ngon lành. Người này a, cho dù là ven đường tên ăn mày, vậy có chỗ yếu hại. Vợ con đều trong tay ta, ta cũng không tin Tây Sơn cái kia bãi than đá còn có thể mở xuống dưới. Chờ xem. Nô Lương Nhân meo lại mắt, không ra nửa ngày, đám kia lưu dân liền phải quỳ gối nha môn cửa ra vào cầu ta thả người. Đến lúc đó hắn cười lạnh một tiếng. Bản quan còn muốn trị hắn cái dung túng lưu dân, nhiễu loạn trị an tội danh, để hắn chịu không nổi. Tây Sơn môi sơn. Chương 96, an thịt, nhà không còn, thế đạo này bức người tạo phản. Chương 96, an thịt, nhà không còn, thế đạo này bức người tạo phản. Tây Sơn bãi than đá, giữa trưa. Mấy chục miệng nồi sắt lớn xếp thành một hàng, dưới đáy đốt là loại kia xi đi ra nát xỉ than đá, lửa cứng cực kỳ. Trong nồi đầu ngực bốc lên dầu cua, mập nhân nhất thịt heo phiến tử theo nước sôi trên dưới quay cuồng. Hành tây đoạn, gừng già phiến, còn có bó lớn muối thô vung đi vào hương vị, thương đến bá đạo, thương đến không nói đạo lý. Đều đừng đoạn. Đều có. Phụ trách mua cơm hỏa đầu quân cầm đại muôi sắt, tại một cái bát nước lớn trong hung hăng múc một muỗng, đó là thực sự thịt nhiều canh thiếu, màu nâu đỏ nước canh tới vào bánh bao chay bên trên, chất béo thuận bắt bên cạnh hướng xuống trôi. Kế tiếp. Tiếp cơm hắn tử tay đều là hắt chỉ có hai con mắt sáng đến dò người. Hắn vậy không chế nóng, bưng lên bát khò khè chính là một miệng lớn, bỏng đến thẳng hút khí lạnh, lại không nỡ phun ra, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, tấm kia đen gầy trên khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên một cô kỳ dị đỏ ửng. Nương liệt, đời này chưa từng ăn như thế tạo nghiệp cơm. Hắn tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt kém chút rơi trong chén, nếu là ta ra bà nương kia cũng có thể ăn được một ngụm, chết cũng đáng. Nhanh. Quản sự nói, mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ, mỗi người mỗi ngày thêm 10 văn tiền thưởng. Bên cạnh nhân viên tạp vụ một bên nhai lấy món sườn một bên mơ hồ không do nói, các loại tích lũy đủ tiền, đem tàu tự tiếp đến, mỗi ngày ăn. Toàn bộ quân mỏ, hơn 2000 người, trừ nhai đồ vật tiếng vang, chính là loại kia thỏa mãn tới cực điểm tiếng thở dài. Đây chính là thần tiên thời gian. Cái kia tiểu gia, chính là Bồ Tát sống. Chu Ngũ vác lấy tú xuân đao, đứng tại chỗ cao trên một tảng đá lớn, nhìn xem dưới đáy đám này làng thôn hổ yết khổ lực. Đầu nhi, đám này lớp người quê mùa thật có thể ăn. Thủ hạ một cái giáo úy lại gần, nuốt ngụm nước bọt, một trận này đến ăn vào đi một nửa heo đi. Điện hạ bạc này tiêu đến cùng dòng nước giống như hình cái gì a? Hình cái an ổn. Chu Ngũ nắm tay đặt tại trên chuôi đao, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn là cẩm y địa vệ, là thường thấy huyết tinh cùng tính toán người. Mấy ngày nay Tây Sơn quá thuận đến làm cho trong lòng của hắn run rẩy. Để các minh đệ đều nhìn chằm chằm điểm. Chu Ngũ hạ giọng, tối hôm qua trong thành động tĩnh không đúng, tưởng đại nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng ta nhìn sắc trời này, sợ là phải đổi. Lời con chưa dứt, xa xa sơ khẩu, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Chu Ngũ nhãn thần ngưng tụ, chỉ gặp đầu kia thông hướng Nam Kinh thành uốn lượn trên đường núi, lảo đảo đi đến một đám người. Dẫn đầu là lão mã, món kia không biết xuyên qua bao nhiêu năm áo da dề không có, chỉ mặc áo mỏng, trên thân treo bù bằng, trong ngực gắt gao ôm cái phát xanh hải tử. Phía sau hắn đi theo trên dưới 100 người, từng cái mang thương, có trên khuôn mặt vết máu làm, dán lên nửa bên mặt, có giày chạy mất bản chân nát thành một mảnh thịt đỏ, mỗi đi một bước đều tại trên mặt tuyết lưu cái vết máu. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động bãi than đá, trong nháy mắt tĩnh mịch. 2000 tên bưng bát cơm thợ mỏ từ từ đứng lên. Lão mã, trong đám người một cái ngay tại gặm xương cốt hán tử ngây ngẩn cả người, trong tay bắt bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đó là lão mã. Hôm nay sớm vừa cầm bạc về nhà lão mã. Nhị cầu. Nhị cầu trên đầu ngươi thế nào tất cả đều là máu. Các ngươi thế nào trở về? Ta nương đâu? Ta nàng dâu đâu? Càng ngày càng nhiều thợ mỏ vây lại. Trong tay bọn họ còn đang nắm màn đầu, bên miệng còn dính lấy vắng dầu, nhưng nhìn lấy trước mắt bọn này vừa mới còn giống như bọn hắn cao hứng bừng bừng về nhà báo tin vui huynh đệ, bây giờ bộ này nhân quỷ khó phân biệt bộ dáng, một loại hơi lạnh thấu xương thuận bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lão mã không nói chuyện. Hắn đi đến chiếc kia nấu lấy thịt nồi sắt lớn trước, dừng lại. Nhiệt khí nhào vào hắn tấm kia tràn đầy nước da cùng vết máu trên khuôn mặt, hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi quay cuồng thịt mỡ. Phù phù. Lão mã quỳ xuống. Hắn là hướng về phía hoàng cung phương hướng, nặng nề mà đập một cái khấu đầu. Mã thúc. Nhị cầu tại phía sau hắn, khàn khàn cuống họng gào một tiếng, ngươi nói chuyện a? Ngươi nói cho tất cả mọi người a? Chúng ta ra không có. Mất giáo a? Cái này một cuống họng, giống như là hỏa tinh tử tiến vào thùng thuốc nổ. Cái gì gọi là không có? Một tên tráng hán lao ra, một thanh nắm chặt nhị cầu cổ áo, trong mắt trường phải vỡ ra, ngươi nói rõ ràng. Ta tối hôm qua mới sai người mang hộ trở về 2 cân mì. Ta khuê nữ còn đang chờ ta. Mặt. Nhị cầu cười thảm một tiếng, huyết lệ theo gương mặt hướng xuống trôi, đừng nói mặt, liền trang mặt chén bể đều bị nện. Người đều bị bắt. Tuổi trẻ tiểu tức phụ khuê nữ, đều bị nhét vào bao tải đưa đi ký viện. Còn lại già yếu tàn tật, đều bị khóa tiến đại lao. Nói là bắt giặc cỏ. Nói là không có lộ dẫn. Đó là bắt người sao? Đó là ăn người a? Vâng. Bãi than đá. trong nháy mắt nổ. Đó là như thế nào thanh âm? Không phải tiếng la giết, mà là một loại tuyệt vọng tới cực điểm gào thét, hội tụ vào một chỗ, biến thành dã thú sắp chết trước gào thét. Ta muốn giết bọn hắn, thả ta ra, ta muốn về thành, ta muốn đi cứu ta nương, cùng đám này cẩu quan liều mạng. Vô số cái bát cơm bị nã nát, vô số đem thiết hạo bị dơ lên. Đám kia vừa mới còn cảm thấy thời gian có hy vọng hắn tử, giờ phút này toàn điên rồi. Đó là trời sập cảm giác. Tất cả chớ động. Một tiếng quát chói tai nổ vang. Chu Ngũ Tử trên đá lớn nhảy xuống, kho lãng một tiếng, thú xuân đao ra khỏi vỏ, hàn quang tại trong đống tuyết lóe lên. Cẩm Y Liễu vệ ở đây, ai dám luận động, giết chết bất luận tội. Mấy chục tên Cẩm Y Liễu vệ giáo úy cấp tốc rút đao, tạo thành một đạo nhân tường, gắt gao ngăn tại xuống núi trên con đường phải đi qua. Nếu là bình thường, thân này phi ngư phục, thanh này tú xuân đao, đủ để cho bọn này dân chúng thấp cổ bé họng dọa đến kẻ ra quần. Nhưng hôm nay, không dùng. Đó là từng đôi đỏ thấu con mắt. Đó là 3000 đầu không muốn sống mệnh nát. Quan gia, cái kia trước đó bị Chu Ngũ nhìn chằm chằm ăn cơm hắn tử, giờ phút này trong tay dẫn theo một thanh nặng nề xẻn sắt, từng bước một đi tới. Trên mặt hắn không có một chút hèn mọn, chỉ có một loại khiến người ta run sợ cho tàn. Ta biết các ngươi lợi hại, ta biết các ngươi giết người không chớp mắt. Hán tử chỉ lồng ngực của mình. Đến, hướng chỗ này đâm. Dù sao ta nương cũng bị bắt, ta gia cũng bị phá hủy. Thời gian này không có cách nào qua. Ngươi nếu là không để ta xuống núi cứu người, ngươi liền hiện tại giết chết ta. Không phải vậy, ta chính là bò, cũng muốn leo về thành Nam đi cắn xuống đám kia xuất sinh một miếng thịt. Đối, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Sợ cái bóng. Dù sao đều là chết. Đám người bắt đầu phun trào, giống nước thủy triều đen kịt, muốn đem cái kia mười mấy cái Cẩm Y Liễu vệ bao phủ. Chu Ngũ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đang phát run, không phải bị hù, là gấp. Hắn quá rõ ràng đám người này muốn làm gì. Cái này 3000 người nếu là cầm xẻng sắt cái quốc xông vào Nam Kinh thành, xông vào Ứng Thiên phủ nha môn, đó chính là tạo phản. Đó chính là mưu phản. Đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn lớn bao nhiêu oan quất, triều đình đại quân vừa đến, tất cả đều là thịt nát. Mà lại, Chu Ngũ trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này không chỉ có là hướng về phía lưu dân tới, đây là hướng về phía điện hạ tới. Có người muốn đem điện hạ bãi than đá biến thành bạo dân cứ điểm, muốn đem điện hạ nhân nghĩa thanh danh biến thành dung túng giặc cỏ tiến đánh kinh sư tội danh. Thật độc kế, đều đứng lại cho lão tử. Chu Ngũ kéo cuống họng gào thét, các ngươi bây giờ đi về chính là chịu chết. Ứng Thiên phủ nếu dám bắt người, đã sớm dương túi chở các ngươi chui đầu. Trong tay các ngươi cầm là cái gì? Xẻng sắt. Trong tay người ta cầm là cung nỏ, là trường thương. Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ ngay tại cái này nhìn xem? Lão Mã ngẩng đầu, trên trán tất cả đều là bùn máu. Quang gia, ngài là người có thân phận, ngài không bắt chúng ta làm người nhịn, chúng ta nhận. Có thể đó là chúng ta cha mẹ lao bà. A Lão Mã run run rẩy rẩy từ trong ngực móc ra cái kia còn không có che nóng ngân chặt tử. Đây là điện hạ phát hạ bạc, đây là cho mọi người qua mùa đông. Hiện tại mang vòng tay không có người. Lão Mã giơ vòng tay, nước mắt hòa với huyết thủy rơi xuống. Chúng ta liền muốn hỏi một chút, thế đạo này đến cùng còn có để cho người sống hay không? Chu Ngũ nhìn xem cái kia ngân chặt tử, nhìn xem cái kia từng tấm tuyệt vào mặt, tim giống như là bị đại chủ ý hung hăng đập một cái. Hắn đột nhiên thu đao trở vào bao. Ai nói không để cho các ngươi sống? Chu Ngũ thâm hít một hơi, nhanh chân đi đến giả mặt ngựa trước, một thanh đỡ lấy cái này lùng lầy sắp đổ lão nhân. Các ngươi muốn đi nhà môn chịu chết, ta không ngăn. Nhưng ta hỏi các ngươi một câu. Chu Ngũ mánh xoay người, chỉ vào đỉnh núi tòa kia tung bay lấy Chu Tự Đại Kỳ hành dinh. Cho các ngươi cơm ăn chính là ai? Cho các ngươi bạc chính là ai? Đem các ngươi khi người nhìn là ai? Là điện hạ, có người nhỏ giọng nói. Nếu tin điện hạ, vì cái gì không nghe điện hạ? Tại sao muốn đi cầu cái kia muốn giết chết các ngươi Ứng Thiên phủ doãn? Chu Ngũ tạo xem toàn trường, các ngươi coi là điện hạ không biết sao? Các ngươi coi là cái này Tây Sơn là kẻ điếc mù loà sao? Cái kia, quan gia có ý tứ là nhị cầu lau mặt một cái. Chu Ngũ cắn răng, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, đó là Cẩm Ý Liễu vệ bạch hộ lệnh bài. Tất cả đều tại cái này đợi, một cái cũng không cho xuống núi. Chu Ngũ xoay người, trở mình lên ngựa. Hắn nắm chặt dây cương, móng ngựa tại trên mặt tuyết đào ra một cái hố sâu. Nhìn kỹ đám huynh đệ này, Chu Ngũ hướng về phía thủ hạ giáo úy giống to, thiếu một người, lão tử bắt các ngươi thử hỏi. Sau đó, hắn bay đầu nhìn một chút Lão Mã, ánh mắt phức tạp. Lão tử cái này tiến cung, đi nói cho vị kia ra, hôm nay, luận để lão nhân gia ông ta đến xem, dưới đất này bất tính, bị khi phụ thành dạng gì. Giá. Chu Ngũ manh thúc vào bụng ngựa, chiến mã tê minh một tiếng, như tiễn rời cung một dạng lao xuống đường núi. Phong tuyết đập vào mặt như dao cắt. Chu Ngũ phục tại trên lưng ngựa, cơ hồ đem mặt dán tại bờ ngựa trong. Hắn đời này cho tới bây giờ không có như thế hoàng qua, vậy cho tới bây giờ không có như thế kiên định qua. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi hắn tử kia để hắn hướng tim đâm đau ánh mắt. Mẹ nó, cái này kêu cái gì thế đạo? Chu Ngũ mắng một câu thô tục, khỏe mắt lại đỏ lên. Nô lương nhân, Triệu đắc trụ. Các ngươi đám này cầu nương dưỡng. Lần này, các ngươi thật gây nhầm người. Các ngươi gây không phải lưu dân, các ngươi gây chính là người gian ác. Chiến mã phi nước đại, cuốn lên một đường bụi tuyết, thẳng đến Nam Kinh thành tòa kia nguy nga hoàng thành mà đi. Mà tại phía sau hắn, Tây Sơn bãi than đá hoàn toàn tĩnh mịch. 3000 tên thợ mỏ không có tán đi. Bọn hắn ném xuống trong tay bát cơm, nắm thật chặt xẻng sắt cùng cái cuốc. Bọn hắn đứng tại trong đống tuyết, tựa như 3000 tôn trầm mặc pho tượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nếu như cái kia hy vọng diệt, vậy cái này 3000 đem cái cuốc, liền sẽ biến thành 3000 đem giết người đao, đem cái này ăn người thế đạo đào cái út sấp. Hoàng cung, Chu Hùng Anh giờ phút này ngay tại thử một thanh súng ngắn.
Đối,
không sai, chính là đám thợ thủ công dùng vật liệu thép rèn luyện đi ra súng ngắn. Còn có 30 phát đạn. Chương 97, tất nhiên rằng không thông đạo lý, cô liền cho các ngươi nói một chút vật lý. Chương 97, tất nhiên rằng không thông đạo lý, cô liền cho các ngươi nói một chút vật lý. Phanh, cẩn thân bọc hậu viện, một tiếng nổ vang. 50 bước có hơn, hai tấc giày gỗ chắc cái bia tại chỗ băng liệt. Mảnh gỗ vụn nổ bay đầy trời, Hồng Tâm lưu lại một cái còn tại bốc khói lỗ thủng đen. Chu Hùng Anh một tay lập tức họng súng cụt xuống. Trong tay thanh này súng ngắn ổ quay là mới ra lò nòng súng phòng tay. Hắn ngón tay cái kích thích ổ đạn. Cùng cụt. Vỏ đạn lui ra ngoài thanh âm, giòn cực kỳ. Điện. Điện hạ binh trưởng cục đại tượng Trương lão đầu nằm dạp trên mặt đất, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn nhìn xem cái kia bị đánh nát bia gỗ, há miệng run rẩy dập đầu, cái này, đây là Diêm Vương gia bút ta. 50 bước xuyên giáp, không cần ngoài lửa, đưa tay liền vang. Cái này nếu là cho biên quân, Bắc Nguyên đám kia kỵ binh chính là dê đợi làm thịt. Chu Hùng Anh không có phản ứng vấn đề này. Hắn móc ra một khối lụa trắng mặt tử, một chút xíu sát nòng súng bên trên thuốc nổ bột phấn. Hay là cậu thả? Mặt tử bị hắn tiện tay ném cho bên cạnh thanh long. Chu Hùng Anh ngựa khí bình thản, chốt đánh đàn hồi quá thịt, trôi nắm nặng. Lao Trương, lấy về đổi. Cô muốn là rút ra liền có thể vang, vang lên liền phải chết người. Ai? Ai? Ta cái này đi đổi. Cái này đi. Trương lão đầu ôm bản vẽ lui xuống đi. Thanh long ôm tú xuân đao đứng tại đầu gió, phía sau lưng có chút phát lạnh. Chu Ngũ đâu? Chu Hùng Anh một bên hỏi, một bên hướng ổ đạn trong ép đạn. Vang nóng ánh đạn, một viên nhét vào. Vừa qua khỏi ngõ môn, thanh long túi đầu, chạy phế đi một con ngựa. Xem ra, Tây Sơn bên kia không tốt. Kết. Viên thứ 6 đạn ép đi vào, ổ đạn quý vị. Để hắn lăn tới đây. Không có qua một lát, Chu Ngũ lảo đảo xông vào sân tập bắn. Điện hạ. Chu Ngũ phốc thông một tiếng quỳ xuống, chán túi tại gạch xanh bên trên, vang ầm ầm, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Ứng Tiên phủ. Đám kia xuất sinh đem lưu dân gia quyến đều bắt lại. Chu Hùng Anh giơ thương tay dừng ở giữa không trung, nhưng hắn không có quay đầu. Nói, tối hôm qua Ứng Tiên phủ tập kích thành Nam, nói là thanh trà giặc cỏ. Triệu Thị Than làm được người đi theo xác nhận, đó là điểm danh bắt người a. Tuổi trẻ đại cô nương tiểu thất phụ, toàn giả bộ bao tải, nói là đưa đi Tần Hoài Hà. Gán nợ. Còn lại già yếu tàn tật, toàn bên dưới đuổi ra Ứng Tiên phủ, này sẽ cũng không biết người chỗ nào. Chu Ngũ mang theo tức giận, điện hạ, đây là muốn đem người hướng tuyệt lộ bức a. Hiện tại 3000 thợ mỏ cầm sèn sắt ngăn ở miệng núi, muốn xông vào thành liều mạng. Thuộc hạ thanh đao gác ở trên cổ mới đem người ngăn lại. Lại không có thuyết pháp, Nam Kinh thành hôm nay liền phải máu chảy thành sông. Thanh Long tay cầm đao nắm thật chặt, nhìn về phía Chu Hùng Anh. Chu Hùng Anh xoay người, đem thanh kia lấp đầy đạn súng ngắn ổ quay cắm vào sau thắt lưng dây lưng trong. Gán nợ. Chu Hùng Anh cười lạnh, chống đỡ ai nợ? Triệu Đắc Trụ nói lưu dân thiếu than tiền, lợi của lợi. Kỳ thật chính là muốn bức Tây Sơn đình công, muốn đánh ngoài mặt. Chu Ngũ nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tốt. Chu Hùng Anh gật gật đầu, rất tốt. Thanh Long, đi trước tại. Đi Đông Cung. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo căm giận ngút trời, truyền cô lệnh. Điều Đông Cung lục xuất. Ấu quân, tạ vệ, hữu vệ, toàn viên mặc giáp. Thanh Long ngẩng đầu. Điện hạ. Thanh Long khẩn trương lên, Đông Cung lục xuất là thái tử thân quân, không có vạn tuế ra thánh chỉ, cũng không có thái tử thủ dụ, tự tiện điều binh. Đây là mưu phản. Hai chữ này kẹt tại cổ họng, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói ra. Kinh sư trong địa, dưới chân thiên tử, tư điều 3000 binh mã. Đây là muốn rơi đầu. Người đang dạy cô làm việc. Chu Hùng Anh nghiêng đầu. Không có gì sắc khí, nhưng Thanh Long chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đó là bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Cô là giáng quốc, cô là đại minh hoàng trưởng tôn. Chu Hùng Anh vỗ vỗ bên hông cái kia cứng rắn ra hỏa, đám kia quan văn cảm thấy cô vừa mới trở về, không có dựa vào, cảm thấy cô sẽ chỉ ở trên triều đình cùng bọn hắn múa mép khua môi. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần chuyển ra đại minh luật, cô liền phải chịu đựng. Bọn hắn sai, cô cùng bọn hắn giảng quy củ là cho bọn hắn mặt. Nếu cho thể diện mà không cần, liền phụ nữ trẻ em đều động, cái kia cô liền lật bàn. Nói cho vệ xuất chỉ huy sứ, nửa canh giờ, cô muốn tại ngõ môn ở ngoài trông thấy người. Thiếu một cái, cô chém hắn. Nói cho bọn hắn, không phải diễn luyện. Chu Hùng Anh chỉnh lý tốt dệt kim áo mang bảo, mang lên đụng mục, mang lên súng lửa, mang lên ao. Cô dẫn bọn hắn vây lại ra. Thanh Long đánh cái run rẩy. Hắn nhìn trước mắt cái này chỉ có 18 tuổi trước quân, trong thoáng chốc thấy được lúc tuổi còn trẻ Hồng Võ Gia. Không, so Hồng Võ Gia ác hơn, tuyệt hơn. Hồng Võ Gia giết người còn muốn cái cớ, vị gia này liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Là. Thanh Long cắn răng, quay người phi nước đại. Hôm nay, thật sập. Chu Ngũ quỳ trên mặt đất, run rẩy hỏi, điện hạ, chúng ta đi đâu? Chu Hùng Anh chắp tay sau lưng, nhìn về phía Ứng Thiên phủ nhà môn phương hướng. Nơi đó là toàn Nam Kinh phồn hoa nhất địa giới, cũng là cái gọi là quan phụ mẫu tọa đường địa phương. Đi giáo giáo bọn hắn. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, cái gì mới gọi đại minh luật? Càn Thanh Cung, vùng lò sưởi. Chu Nguyên Chương ngồi xếp bằng tại trên giường, cầm trong tay bản mạch tử. Bên cạnh, lão thái giám Lưu Công Công cẩn thận từng ly từng tí đổi một chiếc trà nóng. Hoàng gia gia, Hoàng gia gia. Một cái tiểu thái giám lộn nhào xông tới. Gọi hồn đâu? Chu Nguyên Chương đem sách hướng trên bàn một ném, không có quy củ đồ vật. Kéo ra ngoài đánh 20 côn. Bệ hạ. Không phải a bệ hạ. Tiểu thái giám không để ý tới đâu, vì trên mặt đất liều mạng dập đầu, xảy ra chuyện lớn. Trường Tôn điện hạ. Trường Tôn điện hạ cầm ngài lệnh tiễn, đi Đông Cung giáo trưởng. điều đông cung vệ xuất 3.000 người, võ trang đầy đủ, công liên tiếp thành đụng một đều đẩy ra ngoài. Đại quân đã ra khỏi ngõ môn, chạy thành năm đi. Bịch. Chu Nguyên Chương trong tay bát trà đập xuống đất. Hắn đằng một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì? Chu Nguyên Chương mấy bước vọt tới tiểu thái giám trước mặt, điều binh 3.000 người, còn muốn công thành? Ai dám khi dễ chúng ta đại tôn tử? Có ai không? Cho chấm điều kinh vệ thần quân. Không. Không biết ta tiểu thái giám sợ kẻ ra quần, liền nghe nói. Nghe nói trưởng tôn điện hạ mặt đen đến dọa người, đã nói một câu nếu không cần thể diện, vậy liền đều đừng sống. Chu Nguyên Chương cứ thế một chút. Không cần thể diện. Đều đừng sống. Chu Nguyên Chương lẩm bẩm hai câu này, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Công Công, tưởng đến đâu? Cậu vật kia chết ở đâu rồi? Cái này ứng thiên thành trong xảy ra chuyện lớn như vậy, còn muốn ta vị hoàng đế này cuối cùng biết. Vừa dứt lời, sau tấm bình phong lóe ra cái bóng người. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến, đầu đầy mồ hôi lạnh, vì trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên, vậy hạ, thần muôn lần chết. Vừa nhận được tin, ứng thiên phủ Doãn Ngô Lương nhân cấu kết thương nhân, đêm qua bắt Tây Sơn thợ mỏ ra quyến hơn 800 người, nói là muốn đưa đi ký viện gắn nợ, còn muốn trị lưu dân mưu phản. Trương Tôn điện hạ đây là đi cứu người, bắt ra quyến, đưa ký viện. Chu Nguyên Chương nheo lại mắt. Nô Lương nhân Chu Nguyên Chương cọ sát lấy răng, khá lắm quan phụ mẫu. Ta cho bọn hắn phát độc lộc, để bọn hắn mục thủ một phương, bọn hắn ngược lại tốt, đem ta bách tính làm heo cầu làm thịt. Vậy hạ, cái kia trưởng tôn điện hạ bên kia Tưởng Hiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, 3.000 đại quân tại kinh sư điều động, nếu là không có ý chỉ, năm thành binh mã ti bên kia sợ là muốn ngăn cản. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, ai dám ngăn cản? Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trời âm u ta đại tôn tử, đây là đang thay ta hành đạo. Lao ra tử xoay người, trên mặt đâu còn có nửa điểm nộ khí, cái kia nếp nhăn trong tất cả đều là hưng phấn, thậm chí mang một ít cười trên nỗi đau của người khác tàn nhẫn. Truyền chỉ năm thành binh mã ti, cho hết ta giả bộ không thấy. Nếu ai dám ngăn cản đại tôn tử đường, ta lột ra hắn. Còn có. Chu Nguyên Chương liếm môi một cái, chuẩn bị điệu. Không, chuẩn bị ngựa. Loại náo nhiệt này, ta đến tự mình đi nhìn xem. Ta cũng phải nhìn một cái, thằng danh con này trong tay cây đao kia, đến cùng có đủ hay không nhanh. Ngõ môn bên ngoài, 3.000 thiết giáp, một mảnh đen kịt. Không có trống trận, không có phòng giam, chỉ có giáp phiến va chạm xoạt âm thanh, cùng nặng nề tiếng hít thở. Đây là đồng cung vệ xuất, là Chu Nguyên Chương lưu cho thái tử Chu Mục Tiêu át chủ bài mạnh nhất. Hiện tại, lá bài này giữ tại Chu Hùng Anh trong tay. Hắn cưỡi tại một thất đen thuyền trên chiến mã, người mặc áo giáp. Điện hạ, người đã đông đủ. Đông cung vệ chỉ huy sứ dục ngựa tới. Chu Hùng Anh không nói chuyện. Hắn rút ra bên hông súng ngắn ổ quay, họng súng chỉ thiên. Phanh. Chu Hùng Anh lật chuyển đầu ngựa, trong tay cái kia bốc khói vũ khí sắt chỉ hướng ngay phía trước, cái kia tượng trưng cho chuẩn mực cùng quyền lực ứng thiên phủ nha. Mục Tiêu, ứng thiên phủ. Tiến lên. Kẻ cản đường, giết. Chương 98, thẩm phán. Cô chính là thẩm phán. Chương 98, thẩm phán. Cô chính là thẩm phán. Ứng thiên phủ nha, chính đường phòng trực. Trên bản đồ dựa bút bên trong mặt nước đãng xuất từng vòng gợn sóng, càng ngày càng nhanh, cuối cùng đùng một tiếng, gác ở phía trên bút lông đánh rơi xuống trên mặt đất, mực nước tung tóe một bản. Đó là tiếng bước chân, không phải một người, là mấy ngàn song bao lấy thiết bị ủng chiến, dẫm lên cùng một cái điểm rơi nện ở trên tấm đá xanh động tĩnh. Két, két, két. Ban đầu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chân nhăn đến cầm không được trong tay gậy công sai, hắn hô quan môn, phát ra thanh âm lại nhọn vừa mịn, quan môn, mau đóng cửa. 7-8 cái nha dịch lộn nhào nhào về phía cửa lớn, ba chân bốn cẳng đẩy ra cái kia hai phiến nặng nghề sơn son cửa gỗ. Lưu khe hở, lưu khe hở. Lao ra còn ở bên ngoài đầu. Sư gia chạy mất một cái giày, ngũ quan lệnh ra đến bên hai, hắn không dám hoàn toàn ra ngoài, chỉ là đem nửa người kẹt tại trong khe cửa, hướng về phía trên bậc thang cái kia mặc phi sắc quan bảo thân ảnh gặp hết, phủ Doãn đại nhân. Vào nhà. Tiến nhanh phòng tránh tránh. Nô Lương nhân nghe thấy được, hắn muốn động, bắp chân lại tại chỗ rút, đó là thân thể bản năng kháng cự. Xương bánh trẻ như nhũ ra, chỉ cần khẩu khí kia bung lỏng, cả người liền có thể thuận bậc thang lăn xuống đi. Ngay phía trước 100 bước, thủy triều màu đen dừng lại. Cây kia màu lót đen màu đỏ chu chữ đại kỳ bị gió kéo tới trực tiếp. 3.000 tên người khoác trọng giáp đông cung vệ xuất, trên mặt chụp lấy mặt sắt giáp, chỉ lộ ra từng đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái con mắt. Không có tiếng la giết. Loại trầm mặc này so đao kiếm ra khỏi vỏ càng khiến người ta thở không nổi. Chạy, chạy chỗ nào? Hắn là chính tam phẩm ứng thiên phủ Doãn, đại minh đại thần. Lúc này nếu là ngay trước đi đầy đường bách tính mặt chui đáy bàn, ngày mai đô sát viện đám kia chó dại là có thể đem hắn xé nát cho heo ăn, liên đối cựu tộc đều được đi theo mông tu. Nô Lương nhân liều mạng bấm một cái đuổi cạnh ngoài thịt mềm. Đây là dưới chân thiên tử, là đại minh chuẩn mực chi địa. Hắn kéo cuống họng hô, thanh âm đang phát run, nhưng hắn nhất định phải hô. Đại minh luật, đây là trong tay hắn duy nhất tấm chắn, cũng là hắn sau cùng tấm màn che. Bản quan là mệnh quan triều đình, thay thiên tử mục thủ một phương. Cho dù là giám quốc, cho dù là hoàng trưởng tôn, cũng không thể vô pháp vô thiên. Nô Lương nhân ngực kịch liệt chập trùng, ban ngày ban mặt, điện hạ mang binh vây công công sở, liền không sợ xử quan bút, liền không sợ người trong thiên hạ miệng. Chỉ cần cài lên quy củ chủ mũ, cho dù là hoàng đế tới, cũng phải cân nhắc một chút. Đây chính là quan văn lực lượng. Quân trận ngay phía trước, một thất toàn thân đen nhánh ngựa cao to dạo bước mà ra. Chu Hùng Anh không có mang mũ giáp, gương mặt kia quá trẻ tuổi, trắng non phải cùng chúng quanh bọn này túc sát giáp sĩ không hợp nhau. Cầm trong tay hắn một khối lụa trắng khăn, đang cúi đầu lau sạch lấy trong tay cái kia đen xỉ cục sắt. Nô Lương Nhân Cường gạt ra một khuôn mặt tươi cười, chắp tay đi về phía trước hai bước, điện hạ, như vậy huy động nhân lực, thế nhưng là có cái gì hiểu lầm? Nếu là vì thành nam mấy cái kia lưu dân hiểu lầm. Chu Hùng Anh động tác trên tay ngừng. Trong ánh mắt kia và bình tĩnh, nhưng là nếu là nhìn gần, liền có thể trông thấy hắn ánh mắt chỗ sâu nhất đoàn hỏa diễm kia, có thể đem thiên đốt đi ra một cái hố. Bắt đi 800 phụ nữ trẻ em, phá hủy mấy chục tòa nạn dân miếu, trời tuyết lớn đem người hướng tuyệt lộ bức. Ngươi quản cái này gọi hiểu lầm? Nô Lương Nhân trái tim bỗng nhiên rút lại. Hắn cắn răng hàm, trên mặt đổi một bộ đau lòng nhức óc trung thần bộ dáng, điện hạ không biết nội tình a. Những lưu dân kia tụ tập, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí có người báo cáo tư tàng binh khí. Bản quan là vì kinh sư an nguy. Về phần những cái kia phụ nữ trẻ em, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đó là Triệu thị than làm được nợ, bản quan chỉ là theo luật làm việc, làm sai chỗ nào? Giọt nước không lọt. Bộ này từ nhi hắn ở trong lòng cong vô số lần. Chỉ cần cắn chết theo nếp làm việc chuyện này chính là nháo đến phụ thiên điện, hắn cũng là chiếm lý một phương. Cùng cụt. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm đánh gãy Ngô Lương Nhân giải thích. Chu Hùng Anh ngón tay cái đè xuống trong tay thanh kia súng ngắn ổ quay chốt đánh. Theo luật, Chu Hùng Anh rục ngựa hướng về phía trước tới gần hai bước. Theo đầu nào luật, có thể đem 3 tuổi hải tử ném ở tuyết hoa tử lý chết quóng. Theo đầu nào luật, có thể đem lương gia nữ tử không trải qua thẩm phán, trực tiếp nhét vào bao tải đưa đi Tần Hoài Hà gắn nợ. Cái này Ngô Lương Nhân trong mắt loạn chuyển, mồ hôi lạnh trên trán tuận mũ quan xôi theo hướng xuống nhỏ, bọn thủ hạ làm việc thô lỗ chút, bản quan quay đầu tự nhiên trách phạt. Nhưng trình tự này, hợp quy hợp pháp. Hắn nói, tựa hồ cảm thấy tìm được phản kích điểm vào, cái eo cứng rắn mấy phần, điện hạ đã là giám quốc, càng nên làm tuân theo luật pháp làm gương mẫu. Hôm nay mang binh vây công phủ nhà, nếu là truyền đến bệ hạ cùng triều đình chư công trong lỗ thay, cục diện này, sợ là điện hạ cũng không tốt kết thúc đi. Uy hiếp, cầm hoàng đế ép hắn, cầm bách quan ép hắn, cầm bộ kia ăn người quy củ ép hắn. Chu Hùng Anh cười, nhưng hắn trong mắt không có nửa điểm ý cười. Thì ra là thế. Chu Hùng Anh nhẹ gật đầu, ngữ khí nhu hòa, đạo lý của các ngươi chính là trong tay có ấn, trong miệng có luật, là có thể đem hắc nói thành trắng, coi nhân mạng là thành cỏ rác. Đã các ngươi cảm thấy bộ này quy củ có thể che chở các ngươi, hắn giơ lên tay phải. Trong tay lô đen kia động ống sắt, không có chỉ tiên, cũng không có chỉ Ngô Lương Nhân, mà là vượt qua Ngô Lương Nhân bả vai, thẳng tắp nhắm ngay phía sau hắn cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ đầu. Chính là cái kia tối hôm qua đá ngã lăn lò đạp nát màn đầu, còn muốn đem người vào chỗ chết ép ra hỏa. Bộ đầu ngây ngẩn cả người, bị cái kia đen nhánh lô hồng chỉ vào, một cỗ khí lạnh thuận đuôi xương cụt bay thẳng cái hốc. Đây là dã thú phát giác được tử vong lúc bản năng phản ứng. Hắn vô ý thức nắm tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, ngoài mạnh trong yếu địa lại giống, điện hạ, ta là công môn bên trong người, ta là phụ mệnh làm việc. Người giang thanh. Thanh âm này không giống tháo, trầm hơn im lìm, càng táo bạo. Họng súng phun ra một đoàn màu trắng khói lửa. Bộ đầu mi tâm trong nháy mắt nhiều một cái màu đỏ thấm lỗ thủng. Hắn thậm chí chưa kịp nhắm mắt, cái hốt trực tiếp nổ tung. Đỏ bạch phun ra, khét sau lưng cái kia phiến đại hồng môn một mặt, vậy tung tóe Ngô Lương Nhân một cổ nóng hầm hập dính đổ vật. Câu kia ngươi dám còn kẹt tại trong cổ họng, người đã thẳng tắp hướng ngã sau đi. Thi thể nện ở trên bậc thang, phát ra nặng nề trầm đục. Nồng đậm mùi máu tươi tại lạnh thấu xương trong gió lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngô Lương Nhân cứng tại nguyên địa. Hắn ngây ngốc đưa tay sờ một thanh cổ, cầm tới trước mắt xem xét. Đầy tay đỏ trắng đổ vật. Hắn sợ run cả người, đũ quần trong nháy mắt ở mức một màn lớn, một cỗ mùi khai dâng lên. Thật giết. Ngay tại phủ nha môn miệng, liền cái tội danh đều không tuyên đọc, thậm chí không có ra lệnh một tiếng, trực tiếp động thủ. A, giết người rồi. Trốn ở khe cửa sau bọn nha dịch rốt cục kịp phản ứng. Trong tay gậy công sai ảo ảo mất rồi một chỗ, từng cái điên rồi dạng hướng trong môn chui, lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp, cái mũ giày ném đến khắp nơi đều là. Chu Hùng Anh giơ thương, nhẹ nhàng thổi tản họng súng khói xanh. Vừa rồi đó là tiết thứ nhất. Hắn một lần nữa giơ súng lên, họng súng rời, chỉ hướng cái kia phiến quan một nửa màu son cửa lớn. Đã các ngươi nghe không hiểu tiếng người, cô liền cho các ngươi nói một chút vật lý. Chu Hùng Anh nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng vệ xuất chỉ huy sứ. Cái này gọi động năng. Đụng. Màu đen quân trận vỡ ra một đường vết rách. Hơn 10 người khoác trọng giáp trắng hán, giơ lên một cây ôm hết thu bọc sắt gỗ tròn, hô hào phòng giam bỏ ra. Bước nhiều lần nhất trí, đất rung núi chuyển. Hắc. Giống. Hắc. Giống. Giờ khắc này, không có cái gì nha môn trọng điểm, không có cái gì kẻ tự tiện xông vào phải chết, chỉ có bạo lực nhất phá hư mỹ học. Mấy tấn nặng chất lượng tăng thêm bắn bọn tốc độ, hung hăng nện ở cái kia phiến đại biểu cho phong kiến quan lại uy nghiêm trên cửa gỗ. Oeng. Tiếng vang này, chấn động đến trên môn lâu mảnh ngói rầm rầm rơi xuống. Nặng nghề sơn son cửa lớn tính cả phía sau trên đỉnh đầu mấy cây thô chốt gỗ, tại chỗ băng liệt. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Những cái kia trốn ở phía sau cửa gắt gao đỉnh lấy nha dịch, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị lực trùng kích to lớn chấn động đến bay rất ra ngoài. Có người ngực sụp đổ, có nhân khẩu nhà máu tươi. Trong viện nguồn ngang lộn xộn nằm một chỗ, tiếng kêu rên liên tiếp. Khói bụi dâng lên. Cửa lớn mở rộng. Chu Hùng Anh giật dây cương một cái. Chiến mã phun ra một ngụm phát ra tiếng phì phì trong núi, gót sắt giẫm lên đầy đất mảnh gỗ vụn đá vụn, giẫm lên cái kia phiến phá toái cửa lớn, đi vào ứng thiên phủ. Nô Lương Nhân sủi lơ tại bậc thang bên cạnh. To lớn móng ngựa ngay tại trước mắt hắn rơi xuống, chỉ cần lệnh một tấc là có thể đem đầu của hắn giống dưa hấu nát một dạng dẫm bạo. Chu Hùng Anh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, dùng ngựa mà bảo, chỉ vứt xuống lạnh như băng ba chữ, lôi bảo. Hai cái như lang như hổ vệ binh xông đi lên, một bên một cái dựng lên sớm đã dọa co quắp Nô Lương Nhân, giống kéo chó chết một dạng, đem hắn kéo vào cái kia hắn đã từng làm mưa làm gió đại đường. Chương 99, cầm lỗ thánh nhân đệ ta. Ngươi cũng xứng. Chương 99, cầm lỗ thánh nhân đệ ta. Ngươi cũng xứng. Ứng Thiên phủ nha đại đường. Trong đường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm cùng sặc người mùi khói thuốc súng. Bành! Vật nặng rơi xuống đất thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Ứng Thiên phủ Doãn Ngô Lương nhân bị người như là kéo chó chết một dạng, trực tiếp lắc tại công đường chính giữa gạch đá xanh bên trên. Ngô Lương nhân nằm rạp trên mặt đất, cả người co lại thành một cục thịt. Chu Hùng Anh trong tay vuốt vuốt cái kia đen xì cục sắt, súng ngắn ổ quay nòng súng còn phòng tay. Cùng cụt, ổ đạn chuyển động thanh âm thanh thúy êm tai, tại trống trải trong đại đường nghe lại giống đòi mạng tiếng chuông. Chu Hùng Anh đem thương hướng cái kia chồng chất thật dày trên hồ sơ bố. Nằm rạp trên mặt đất Ngô Lương nhân lại bỗng nhiên đánh cái run rẩy, dưới đũng quần cấp tốc nhân mở một bãi màu đậm nước động, mùi khai lần nữa dâng lên. Đường già bộ chết. Chu Hùng Anh từ trong ngực móc ra một khối lụa trắng khăn, chậm rãi lau sạch lấy nòng súng bên trên thuốc nổ cặn bã. Cô cha hỏi ngươi đâu? Bắt người, ở đâu? Ngô Lương nhân hàm răng đập đến khanh khách rung động. Ngay tại hắn dự định không thèm đếm xỉa dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, hậu đường cái kia phiến khắc hoa bình phong một cái được bảo dưỡng cực tốt vươn tay ra đến. Tay kia trắng non non mịn, không hề giống nam nhân tay, trên ngón tay cái phủ lấy một viên thế nước cực sung túc nhận vị thúy. Điện hạ điệu bộ như vậy, không khỏi quá mức chút. Một cái tuổi trẻ công tử chậm rãi dạo bước mà ra. Người này nhìn xem chừng 20, trong trời tuyết lớn chỉ mặc một bộ đơn bạc mây mù sa trường sam, trong tay còn bựa cầm một thanh trúc tương phi quả xếp. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như đo đạc qua một dạng tinh chuẩn, dù là cái này trong đại đường vừa mới người chết, đầy đất vừa buộn, hắn cặp kia giày nặng giày quan vẫn như cũ không dính nửa điểm bụi bặm. Nô Lương nhân giống như là nhìn thấy cha ruột, dùng cả tay chân hướng bên kia bỏ, mang ra một đạo thật dài nước tiểu ấn, "Khổng công tử, Khổng công tử cứu ta." Điện hạ điên rồi, hắn thật giết người. Khổng Phàm, Sơn Đông quốc phụ, cái kia ngàn năm thế gia đích hệ tử tôn. Hắn trông thấy bỏ qua tới Ngô Lương nhân, mũi chân không để lại dấu vết về sau chuyển nửa bước, đó là phát ra từ trong lòng ghét bỏ. Sau đó hắn thu hồi quạt xếp, ngẩng đầu, cặp kia hẹp dài con mắt nhìn thẳng ngồi tại trên bàn Chu Hùng Anh. Không có quỳ xuống, không có hành lễ. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, cái cằm khẽ nâng, đó là người đọc sách đặc thù khí khái, hoặc là nói, ngạo mạn. Thảo dân Khổng Phàm, gặp qua trưởng tôn điện hạ. Trong miệng nói thảo dân, giọng nói tiếp nhưng không có chút nào tôn trọng. Lúc này, phủ nha ngoài cửa lớn đã sớm bị vây chật như nêm tối. 3000 đồng cung vệ xuất mặc dù tay đẻ chô đao, đằng đằng sát khí, nhưng vậy ngăn không được Ứng Thiên phủ bách tính viên kia xem náo nhiệt tâm. Vô số cái đầu từ ngõ hẻm miệng trên nóc nhà nhô ra đến. Tiểu Bạch kiểm kia là ai a? Gặp đại tôn điện hạ thế mà không ủy. Một cái bán bánh nướng lao hán điểm lấy chân, cổ kéo dài rất dài. Xuyệt. Không muốn sống. Bên cạnh một người mặc tắm đến trắng bệnh trường sam tú tài tranh thủ thời gian che lao hán miệng, một mặt kính sợ hạ giọng, nhìn cái kia bên hông treo ngọc bài. Đó là diễn thánh công phủ người, Khổng thánh nhân hậu đại. Đó là văn khúc tinh hạ phàm. Đừng nói quỳ gặp đường kim thánh thượng vậy cũng là có thể ban thưởng ghế ngồi. Ngoan ngoãn, thánh nhân hậu đại. Lao hán dọa đến rụt cổ lại, cái kia xong, thái tôn điện hạ lúc này có phải hay không đá trúng thiết bản? Ta nghe nói đám này người đọc sách khó chơi nhất, há miệng có thể đem người sống nói chết, một cây bút có thể đem người chết viết sống. Còn không phải sao? Toàn tú tài lung lay đầu, một mặt tiết hận bên trong lại dẫn điểm cười trên nỗi đau của người khác, điện hạ lúc này xúc động. Giết cá biệt bộ đầu đó là giết gà dọa khỉ, nhưng nếu là đắc tội Khổng gia, đó chính là đắc tội khắp thiên hạ người đọc sách. Cái này bạo quân tên tuổi, sợ là muốn con cả một đời đi. Trong hành lang, Chu Hùng Anh không nói chuyện. Hắn ngừng sát thương động tác, ngẹo đầu đánh giá Khổng Phàm. Khổng Phàm rất hưởng thụ loại này nhìn chăm chú. Hắn coi là đây là hoàng quyền nội bộ, là lý tính trở về. Dù sao Đại Minh triều là cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, cho dù là cái kia giết người như ngoé hoàng đế hồng vũ, gặp Khổng gia nhân cũng phải khách khí. Điện hạ. Khổng Phàm dùng quạt xếp nhẹ nhàng đập trong lòng bàn tay, nô phủ Doãn tuy có sai lầm, nhưng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, là Đại Minh mặt mũi. Điện hạ không trải qua tam ti hội thẩm, không trải qua bệ hạ thánh tài, trực tiếp mang binh va chạm công sở, bên đường hành hung hắn lắc đầu, thở dài một hơi, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, thiên hạ sĩ tử nên như thế nào nhìn điện hạ? Xét xử lối vẽ tỉ mỉ lại nên như thế nào ghi chép chuyện hôm nay? Điện hạ là chữ quân, chính là vạn dân làm gương mẫu, sao có thể cùng những cái kia xem kỷ luật như không giặc cỏ bình thường hành vi? Đây là mất đến a. Những lời này, trích dẫn kinh điển, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, giọt nước không lọt. Nếu như là khác hoàng tộc, cho dù là thái tử Chu Tiêu ở đây, giờ phút này sợ là cũng phải bị cái này đỉnh chuột mũ ép tới hụt hơi ba phần, không thể không lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng Chu Hùng Anh cười, hắn cười đến bả vai đều đang run. Nói xong, Khổng Phàm sững sờ, lập tức ưu nhã gật đầu, thảo dân một mảnh lời từ đáy lòng, đều là vì Đại Minh xa tác. Nhìn điện hạ nghĩ lại, hiện tại thu binh, hướng bệ hạ thỉnh tội, có lẽ còn có thể người trong thiên hạ trước mặt vãn hồi mấy phần mặt mũi. Mặt mũi? Chu Hùng Anh ngai nuốt lấy hai chữ này, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Tây Sơn 800 phụ nữ trẻ em bị các ngươi cất vào bao tải giống hàng hóa một dạng trở đi thời điểm, các ngươi giảng mặt mũi sao? Khổng Phàm khẽ cho mày, tựa hồ đối với cái đề tài này rất là khinh thường. Điện hạ, đó là nợ nần tranh chấp. Hắn ngữ khí không thèm để ý chút nào, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Còn nữa, bất quá là một đám lớp người quê mùa gia quyến, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Vì những dân đen này, hỏng triều đình chuẩn mực, bị thương sĩ phu tâm, đáng ra không? Hắn cố ý tăng thêm dân đen cùng sĩ phu hai cái này từ. Trong mắt hắn, đây chính là thiên lý. Tựa như người đi đường dẫm chết mấy con kiến, không cần xin lỗi, thậm chí không cần túi đầu nhìn một chút. Dân đen Chu Hùng Anh từ trên bàn nhảy xuống. Trong mắt ngươi, các nàng là dân đen. Tại cô trong mắt, các nàng là đại minh con dân. Là đại minh dựa vào sinh tồn căn. Điện hạ, người phân đủ loại khác biệt, đây là thánh nhân giáo hóa, là lễ khổng phàm vô ý thức muốn cãi lại, hắn không quen có người sát gần như vậy, cái kia cố mang theo khói lửa cùng dị sát hương vị để hắn buồn nôn. Cút mẹ mày đi giáo hóa. Chu Hùng Anh đột nhiên bạo một câu chửi bậy. Khổng phàm ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa bách tính ngây ngẩn cả người. Liền có cấp trên mặt đất giả chết Ngô Lương Nhân đều đốc. Cái này, đây là hoàng trưởng tôn có thể nói. Đây là chữ quân có thể nói. Ngươi Khổng phàm ngón tay run rẩy chỉ vào Chu Hùng Anh, điện hạ. Có nhục nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn. Ngươi sao có thể miệng ra bực này trợ bữa với luôn. Cái này không chịu nổi. Chu Hùng Anh vừa xài bước đến Khổng phàm trước mặt, trong tay súng ngắn ổ quay đống nhiên nâng lên. Băng lãnh nòng súng trực tiếp đè vào Khổng phàm bên hông khối kia đẹp đẽ dương chi ngọc beo bên trên. Ách Khổng phàm mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến. Các ngươi bức lương làm kỹ nữ thời điểm, nhã nhặn ở đâu? Chu Hùng Anh thanh âm càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại trên đại sảnh. Các ngươi trời tuyết lớn hủy đi người phòng ở, để người ta phá người vong thời điểm, nhã nhặn ở đâu? Các ngươi đem 3 tuổi hài tử ném ở tuyết trong ổ chờ chết, còn muốn lập cổng đến thời điểm, con mẹ nó ngươi thánh nhân giáo hoa ở đâu? Một câu cuối cùng, Chu Hùng Anh cơ hồ là hét ra. Khổng phàm bị hét liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn trong mắt ngạo mạn cũng không có biến mất, ngược lại biến thành một loại bị mạo phạm sau thẹn quá hóa giận. Điện hạ, Khổng phàm trên cổ gân xanh chuẩn bị bạo khởi, đó là Triệu thị thương hành sự tình, cùng bản công tử có liên can gì? Mặc dù có quan, đó cũng là theo khế ước làm việc. Giấy trắng mực đen, đó là quy củ. Không có quy củ, gì thành phạm vi? Điện hạ nếu là khăng khăng vì mấy cái dân đen, muốn cùng thiên hạ người đọc sách là địch, muốn cùng thánh nhân đạo lý là địch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh súng trong tay, cố định cái này hoàng trưởng tôn không dám thật khai hỏa. Đây chính là Khổng gia. Giết hắn, chính là giết thiên hạ người đọc sách tín ngưỡng. Khổng phàm trên mặt lộ ra một bộ tuấn đạo giả hào quang, thậm chí chủ động hướng phía trước đỉnh một bước, để lồng ngực đón lấy họng súng, cái kia thảo dân hôm nay, liền liều chết can gián nơi này. Để người trong thiên hạ nhìn xem, đại minh chữ quân là như thế nào trả đạp thánh nhân mặt mũi. Dù là máu phun năm bước, Khổng Mỗ cũng phải vì thiên hạ này đạo lý, tranh khẩu khí này. Chỉ cần chết tại mãng phu này trong tay. Hắn Khổng phàm thanh danh liền có thể lưu danh bách thế, Khổng gia liền có thể đứng tại đạo đức đỉnh phong, cho dù là Chu Nguyên Chương tới, cũng phải cúi đầu nhận lầm. Đây chính là lực lượng của hắn. Hắn không tin Chu Hùng Anh dám nổ súng. Hắn thậm chí không tin trên đời này có bất kỳ một hoàng tộc dám đối với Khổng gia nhân nổ súng. Ngoài cửa bách tính tim đều nhảy đến cổ rồi, thở mạnh cũng không dám. Đừng nổ súng a. Nổ súng liền toàn xong. Đúng vậy à, đây chính là Khổng gia nhân, giết không được a. Ngô Lương Nhân vậy nhìn ra môn đạo, lập tức tinh thần tỉnh táo, từ dưới đất bò dậy quát tầm lên, đối. Điện hạ không có khả năng giết. Đây là Khổng công tử. Nếu là bị thương Khổng công tử, Sơn Đông đại loạn, thiên hạ học sinh bỏ thì, tội danh này điện hạ đảm đương không nổi a. Điện hạ nghĩ lại a. Toàn bộ ứng thiên phủ, 3000 vệ suất, mấy bạn bách tính, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Chu Hùng Anh giam ở có súng ngón trỏ kia bên trên. Chu Hùng Anh nhìn trước mắt tấm này thấy chết không sờn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Liều chết can gián. Chu Hùng Anh nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy cô không dám giết ngươi? Điện hạ nếu là dám, liền nổ súng. Khổng phàm nền đầu, một mặt khinh miệt, Khổng mô máu, có thể nhuộm đỏ điện hạ tay, cũng có thể nhuộm đen điện hạ tên. Tốt. Chu Hùng Anh gật gật đầu. Hắn ngón tay cái chậm rãi đè xuống chốt đánh. Một tiếng kia thanh thúy khóa kim loại định âm thanh, tại tĩnh mịch trong đại đường vang lên. Chương 100, một màn kia treo ở trên cây hồng chương 100, một màn kia treo ở trên cây hồng ngoài thành thập lý phô, vứt bỏ hoàng trang. Nơi này thời gian trước là hoàng gia sản nghiệp, về sau hoang bốn phía tường cao ngược lại là còn không có sập, trên đầu tường cắm đầy mảnh sứ vỡ phiến, đen xỉ lỗ hổng đối với thiên. Tuyết rơi càng chặt hơn, phủ lên trên đất bùn, lại không lấn át được trong sân nhỏ này cái kia cố làm cho người buồn nôn hương vị. Thiếu nước vị còn không có khô ráo mùi máu tanh, hoa với giá rẻ son phấn cái kia câu ngọt ngào dính hương, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hoa, một thùng hòa với vụn băng nước giếng, quay đầu dội tại gạch xanh trên mặt đất. Nuột ngang trên đất nằm 10 cái nữ nhân. Nước lạnh một kích, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Mã Tam Muội nuốt ở góc tường, áo mỏng ướt đẫm, dán tại trên thân thành thiết bị. Nàng không có run rẩy, thân thể cứng đờ che chở trong ngực cái kia 8 tuổi tiểu nha đầu, sát vách Lý Thẩm gia nhịn nghi. Đều cho lão tử đứng lên. Một người mặc áo da dê nam nhân đi tới. Người này mù một con mắt, trong tay mang theo căn da trầu roi, tiên sao tử bên trên mang theo tinh mịn gai ngược, trên không trung vung đến đùng đùng vang. Tiến vào cánh cửa này, cũng đừng nghĩ lấy trước kia cái ra. Mù loà trong đám người đi dạo, trong độc nhãn kia lộ ra chọn ra xúc bắt bẻ sức lực. Trước kia các ngươi là lớp người quê mùa, hôm nay lên, các ngươi chính là hàng. Là hàng, phải có cái mẫu hàng. Đùng. Roi rơi xuống. Một cái ôm đầu gối khóc phụ nhân trên lưng quần áo vỡ ra, da thịt xoay tròn, giọt máu lập tức chảy ra. A, phụ nhân kêu thảm, thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị mù loà một cước đá vào ngoài miệng. Gào cái gì tang? Mù loà hướng trên mặt đất gắt một cái cục đàm, Triệu quản gia bỏ ra bạc đem các ngươi mua được, không phải nghe tiếng động. Đêm nay chỗ đó, ai học không được hầu hạ nam nhân, liền đem quần áo lột sạch ném bên ngoài trong đống tuyết cho ăn. Ta không có bán mình. Trong góc, một thanh âm vang lên. Mã Tam Muội ngẩng đầu. Trên mặt nàng dính lấy nước bùn, bờ môi đông lạnh thành màu xanh tím, cặp mắt kia trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào mù loà. Ta là bị bắt tới. Nha môn nói cha lộ dẫn, dựa vào cái gì đem ta đưa chỗ này đến? Ta muốn gặp quan. Cha ta tại Tây Sơn cho điện hạ làm việc, ta là lương dân. Mù loà sửng sốt. Trung quanh mấy cái tay chân vậy sửng sốt, sau đó tuôn ra một trận cười vang. lương dân. Điện hạ. Mù Lòa đem roi hướng phần eo từ biệt, nhanh chân vượt qua đến, tất cả đều là vết chai đại thủ một thanh hao ở Mã Tam Muội tóc có lớp, đem mặt của nàng cưỡng ép bứt lên đến. Đùng. Một cái bạt thai to. Mã Tam Muội đầu bị đánh nghiêng đi, khoe miệng vỡ ra, máu thuận cái cằm hướng xuống trôi. Tiểu nương bị, rất liệt. Mù Lòa rũa ra cây kia mang theo bùn đen ngón tay, biến mất Mã Tam Muội máu trên khoe miệng, đặt ở trong miệng phân biệt rõ một chút, mùi tanh. Hắn ngồi xổm xuống. Nói cho ngươi, đến chỗ này, lão tử chính là thiên. Điện hạ. Điện hạ tại Tử Cấm Thành trong hưởng phúc đâu, biết ngươi là dễ hành nào. Mù Lòa đứng người lên, song sau lưng vác. Nha đầu này tư thái cứng rắn, hay là một đứa con nít. Triệu quản gia đã thông báo, loại này liệt mã trước tiên cần phải chịu. Chịu đấu, đó là cực phẩm. Kéo hậu viện đi. Hai cái cao lớn vạm vỡ tay chân đi tới, một bên một cái dựng lên Mã Tam Muội cánh tay về sau kéo. Buông ra. Buông ra Tam Muội tỷ. Trong lực nhị ni không biết khí lực ở đâu ra, nào tới cắn một cái vào tay chân cổ tay. Lan. Tay chân nhấc chân chính là một cước. Một cước này đạp thành thật, chính giữa nhị ni tim ổ 8 tuổi hải tử, thân thể bay thẳng ra ngoài, đâm vào cứng rắn tường gạch bên trên, liên thanh đều không có lên tiếng, giặt dẹo trượt xuống đến, bất động. Nhị ni. Mã Tam Muội điên rồi. Nàng không có la cứu mạng, vậy không có khóc. Nàng hé miệng, cái kia hai hàng răng là nàng sau cùng vũ khí, hung hăng cắn lấy bên trái tay chân cái gáy bên trên. Đây không phải là cắn, là xé. Ngao. Tay chân kêu thảm buông tay, trên cổ thiếu một khối thịt, máu tư tư ra bên ngoài bốc lên. Mã Tam Muội tránh thoát, một đầu gọn tới Mù Lòa kia. Nàng muốn giết người, muốn chết. Mù Lòa giận dữ, trở tay rút ra bên hông giải cổ tay đao nhọn. Không hề nghĩ ngợi, thanh kia cạo xương đầu đao thẳng tắp thọc ra ngoài. Phúc. Lưỡi đao vào thịt. Nhiệt huyết phun ra Mù Lòa một mặt. Mã Tam Muội thân thể bỗng nhiên một trận. Nàng cúi đầu, nhìn xem cái kia chui vào bộ ngực mình trôi đao, lại ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mị tiên. Thật là lạnh a cha nói, tây sơn than đá ấm áp, một đồng tiền một khối, bốc cháy không có khói. Cha nói, kiếm tiền, cho mua cái ngân trả tử. Nếu là mang lên trên, khẳng định để mắt. Mã Tam Muội ngã về phía sau, nện ở cái kia tất cả đều là nước bẩn trong vũng bùn. Con mắt của nàng trợn trừng lên nhìn xem nhị ni nằm phương hướng. Trong viện cái kia mười mấy cái nữ nhân dọa đến liền khí cũng không dám thở, co lại thành một đoàn, giang run lên thanh âm rõ ràng có thể nghe. Suối quẩy. Mù Lòa lau mặt một cái bên trên máu, trong mắt tất cả đều là táo bạo. Thật tốt hàng, giết chết một cái. Quay đầu Triệu quản gia lại phải chụp tiền của lão tử. Hắn đi qua, dùng mũi chân đá đá Mã Tam Muội xương sườn. Không có động tĩnh. Chết. Chết cũng không thể chết vô ích. Mù Lòa vẫn nhìn đám kia đã bị dọa sợ nữ nhân, trên mặt lộ ra một câu ngân lệ. Đều cho lão tử thấy rõ ràng. Đây chính là không nghe lời hạ tràng. Người tới. Đem lương môn này quần áo lột, thân thể trần truồng treo ở trang tử cửa ra vào trên đại thụ. Để những cái kia không có mắt lớp người quê mùa tất cả xem một chút, muốn theo lão tử đấu. Đây chính là tấm gương. Đầu nhi. Chơi lạnh lớn này một cái tay chân có chút do dự, đây chính là Triệu quản gia điểm danh hàng treo lên. Mù Lòa quát, chết hàng cũng là hàng. Vừa vặn cho đám này mới tới lập lập quy củ. Mấy cái tay bẩn vươn hướng thi thể trên đất. Y phục vải thô bị xé mở. Cô kia tuổi trẻ thân thể, trắng bệnh, cứng ngắc, ngực lô máu còn tại ra bên ngoài bốc lên màu đỏ thâm huyết mặt tử. Gió đem trang tử cửa lớn thổi đến bịch rung động. Sau nửa canh giờ, mặt đất bắt đầu chấn động. Loại chấn động kia thuận cóng đến cứng rắn thổ địa chuyển tới, liên đối trên ngọn cây tuyết động đều tuôn rơi đi xuống. Quan đạo cuối cùng, một đạo dòng lũ đen ngòm vòng quanh bụi tuyết bao táp mà đến. Chu Ngũ nằm ngoài trên lưng ngựa. Giá. Trong tay hắn mã tiên như bị điên quật lấy mã đồn, da thịt xoay tròn, mã huyết nhiễm hồng tiền sao. Hắn không dám dừng lại. Điện hạ tại phủ nha đại khai sát giới, đem bầu trời đều xuyên phá. Nếu là đám này bị bắt người lại có chuyện bất chắc, cái kia 3000 thợ mỏ liền thật có thể đem Nam Kinh thành cho bình. Đó là mấy ngàn cái nhân mạng. Đó là điện hạ dân tâm. Đại nhân, phía trước chính là Triệu gia trang tử. Thủ hạ cầm ý liề vệ giáo úy chỉ về đằng trước. Chu Ngũ nheo lại mắt. Trong gió tuyết, tòa điện trang kia như cái nằm rạp trên mặt đất dã thú. Nhưng bắt mắt nhất không phải tường cao kia, mà là trang tử cửa ra vào cây kia chùy lủi lao cây cổ mèo. Trên cây treo cái bạch hoa hoa đồ vật. Cách rất gần. Đây không phải là đồ vật. Đó là người. Là cái thân thể trần truồng nữ nhân. Treo ngược lấy, tóc bị nước đá đông lạnh thành một đống, giống nát đồ lao nhà một dạng che khuất mặt. Trên thân không có một khối thịt ngon, vết roi giao thoa, ngực lỗ máu kia đã không chảy máu, treo một chuỗi màu đỏ tảng băng tử. Gió thổi qua, thi thể liền lay động, đâm vào trên cành cây, phanh, phanh. Chu Ngũ nhớ kỹ hai chân này. Khuya ngày hôm trước, hai chân này bên trên mọc lên nước da, lại tại chậu than bên cạnh vui sướng đập mạnh lấy. Chân chủ nhân bưng lấy nửa cái nướng nóng khoai lang, cười đến lợi đều lộ ra, quang ra, các loại ta cha phát tiền thưởng, ta muốn kéo hai thước dây buộc tóc màu hồng, không cần quá tốt, nhuộm màu là được. Hiện tại, dây buộc tóc màu hồng không có, chỉ có một đầu xiết vào trong thịt dây gai. Đầu nhi, sau lưng giáo uy đưa qua một cây đao, tay tại run. Chu Ngũ không có nhận đao, hắn thở xuống trên người phi ngư phục áo choàng, dẫm lên giáo uy kêu bả vai leo lên cây, tay đụng phải thi thể, cứng đến nỗi giống như đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai dây gai, đem bộ kia cứng ngắt thi thể ôm vào trong ngực, dùng còn mang theo nhiệt độ cơ thể phi ngư phục che kín. Động tác rất nhẹ, sợ đụng đau nàng giống như cứ việc nàng đã không cảm giác đau. Rơi xuống đất, đem người đặt ngang ở trong đống tuyết. Chu Ngũ vươn tay, lau thi thể trên mặt khối kia hòa với bùn băng. Con mắt còn mở to, đuôi bẩn trong mắt, nhìn chằm chằm kinh thành phương hướng. Chu Ngũ đưa tay đi hợp, không khép được. Hắn lại thử một lần, hay là không khép được. mù loạt kia, ở bên trong. Chu Ngũ thanh âm rất câm. Tại, vừa nghe thấy động tĩnh, giữ cửa đóng lại. Chu Ngũ gật gật đầu. Hắn từ yên ngựa bên cạnh lấy ra một thanh chuôi ngắn búa nhỏ. Quan môn tốt. Chu Ngũ đi hướng cái kia phiến bao lấy thiết bị cửa lớn, không có quay đầu. Đóng cửa, cậu liền chạy không được nữa. Chương 101, Tây Sơn cái kia xóa treo ở trên cây hồng, là đem lớn minh mặt mũi xé nát đao. Chương 101, Tây Sơn cái kia xóa treo ở trên cây hồng, là đem lớn minh mặt mũi xé nát đao. Độc nhãn mù lòa dán khe cửa ra bên ngoài nhìn, bên ngoài một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ ràng. Triệu Tứ, đi đem hầm phong kín. Mù lòa quay đầu quát, đem những cái kia nương môn miệng đều chắn. Ai dám lên tiếng, trực tiếp cầm đao học. Mù ra, bên ngoài giống như không có động tĩnh, có phải hay không đi? Bên cạnh tay chân dẫn theo Tiếu Đồng, há miệng run rẩy hỏi. Mù lòa vừa muốn mắng chửi, anh. Không có bất kỳ cái gì gọi hàng, cũng không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo. Dây đặc gỗ sổi cửa lớn cũng không phải là bị đẩy ra mà là bị phá tan. Không phải công thành truy, là một tất nổi cơn điên chiến mã. Chiến mã xương đầu vỡ vụn, gào thét lấy ngã xuống đất, nhưng to lớn xung lực trực tiếp giữ cửa cái chốt đục gãy. Hai phiến cửa lớn ầm vang sụp đổ, kích thích một mảnh bụi tuyết. Bụi tuyết trong, mười mấy cái mặc phi ngư phục hán tử đi đến. Không có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, bởi vì đao đã sớm để trong tay. Các ngươi là cái kia cửa nha môn. Mù loa luôn uống, hắn nhìn thấy trong mắt những người kia ánh sáng. Đây không phải là nhìn người sống ánh mắt. Hiểu lầm. Đây là Triệu Viên ngoại tư trạch. Chúng ta là lương dân. Mù loa nắm tay giơ lên, ta có bạc. Trong ngăn tủ có vàng thỏi. Đều cho vị gia phốc. Người đứng đầu dịu xoay lấy bay tới. Mù loa giơ tay phải, đứt từ cổ tay. Bàn tay rơi trên mặt đất, ngón tay còn tại run rẩy. A. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng, Chu Ngũ đã vượt qua con chiến mã kia, một bước lẹn đến mù loa trước mặt. Cái kia treo ở trên cây cô nương, cầu xin tha thứ thời điểm, các ngươi nghe sao? Chu Ngũ nhấc chân đá vào mù loa trên đầu gối, tiếng xương nứt giòn giống như pháo. Mù loa quỳ trên mặt đất, đau đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, đó là lưu dân, đó là tiện tịch, đó là nàng không nghe lời. Quan gia tha mạng nàng muốn mua cái ngân trạc tử. Chu Ngũ nhặt lên trên đất búa nhỏ. Phúc. Phủ nhận rơi xuống, chém vào mù loa trên đùi. Nàng nói, nàng tại cho điện hạ làm việc. Phúc. Lại là một búa, chém vào trên một cái chân khác. Máu phun ra Chu Ngũ nhất mặt, nóng hầm hập có chút canh. Chu Ngũ không có chớp mắt. Nàng nói, nàng là người. Mù loa đã kêu không ra tiếng. Chu Ngũ ném đi lưỡi búa, xoay người. Đừng để hắn chết. Hắn lau mặt một cái bên trên máu, thái y tự thuốc cầm máu, cho hắn rót hết. Rót thịt đủ 3600 đao, thiếu một đao, ta rót xương lóc thịt các ngươi. Trong viện, đổ sát bắt đầu. Không cần chỉ huy, không cần chiến thuật. Đây là một đám nghẹn bị điên dã thú xông đi bảo. Cẩm y lìa vệ tú xuân đao chuyên hướng cổ cùng trên khớp nối chào hỏi. Những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió hộ viện, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, đầu liền dọn nhà. Huyết thủy chạy đến trong đống tuyết, nóng ra từng cái màu đỏ thấm lỗ thủng. Chu Ngũ không thấy những thi thể này, hắn trực tiếp đi hướng hậu viện. Nơi đó có một cỗ mùi vị, một cỗ so mùi máu tươi càng khiến người ta buồn nôn mùi vị. Hậu viện vốn là cái chuồng ngựa, cửa vừa mở ra, đó là hôn tạm tức đái hư thối thiệu cơm cùng quanh năm không thấy ánh nắng mùi nấm mốc. Bên cạnh đi theo tuổi trẻ giáo úy ba một tiếng, vịn khung cửa phun ra. Chu Ngũ không có nhả, hắn chẳng qua là cảm thấy lạnh, từ trong xương ra bên ngoài thấm loại kia lạnh. Trong chuồng ngựa không có ngựa, chỉ có hai hàng dì xét lồng sắt, chiếc lồng chỉ có cao cỡ nửa người, gập cả người, chỉ có thể quỳ hoặc là cuộn tròn lấy. Mỗi cái trong lồng đều giam giữ một nữ nhân, không mặc quần áo. Nghe thấy cửa sắt vang, những nữ nhân này không có la cứu mạng, cũng không có ngẩng đầu nhìn một chút là ai đến. Các nàng phản ứng đầu tiên chỉnh tề đến làm cho người tan nát cõi lòng, rầm rầm. Xích sắt băng động. Trong lồng mười mấy cái nữ nhân thuần thục xoay người, mân mê cái mông, đem mặt vùi vào cái kia một đống bẩn thỉu nát trong cỏ, toàn thân phát run. Đó là vô số lần đánh đập cùng lăng nhục sau khắc vào trong lòng bản năng. Chỉ cần thuận theo, chỉ cần dọn xong tư thế, roi có thể sẽ nhẹ một chút. Đừng, đừng đánh cách cửa người gần nhất trong lồng, rụt lại cái còn không có nảy nở tiểu nha đầu, xem ra nhiều lắm là 7, 8 tuổi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân dừng ở chiếc lồng trước, run lợi hại hơn, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, nô tỳ nghe lời. Nô tỳ học xong, đừng có dùng quét hàn. Van cầu đại gia, đừng nóng nơi đó. Nàng thoáng nghiêng mặt qua. Tấm kia vốn nên là sạch sẽ trên mặt, in dấu lấy một cái màu tím đen nô chữ. Da thịt phỏng và lở loét, khối kia đều hủy. Đi ra. Chu Ngũ đao trong tay đem khóa sắt bổ ra. Bình một tiếng, ổ khóa rơi xuống đất. Tiểu nha đầu kia dọa đến hét lên một tiếng, như bị điên hướng chiếc lồng tận cùng bên trong nhất co lại, móng tay tại thiết bị bên trên tóm đến tư tư bang, đó là cáo pha lê thanh âm. Không dám. Nô tỳ không dám. Nô tỳ không ra chiếc lồng. Nô tỳ ngay tại cái này hầu hạ. Nàng đem đầu đâm vào trên lan can, vang ầm ầm, đừng giết ta. Ta không chạy. Thật không chạy. Nôn ra giáo uy vành mắt đỏ lên, muốn đưa tay kéo, lại bị Chu Ngũ ngăn lại. Chu Ngũ cởi bên trong áo trong, hai tay để trần, đem quần áo ném vào chiếc lồng, đắp lên cô kia tràn đầy vết thương trên người. Mặc vào. Hắn xoay người, hướng về phía sau lưng đám kia đã nhìn ngốc Cẩm Y Liễu vệ quát, đều mẹ hắn thất thần làm gì? Thời quần áo, mấy chục kiện phi ngư phục, áo trong bị ném vào chiếc lồng, đều cho lão tử mặc vào. Chu Ngũ thanh âm tại lều lớn trong quân quần, mặc kệ sống chết, đều mặc bên trên. Hôm nay lão tử mang các ngươi ra ngoài. Trong góc, một cái hơi lớn tuổi chút phụ nhân, trong tay gắt gao ôm một đoàn vải rách. Chu Ngũ đi qua. Phụ nhân không có tránh, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem Chu Ngũ phần eo đao. Quan gia phụ nhân nhếch môi, lộ ra một ngụm bị gõ rơi một nửa răng, hoa ngủ. Không khóc không náo. Có thể bán tốt giá tiền nàng đem đoàn kia vải rách cẩn thận từng ly từng tí vén ra một góc. Hiến vật quý giống như đưa tới Chu Ngũ Nhan trước. Trong vải đầu, bọc lấy một cái chuột chết. Đã sớm hong khô lại bị nàng dùng một cây cỏ khô đâm cái bím tóc, xem như hải tử ôm vào trong ngực. Chu Ngũ nhìn xem con chuột kia, lại nhìn một chút phụ nhân cặp kia tràn ngập mong đợi con mắt. Hắn cảm giác ngực bị người thọc một đao, lại đang vết thương kia trong gắn một năm mới. Đây là người sao? Cái này vẹn vẹn kinh sư dưới chân, vẹn vẹn một cái thương nhân biệt viện. Trong chiếc lồng này người, có bao nhiêu là tối hôm qua chụp tới? Lại có bao nhiêu là mấy năm trước liền bị gạt đến, giành được? Các nàng đã từng là ai quê nữ? Ai nàng dâu? Hiện tại, các nàng thành trong lồng gia súc. Thậm chí liền gia súc cũng không bằng. Đầu nhi tuổi trẻ giáo úy xoa một thanh khỏe miệng mật, cắn răng, đám tạp tối này. Nên giết. Ánh sáng giết mấy người, không đủ. Chu Ngũ xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Đem Triệu Tứ đám người kia đầu, đều chặt xuống cho ta. Cầm dây thừng, bắt đầu xuyên. Chu Ngũ trở mình lên ngựa, phong tuyết quất vào hắn trần trụi trên lưng, nhưng hắn không cảm giác được lạnh. Đầu nhi, đi đâu? Về thành. Chu Ngũ chỉ lấy Nam Kinh thành phương hướng, đó là Đại Minh Hạch Tâm, là giảng quy củ, giảng pháp độ địa phương. Mang lên Mã Tam Muội thi thể, mang lên những này trong lồng nữ nhân, mang lên cái này mấy sâu đầu người. Chúng ta đi ứng thiên phủ. Giáo úy sửng sốt một chút, điện hạ ở bên kia. Mang theo những này mấy thứ bẩn thỉu đi qua chính là bởi vì điện hạ tại cái kia. Chu Ngũ quay đầu lại, trong cặp mắt kia có một loại khiến người ta run sợ tĩnh mịch. Điện hạ muốn cùng đám kia người đọc sách giảng đạo lý. Đám kia làm quan không phải nói chúng ta là giặc cỏ sao? Không phải nói hết thảy đều phù hợp đại minh luật sao? Chu Ngũ chỉ trong chuồng ngựa những cái kia còn tại run lẩy bẩy thân ảnh. Đây chính là đạo lý. Đây chính là bọn họ đại minh luật. Ta muốn đem những này vết bù sẹo, đấm máu xé mở, dán tại cái kia công tử nhà họ Khổng trên khuôn mặt, dán tại cả triều văn võ trên khuôn mặt. Ta muốn để khắp thiên hạ bách tính tất cả xem một chút, cái này ngăn nắp xinh đẹp ứng thiên phủ dưới đáy, chôn lấy bao nhiêu người chết xương cốt. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Lần này là một chi đưa tang đội ngũ. Phía trước là mặt không thay đổi cẩm y liề vệ, trên yên ngựa treo dỉ máu đầu người xuyên. Ở giữa là từng chiếc xe lớn, ngồi trên xe những ánh mắt kia ngốc trệ ôm chuột chết nữ nhân điên. Phía sau cùng là một thất lẻ loi chơi chọi ngựa, chở đi một bộ bị phi ngư phục bao khỏa thi thể. Đi ngang qua con đạo, có người nhìn thấy, dọa đến có quắp trên mặt đất. Đó là cái gì? Đó là cái gì a? Không ai trả lời. Chỉ có trong gió tuyết, cái kia mấy sâu đầu người va chạm yên ngựa phát ra trầm đục. Đông, đông, đông. Chương 102, chỉ có huyết có thể rửa sạch cái này ứng thiên phủ tuyết. Chương 102, chỉ có huyết có thể rửa sạch cái này ứng thiên phủ tuyết. Nam Kinh thành tuyết càng rơi xuống càng mật. Cổ lâu đại nhai là ứng thiên phủ náo nhiệt nhất địa giới, ngày xưa lúc này, tiếng giao hàng có thể đem bầu trời là tung. Ngày hôm nay yên tĩnh. Đây không phải là không ai dám lên tiếng. Mấy bạn ánh mắt nhìn chằm chằm phố dài cuối cùng. Đắc, đắc, đắc. Sắt móng ngựa gõ tại đông cứng trên tấm đá xanh. Chu Ngũ cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu. Hắn không có chủ mũ, đuôi tóc loạn trên mặt cái kia đạo còn không có làm vết máu từ thái dương uốn lượn đến cái cằm. Hắn không thấy hai bên đường cửa hàng, vậy không thấy những cái kia ngó giáo giáp bách tính. Cặp kia sung huyết trong mắt chỉ nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ứng thiên phủ nhà. Sau lưng đội ngũ kéo đến rất dài, không có thổi sáo đánh trống, chỉ có bánh xe ép qua tuyết động động tĩnh, loại kia đầu gỗ thụ lực quá lớn phát ra kẹt kẹt âm thanh, nghe đầy răng. Ven đường, một cái bán mức quả lao hắn đang muốn đem thảo cầm trở về khiêng. Đột nhiên, tay hắn khẽ run rẩy. Lại cạch. Toàn bộ thảo cầm rơi vào bùn nhão trong nước, đỏ chói táo gai khỏa một tầng bùn đen. Lao hắn không để ý tới nhặt, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục chừng đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ngũ Mã An bên cạnh treo đồ vật. Mấy sâu đầu người, không phải vừa chặt đi xuống loại kia tươi sống sức lực, máu đã trong gió rét đông cứng, thành màu tím đen tảng băng tử, treo ở cổ gãy chỗ. Theo lưng ngựa sốc này, cái kia mấy quả đầu va chạm nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Có con mắt còn mở to, bụi bẩn con ngươi chiếu đến Nam Kinh thành bụi bẩn tiên. Đó là Triệu gia quản sự. Bên cạnh Chu Đoạn Trang tiểu nhị đang chuẩn bị tới cửa tấm, trong tay ván gỗ đập tầm ầm tại trên mu bàn chân. Hắn không có cảm thấy đau, chỉ vào Chu Ngũ sau lưng xe ngựa, bờ môi được không có huyết sắc. Ta xem qua mù loạt kia, hôm kia cái còn tại trên đường còn muốn đánh người. Đầu này, cái này dọn nhà. Chiếc thứ nhất xe lừa tới, đám người về sau rụt một vòng. Trên xe là cái lồng sắt, trong lồng không có đóng gia súc, giam giữ 10 cái nữ nhân. Trời rất lạnh, trên người các nàng không có mấy khối bố, liền hất lên cẩm y liễu vệ phi ngư phục, có thậm chí còn lộ ra đùi, phía trên tất cả đều là màu xanh tím vết tứ động cùng tiên hương. Các nàng vậy không tránh, cứ như vậy ngây ngốc chen tại chiếc lồng sừng. Có cái nữ nhân điên trong ngực gắt gao ôm một đoàn vải rách bọc lấy đồ vật, đó là một cái chỗ chết, trên cái đuôi còn đâm cái dây có kết. Nàng một bên lung lay cái kia tử vật, một bên tuét miệng hướng về phía ven đường hoảng sợ đám người cười. Ngoan ngoãn ngủ, không khóc. Triệu quản gia không đánh. Không đánh tiếng cười kia tại tĩnh mịch trên đường dài phiêu đãng, mà dáng vẻ như vậy xe cộ lại là có mười mấy chiếc. Đó là người. Trong đám người, không biết là ai run âm thanh hỏi một câu. Một tiếng này, đem cái kia tên là sợ hãi lỗ hổng cho xé mở. Tắc người ta. Đó là người a. Đó là người trong sạch khuê nữ a. Một cái vác lấy rổ đại thẩm đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi gào đứng lên. Nàng trông thấy trong lồng cái kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu nha đầu, hai tử nút ở rộng lớn quan y trong, lộ ở bên ngoài trên mu bàn tay, lít nha lít nhít tất cả đều là bị phỏng. Đây là gặp tội gì a? Cũng là cha sinh mẹ dưỡng thịt, thế nào liền bị nhân họa hại thành dạng này? xe kia viên trên có chữ, là Triệu gia. Có cái người đọc sách ăn mặc người trẻ tuổi chỉ vào thân xe, Triệu thị thương hành. Đây là Triệu Viên ngoại gia xe riêng. Đây là đang Triệu gia trong biệt viện làm. Tiếng nghị luận giống nước sôi một dạng sôi trào lên. Chu Ngũ không để ý những âm thanh này, hắn thậm chí không có quay đầu. Hắn chỉ là ghim lại dây cương, để thất kia trở đi thi thể ngựa theo sát điểm. Cuối cùng con ngựa kia không có cưỡi người, trên lưng ngựa trở đi một bộ bị phi ngư phục che phủ cực kỳ chặt chẽ thi thể, chỉ có một đôi chân lộ ở bên ngoài, hai chân kia để trần, tràn đầy vết chai cùng nứt ra, móng chân đóng lật lên, màu đỏ sẫm vết máu dán đầy mu bàn chân. Gió xoáy lây tuyết mặt tử thổi qua đến, xốc lên vải liệm một góc, lộ ra một tấm trắng bệnh, tuổi trẻ mặt. Còn có cặp kia đến chết đều không có hai mắt nhắm. Đó là Tam Muội. Đám người trong góc, một cái gánh hàng người bán hàng rong giống như là bị sét đánh. Trong tay hắn chống lúc lắc rơi trên mặt đất, lộn nhào vọt tới giữa đường, một cước kia nước bùn tung tóe đầy ống quần. Là Tam Muội. Thật sự là Mã Tam Muội a. Hóa Lang Phong giống như muốn nắm hai chân kia, hôm trước, liền hôm trước nàng còn tại ta cái này mua kim câu, nói muốn cho cha nàng bổ món kia phá áo. Làm sao cái này không có. Tay của hắn vừa vươn đi ra, một cây roi ngựa ngang qua đến. Chu Ngũ không có đánh người, chỉ là ngăn lại cái kia, tất cả đều là cáo bật tay. Đừng đụng. Chu Ngũ thanh âm câm đến lợi hại, nàng thích sạch sẽ. Đừng làm bẩn nàng. Người bán hàng rong ngây mẩn cả người. Hắn nhìn xem bộ thi thể kia, lại nhìn một chút phía trước trên xe những cái kia điên điên khủng khủng nữ nhân, đột nhiên quỳ gối trong đống tuyết, đem đầu đập đến thùng thùng vang. Không có thiên lý a. Đây chính là nha môn nói chiêu công. Đây chính là Triệu gia nói gắn nợ. Đây là muốn đem người giết hết bên trong a. Đây là muốn đem chúng ta người nghèo bệnh không đem bệnh a. Tiếng khóc là có truyền nhiễm lực, nhất là loại này tuyệt vọng đến trong lòng tiếng khóc. Trung quanh dân chúng, trong nhà ai không có khuê nữ, trong nhà ai không có bị khinh bỉ thời điểm. Nhìn xem xe kia bên trên thảm trạng, nhìn xem cái kia từng cái đã từng tươi sống bây giờ lại thành bị người, một cỗ lửa từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sợ hãi tản, hận ý đi lên. Đây chính là Tây Sơn đảo than đá lưu dân bị bắt đi những cái kia nữ quyến. Ta ngày đó nhìn, nha dịch cầm xiềng xích, giống kéo cầu một dạng kéo đi. Nói là Triệu gia cũng là theo luật làm việc. Theo luật? Theo nhà ai luật? Theo luật có thể đem người quan trong lồng. Theo luật có thể đem thật tốt khuê nữ cho hành hạ chết. Một người mặc miếng và áo đông tráng hán mắt đỏ. Thế này sao lại là quan phủ? Đây rõ ràng là ăn người Diêm Vương điện. Đi, đi cùng nhìn xem. Đối, đi xem một chút. Xem bọn hắn muốn đem những này khuê nữ kéo đi đâu. Nhìn cái này ứng tiên phủ có cho hay không thuyết pháp. Ta không tin trên đời này không có vương pháp. Đi, vốn chỉ là đám người xem náo nhiệt, thay đổi. Cố này việc không liên quan đến mình xa cách cảm giác không có, thay vào đó là một loại muốn giết người bị phẫn. Bán món ăn ném đi đồ ăn giỏ, gồng gánh ném đi đòn đánh. Liền liền những cái kia lúc đầu muốn tại trong quán trà nghe kể chuyện người nhà hàng rỗi, vậy từng cái trầm mặt đi tới, trong tay nắm chặt bát trà hoặc là băng ghế. Đội ngũ càng ngày càng dài. Mới đầu chỉ là mười mấy cái cẩm y liề vệ. Về sau là 100 người, 1000 người, 1000 người. Nửa cái nam kinh thành mất tính, giống như là một đầu trầm mặt lại tức giận hắt long, đi theo cái kia mấy chiếc chứa tội ác cùng oan hồn phía sau xe ngựa, trùng trùng điệp điệp ép hướng ứng tiên phủ nhà. Mà tại đám người phía ngoài nhất, một cái tên nhỏ con tên ăn mày chui ra ngoài. Hắn không sợ dày, chân quóng đến phát tím. Hắn thấy rõ Mã Tam Muội gương mặt kia, nước mắt bá một chút liền đem trên mặt bùn sông ra hai đạo vết trắng. Hắn không có khóc thành tiếng, hắn gắt gao cắn mu bàn tay, đem mu bàn tay khai ra máu, đem tiếng khóc nuốt về trong bụng. Quay người, chạy, như bị điên hướng ngoài thành chạy. Bàn chân bị trong tuyết cục đá cắt vỡ vậy không ngừng, ngã sấp xuống đứng lên tiếp lấy chạy. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên. Đi Tây Sơn, nói cho Mã đại thúc, Tam Muội tỷ, để cho người ta giết đi. Chương 103, quốc sát hội tụ thành biển đen. Cái kia giảng quy củ người thành thật điên rồi. Chương 103, quốc sát hội tụ thành biển đen. Cái kia giảng quy củ người thành thật điên rồi. Tử Cấm Thành, Cẩn Thân Điện. Chu Nguyên Chương ngồi xếp bằng tại trên giường, trước mặt hắn bày biện mới ra lò hạt vừng bánh nướng, nóng hôi hổi. Lão đầu tử cũng không cần đũa, đưa tay cắt đứt một cây trắng đoán hành tây, hướng cái kia một đĩa đen xì tương ngọt trong một đôi, mang theo một đống lớn tương. Giang rắc, giòn tan xanh nhạt tiến vào miệng, theo sát lấy là một miệng lớn bánh nướng. Lão Chu quay hàm phồng lên, khoe môi nết lên nước tương, ngay đến gọi là một cái hương. Cái này nào giống là Hồng Võ Đại Đế? Hiện nhiên chính là Phượng Dương quê quán vừa tan tầm nông lão hán. Báo, cửa điện bị người đẩy ra. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến lộn nhào xông tới. Hoàng gia, loạn. Bên ngoài toàn loạn. Tưởng Hiến chán tất cả đều là mồ hôi. Chu Nguyên Chương ngai đổ vật quay hàm không ngừng, đại thủ nắm lên trong tay mặt tử lung tung quẩn miệng. Vội cái gì? Lao Chu thanh âm hùng hậu, lộ ra cố hứng hở, Bắc Nguyên đánh tới. Hay là Hoàng Hà chỗ thủng? Trời sập xuống có cao to đỉnh lấy, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Là ứng tiên phủ, là trưởng tôn điện hạ. Tưởng Hiến nằm dạp trên mặt đất, thanh âm phát run. Điện hạ đem ứng thiên phủ nhà cửa lớn cho tháo. Điện hạ người kéo mười mấy xe lớn thi thể vào thành du nhai. Vậy cũng là Triệu gia biệt viện móc ra đó là. Vậy đơn giản là nhân gian luyện ngục. Lao Chu động tác ngừng một lát, sau đó lại đem còn lại một nửa hành nhét vào trong miệng. A hắn nuốt xuống dưới, giết mấy người, du lịch cái đường phố, bao lớn chút chuyện. Ta đại tôn đây là cho đám kia tham quan nói xấu đâu. Dân chúng thích xem náo nhiệt, các loại nhìn đủ cũng giải tán. Hắn thấy cái này đều không phải là sự tình. Chỉ cần cháu trai cao hứng, đem ứng thiên phủ phá hủy thì như thế nào? Không tản được ca hoàng gia. Tưởng Hiến ngẩng đầu, trong mắt đỏ bừng, quá nhiều người. Cổ lâu đại nhai, Chu Tước đại nhai tất cả đều là người. Ti trước trở về thời điểm, chỉ 4-5 vạn bách tính đem phủ nha làm thành thùng sắt. Phía sau còn có người liên tục không ngừng đi đến trên. Dân chúng đỏ mắt, hô hào muốn giết người thì đền mạng. Cái kia tiếng gầm đem phủ nha mảnh ngói đều chấn động đến rơi xuống. Cẩm Ý Liễu vệ không chen vào được. Cái kia 3000 đồng cung vệ xuất mặc dù tại, động lòng người chiều quá chật vật nhất. Vạn nhất có người thừa dịp ném loạn tảng đá, hoặc là cất giấu giờ phút này ầm. Chu Nguyên Chương một chút đứng lên, nguyên bản bộ kia lười biếng lao nông bộ dáng biến mất, thay vào đó là một cỗ từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát khí. Người nói bao nhiêu người? 4-5 vạn đem ta đại tôn vây vào giữa. Chật như nêm tối soạn. Chu Nguyên Chương một cước đá vào trước mặt ngự án bên trên. Nặng nghề bàn gỗ tử đàn quần quần lấy bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng. Lao Chu ở trong điện vừa đi vừa về bạo tẩu vang. 3000 người đủ làm ăn gì? Mấy bạn cái đỏ mắt nếu là phát sinh giẫm đạp làm sao bây giờ? Nếu là có người xô đẩy làm sao bây giờ? Ta đại tôn vừa mới trở về mấy ngày. Hắn không quan tâm bách tính náo sự, càng không quan tâm chết mấy cái tham quan. Nhưng hắn sợ loạn. Loạn chính là mất khống chế. Đây chính là hắn đại tôn. Là hắn thật vất vả tìm trở về ưa thích trong lòng. Nếu để cho đám này lớp người quê mùa hoặc là cái nào không có mắt cho đụng rơi một sợi tóc. Chu Nguyên Chương dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác. Cái kia khổng gia mắt con đâu? Tại phủ nha bên trong, bị điện hạ cầm thương chỉ vào đầu. Mặc kệ hắn. Chu Nguyên Chương vung tay lên, mắt con kia chết cũng liền chết, vừa bận cho thiên hạ người đọc sách để tỉnh một câu. Nhưng ta đại tôn không xảy ra chuyện gì. Chuyện chỉ. Để Lam Ngọc cái kia sát tài cút ngay lập tức đi lại doanh. Điểm đủ 5000. Không, điểm 10. Không 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 tinh minh. Võ trang đầy đủ, mang lên cường nỗ tâm chắn, cho ta chạy bộ vào thành. Tường Hiến dọa đến kém chút co quắp trên mặt đất, hoàng gia. Điều kinh doanh vào thành. Hay là Lam đại tướng quân mang binh. Cái này sợ là muốn gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa a. Những ngự sử kia luôn quan nếu là biết sợ là muốn đụng cây cột liều chết can rắn để bọn hắn đụng. Đâm chết mấy cái ta cho chôn mấy cái. Chu Nguyên Chương mấy bước vượt đến Tưởng Hiến tới trước mặt. Nói cho Lam Ngọc, binh tiến ứng thiên phủ, đem phủ nha khối địa giới kia cho ta vây chết. Dùng ngươi tường đem bách tính ngăn cách. Ai dám thừa dịp loạn hướng phía trước chen, giết. Ai dám hướng ta đại tôn bên người đụng, giết. Nếu là ta đại tôn hôm nay tại phủ nha nát phá một chút ra giấy Chu Nguyên Chương thanh âm mang theo núi thây biển máu, ta liền lột hắn Lam Ngọc ra, lại đem cái kia cầu thí khổng ra chém đầu cả nhà. Đi. Tuân chỉ. Tưởng Hiến cái mút đều không để ý tới đỡ, lộn nhào xông ra đại điện. Chu Nguyên Chương đứng ở trên không đung đưa trong đại điện, ngực kịch liệt chập trùng. Bạo quân, chỉ cần đại tôn không có việc gì, ta chính là đem thiên hạ này người đọc sách giết tuyệt, lại có thể kiểu gì? Ngoài thành, Tây Sơn và mỏ. Tuyết rơi đến lớn. Trong ngày thường khí thế ngất trời than đàn núi, hôm nay tính đến dọa người. Không có khai sơn đục đá phòng giam âm thanh, không có giám sát vùng vẩy roi tiếng quát mắng. Lớn như vậy trên quạt mỏ, hơn 3000 cái đen xì thân ảnh, đứng tại trong gió tuyết. Bọn hắn không làm việc. Trong tay vậy không rảnh lấy, mỗi người đều nắm chặt một thanh dùng để đào than đá thiết hạo. Đó là khai sơn quốc, hạo tiêm mài đến bóng lưỡng, lộ ra một cố lạnh lẽo cứng rắn hàn quang. 3000 người đứng thành mấy cái phương trận, không một người nói chuyện, chỉ có gió thổi qua góc áo nhào rồi âm thanh. Mấy ngàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia thông hướng Nam Kinh thành quan đạo. Bọn hắn đang đợi. Quan mỏ quản sự trốn ở liều trong, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, bắp chân đều tại chỗ rút. Đội ngũ đằng trước nhất đứng đấy Mã Đại Thúc, trên mặt hắn tất cả đều là trần niên cho than, tẩy đều rửa không sạch. Cặp kia tràn đầy vết chai tay gắt gao nắm cúc đem. Hắn đang đợi Hoàng Thái Tôn chủ trì công đạo, chờ lấy cái kia cái gọi là công đạo, chờ lấy cái kia cái gọi là quy củ. Mã Thúc, có phải hay không không có việc gì? Bên cạnh hậu sinh thanh âm khàn khàn, tam muội tỷ như vậy ngoan, khẳng định không có việc gì. Nhiều lắm là cũng chính là chịu đồn mắng. Mã Đại Thúc không nói chuyện, khẳng định không có việc gì. Mã Đại Thúc lẩm bẩm, giống như là đang thuyết phục chính mình, đây là Đại Minh triều, không phải loạn thế. Lúc này, xa xa trong đống tuyết xuất hiện một điểm đen. Điểm đen di động cực kỳ chậm, lảo đảo. Là cái trai trai hải tử, toàn thân là bùn, không sỏ dày. Hai chân kia đông lạnh thành cả tím sắc, mỗi chạy một bước, ngay tại trắng loãng trên mặt tuyết lưu lại một cái chướng mắt dấu chân máu. Mã Đại Thúc tâm chìm xuống. Đó là Cẩu Nhi, tất cả mọi người nhận biết tiểu ăn mày. Mã Đại Thúc. Một tiếng thê lương kêu khóc. Cẩu Nhi dưới chân mềm nhũn, cả người ngã vào tuyết oa tử lý, lộn nhào dịch chuyển về phía trước. Mã Đại Thúc ném thiết hạo, như bị điên tiến lên, một tay lấy hải tử từ trong tuyết hào đứng lên. Kiểu gì? Có phải hay không có tin? Mã Đại Thúc tay tại run, cặp kia thô ráp đại thủ tại hải tử trên thân sờ loạn, có phải hay không đòi tiền chuộc người? Đại gia hỏa tiếp cận tiền, đều ở chỗ này đây, có phải hay không? Soạn. Trung quanh mấy trăm hào thợ mỏ đều vây quanh. Mọi ánh mắt đều tụ tại cái này toàn thân phát run hài tử trên thân. Đó là mấy ngàn cái gia đình hy vọng cuối cùng. Cẩu Nhi miệng mở rộng, miệng lớn thở phì phò, nước mắt cọ rửa trên mặt nước bùn, lộ ra trắng bệnh da thịt. Không có. Không muốn tiền hài tử khóc đến rút rút, chết. Đều đã chết. Mã Đại Thúc là người, duy trì đỡ tư thế, khuôn mặt đen kia bên trên không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có mí mắt tại loạn thần kinh nhảy lên. Ngươi nói, cái gì? Chết. Để cho người ta giết đi. Cẩu Nhi hoa một tiếng gào đi ra, triệu ra cái kia trong điển trang người giết. Quần áo đều lột sạch, treo ở trên cây. Hiện tại thi thể chính kéo ở trên đường du hành đâu. Bọn hắn nói ta muội tỷ là tiện tịch. Chết chết vô ích. Chu Ngũ đại nhân đem thi thể kéo về. Thật là nhiều máu. Tất cả đều là máu. Mã Đại Thúc đứng lên, hắn đi đến đống kia công cụ bên cạnh, xoay người nhặt lên thanh kia thiết hạo. Giờ khắc này, cái kia không đúng, sẽ chỉ làm việc người thành thật chết. Đứng lên, là một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Các huynh đệ, Mã Đại Thúc xoay người, gương mặt kia vặn vẹo không thành hình người, khỏe mắt trừng nước, huyết lệ hòa với cho than hướng xuống trôi, tại tấm này trên mặt đen xông ra hai đạo thảm liệt bạch vấn. Ta khuyên nữ, để cho người ta làm thì rồi, ta đưa vào thành bà đường, để cho người ta khi ra súc một dạng treo trên cây. Đây chính là cái kia đồ chó hoang thế đạo cho ta thuyết pháp. Ngay sau đó, là thô trọng tiếng hít thở. Mấy ngàn cái lồng ngực tại kịch liệt chập trùng, đó là đọc lại cả đời lửa giận, là bị dẫm vào trong bùn còn muốn bị người ép bên trên một cước sau tuyệt vọng. Thời gian này, bất quá, Mã Đại Thúc gào thét một tiếng. Đồ chó hoang nào giết, lão tử liền tới ai mộ tổ. Coi như hắn là thiên vương lão tử cũng muốn ở trên người hắn đâm cái lỗ thủng. Vào thành, vào thành. Từng cái hắc thủ giơ lên, 3000 đem thiết hạo giơ lên. Bọn này ngày bình thường liền đầu cũng không dám ngẩng lên bị người mắng một tiếng cũng không dám cãi lại lưu dân, giờ phút này triệt để điên rồi. Bọn hắn ném xuống cái gùi, ném xuống cái kia một đồng tiền tiền công. Bọn hắn chỉ có trong tay thiết hạo. Đi. Mã Đại Thúc kéo lấy thiết hạo, dẫn đầu xông vào trong gió tuyết. Phía sau là đen nghịt một bọn người chiều. Không có đội hình, không có chương pháp, chỉ có một đám đã mất đi tất cả hy vọng nam nhân, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, tại cái kia trong gió tuyết đầy trời, hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm. Hắc đến trước mắt, hắc đến làm cho người sợ hãi. Bọn hắn hướng phía tòa kia phồn hoa ăn tươi nuốt sống Nam Kinh thành, hung hăng đụng tới. Nơi đó có hoàng đế, có bách quan, có cái kia cái gọi là thành thiên đại lao ra. Nhưng hôm nay, bọn hắn không nhận hoàng quyền, không nhận quan phủ. Bọn hắn chỉ nhận trong tay quốc. Chương 104, một đao này, vì Tây Sơn cặp kia không mua được vòng tay bạc tử. Chương 104, một đao này, vì Tây Sơn cặp kia không mua được vòng tay bạc tử. Ứng Thiên phủ đại đường. Chu Hùng Anh ngón tay cái giam ở trên chốt đánh. Cái kia âm thanh thanh thúy khóa máy móc định âm thanh, bị Hu Khổng Phàm mồ hôi lạnh trên trán thuận thái dương chảy xuống. Nhưng hắn không có xoa. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu. Hắn đang đánh cược, cực đại minh chữ quân không dám trước mặt mọi người giết một cái người không ra. Chỉ cần một thương này không ra, hắn hôm nay liều chết can gián liền sẽ truyền khắp thiên hạ, trở thành sĩ lâm thần thoại. Điện hạ, tay trở run. Khổng Phàm thanh âm lại là từng bước ép sát, một thương này xuống dưới, vang rơi không chỉ là khổng mỗ đầu, còn có đại minh tôn sùng học thuật nho ra trăm năm cơ nghiệp. Điện hạ, ngài gánh nổi sao? Chu Hùng Anh meo lại mắt. Hắn không nói chuyện, chỉ là họng súng có chút rời xuống nửa tấc, từ Khổng Phàm tìm chuyển đến bụng dưới của hắn ba tấc. Khổng Phàm khẽ mắt run rẩy một chút. Ta không giết ngươi. Chu Hùng Anh đột nhiên cười, câu nghe nói trong cung tân tiến một nhóm thái giám, vừa bận thiếu cái quản sự. Khổng công tử tuấn tú lịch sự, nói chuyện lại tốt nghe, đi tịnh thân phòng báo cáo, nghĩ đến là cứ tốt. Ngươi, Khổng Phàm sắc mặt trướng thành màu gan heo, sĩ khả sắt bất khả nhục. Chu Hùng Anh, ngươi dám vũ nhục nhã nhặn. Nhã nhặn. Chu Hùng Anh đang muốn bóc cỏ. Báo. Một tiếng thê lương thét dài truyền đến. Một đạo thân ảnh màu xanh như quỷ mị giống như lướt qua những cái kia đờ đẫn nha dịch, vọt thẳng nhập đại đường. Thanh Long. Vị này ngày bình thường vững như bàn thạch, cho dù là trời sập xuống đại khái cũng chỉ hội nhíu nhíu mày. Có thể giờ phút này, trên người hắn phi ngư phục và táo lại dính lấy điểm bùn, hô hấp dồn dập, tấm kia quanh năm không có gì biểu lộ trên khuôn mặt, giờ phút này tràn ngập một loại tên là nổi giận cảm xúc. Hắn thậm chí quên hành lễ, vọt thẳng đến Chu Hùng Anh trước mặt, quỳ một chân trên đất vang. Điện hạ. Thanh Long thanh âm khàn khàn. Chu Hùng Anh ngón tay từ trên cò súng bung ra, họng súng rủ xuống. Hắn hiểu rất rõ Thanh Long. Nếu như không phải phát sinh thiên đại sự tình, Thanh Long tuyệt sẽ không như vậy thất thố. Nói. Chu Hùng Anh chỉ phun ra một chữ. Thanh Long ngẩng đầu, đáy mắt tất cả đều là tơ máu. Chú ngũ trở về. Người đâu? Người. Mang về. Thanh Long cắn răng, 13 chiếc xe lớn, trên 100 tên phụ nữ. Một nửa là nữ đồng, còn sống, thần chí không rõ, bị giam tại trong lồng chó giống xuất sinh một dạng ngôi. Chết. Ngay tại trên xe. Chu Hùng Anh chỗ sâu trong con người một cỗ hỏa diễm đang nhảy vọt, chết bao nhiêu? 32 cái. Thanh Long túi đầu xuống, nắm đấm gắt gao chống đỡ chạm đất mặt, còn có một cái. Là Mã Tam Muội. Cái kia nằm dạp trên mặt đất nguyên bản vẫn còn giả bộ chết Ngô Lương Nhân, nghe được Mã Tam Muội ba chữ, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một chút, sau đó càng thêm dùng sức đem chính mình co lại thành một đoàn, hận không thể tiến vào trong cái đất. Mã Tam Muội Chu Hùng Anh lặp lại một lần cái tên này. Hắn nhớ kỹ cô nương kia. Lão Mã Nữ Nhi, lão Mã một mực nói nữ nhi của hắn cỡ nào ngoan, cỡ nào đáng yêu. Lão Mã nói lời, một cái chữ Hán, trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu, loại kia tình thương của cha. Chết như thế nào? Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ, đêm nay ăn cái gì? Thanh Long thân thể run rẩy một chút. Hắn đi theo Chu Hùng Anh có một đoạn thời gian, nhưng là loại cảm giác này, hắn là lần đầu tiên từ Chu Hùng Anh trên thân cảm nhận được. Làm cẩm y địa vệ, hắn thấy qua vô số cực hình, thấy qua vô số kiểu chết. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút nói không nên lời. Nói. Chu Hùng Anh bỗng nhiên đề cao âm lượng. Là bị Thanh Long nhắm mắt lại, bị lột sạch quần áo, treo ngược tại trang tử cửa ra vào trên cây. Trên thân. Trên thân không có một khối thịt ngon. Tiên hình, cuối cùng. Ngược bị người đâm một đao. Nói là. Nói là cái kia Triệu gia quản sự trên nàng không nghe lời, giết gà dọa khỉ, cho mới tới hàng lập quý củ. Hàng Chu Hùng Anh ngai nuốt lấy cái chữ này. Những chuyện lặt vặt kia lấy lấy này. Đều ở trong lồng. Thanh Long thanh âm mang theo không gì sánh được tức giận, không mặc quần áo, trên thân in dấu lấy nô chữ. Trông thấy người của chúng ta, không hô cứu mạng, sẽ chỉ chồng mông lên đem mặt vùi vào trong đùi cỏ phát run. Các nàng bị thuần hóa. Điện hạ, đó là mấy trăm đại minh nữ tử a, đó là chúng ta Tây Sơn thợ mỏ gia quyến a, còn có rất nhiều nữ tử không rõ lai lịch. Đám kia xuất sinh thanh long đống nhiên ngẩng đầu, khỏe mắt lại có chút ướt át, bọn hắn đang nuốt những nữ nhân kia ăn tiểu nước, liền lao thử đều ăn. Chu Hùng Anh quay đầu, nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Ngô Lương Nhân, ánh mắt ấy không còn là nhìn một cái tham quan, thậm chí không phải đang nhìn một người, mà là tại nhìn thấy một mảnh hắc ám. Ngô đại nhân, Chu Hùng Anh mở miệng, Ngô Lương Nhân không dám ngẩng đầu, chỉ là liều mạng dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, đây đều là Triệu gia làm, đó là thương nghiệp tranh chấp, hạ quan không biết rõ tình hình a, hạ quan thật không biết rõ tình hình a, thương nghiệp tranh chấp. Chu Hùng Anh giờ phút này lại là cười rất ôn nhu, đem lương gia nữ tử nhốt vào chiếc lồng, gọi thương nghiệp tranh chấp. Đem người lột sạch treo cổ ở trên tầng cây, gọi thương nghiệp tranh chấp. Điện hạ. Bên cạnh Khổng Phàm đột nhiên xem bảo. Hắn nghe được Thanh Long báo cáo, lông mày chỉ là hơi nhíu đứng lên, việc này tuy có tuân nhân hòa, nhưng nếu vào nô tịch, ký văn tự bán mình, đó chính là chủ gia tài sản riêng. Chủ gia xử trí tài sản riêng, mặc dù thủ đoạn khốc liệt chút, nhưng theo đại minh luật tài sản riêng. Chu Hùng Anh dáng tươi cười biến mất quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Phàm. Người quản đại minh bách tính, gọi tài sản riêng. Đã ký khế ước, liền không người quyền. Khổng Phàm lẽ thẳng khí hùng, đây là quy củ. Nếu làm hư quy củ, điều dân liền sẽ coi đây là lấy cớ tạo phản. Điện hạ, mấy đầu tiện mệnh mà thôi, sao phải vì các nàng hỏng triều đình chuẩn mực? Nếu như không để cho Ngô đại nhân phạt Triệu ra mấy ngàn lượng bạc, trợ cấp một phen chính là mấy ngàn lượng bạc. Chu Hùng Anh gật gật đầu, tốt một cái mấy ngàn lượng bạc. Hắn nhanh chân đi đến Thanh Long trước mặt. Đao. Thanh Long không chút do dự, hai tay dâng lên bên hông túi xuân đao. Thương lang. Trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sáng như tuyết, chiếu ra Chu Hùng Anh tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì mặt. Hắn dẫn theo đao, từng bước một đi hướng Ngô Lương Nhân. Giày dẫm tại gạch đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Điện hạ, không thể. Ngô Lương Nhân rốt cục không giả bộ được hoảng sợ ngẩng đầu, ta là mệnh quan triều đình, là hoàng thượng thân phong ứng thiên phủ doãn, ngươi không có khả năng giết ta. Không có ba pháp thi hội thẩm, ngươi không có khả năng giết ta. Khổng công tử cứu ta. Cứu ta a. Ngô Lương Nhân muốn đi Khổng Phàm sau lưng bỏ. Khổng Phàm cũng gấp, tiến lên một bước giang hai cánh tay, điện hạ, ngươi điên rồi. Ngay trước bản công tử mặt giết chóc mệnh quan triều đình, ngươi muốn làm kiện, chủ sao? Ngươi muốn để thiên hạ người đọc sách đùng. Một tiếng vang dọn, không phải súng văng lên, cũng không phải đao bổ. Là Chu Hùng Anh trở tay một bạn hai, trung điệp quất vào Khổng Phàm tấm kia trắng loáng trên mặt. Cút mẹ mày đi kiện, chú. Chu Hùng Anh một cước đá văng Khổng Phàm, lại không nửa điểm hoàng tôn dáng vẻ. Cô nhịn các ngươi rất lâu. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng. Các ngươi nhìn chính là sách, đọc chính là thánh hiển, làm ra tất cả đều là xuất sinh không bằng sự tình. Chu Hùng Anh dẫn theo đao, vượt đến Ngô Lương Nhân trước mặt. Ngô Lương Nhân còn tại về sau co lại, ánh mắt tuyệt vọng, đừng, đừng giết ta, ta có tiền, Triệu gia có tiền, ta đều cho ngươi mã tam mọi thời điểm chết, cũng là như thế cầu xin tha thứ a. Chương 105, cô chính là làm cái này thiên cổ bạo quân, cũng muốn giết hết các ngươi. Chương 105, cô chính là làm cái này thiên cổ bạo quân, cũng muốn giết hết các ngươi. Chu Hùng Anh không có lại nhiều nhìn Ngô Lương Nhân một chút, lưỡi đao giữa không trung xẹt qua một đạo xám trắng tuyến, phúc, không phải cắt đầu hũ, là lưỡi dao cưỡng ép bổ ra xương cốt giòn vang. Một đầu mặc quan phục cánh tay trái bay ra ngoài, đập ầm ầm trên bàn trà, đem chén kia còn muốn cho Khổng công tử tục trà bát sứ thanh hoa đâm đến vỡ nát. Máu không phải phun ra ngoài là dội đi ra trực tiếp dội Khổng Phàm một mặt. A. Nô Lương Nhân ngã trên mặt đất, đau đang lăn lộn, tay phải gắt gao đè lại trào máu vết thương. Nô Lương Nhân trong miệng hô to, tay của ta a. Tay của ta a. Chu Hùng Anh không ngừng. Hắn tiến tới một bước, giày dẫm ở Nô Lương Nhân tay phải. Một đao này, thay cái kia muốn mua dây buộc tóc màu hồng cô nương đưa cho ngươi. Đao rơi. Cánh tay phải tận gốc mà đứt. Nô Lương Nhân tiếng kêu thảm thiết vừa xông ra yết hầu liền đoạn, chỉ có một ngụm máu lớn bọt từ trong miệng rung manh tiến ra, người trực tiếp đau chết đi qua. Trong đại đường chỉ có giọt máu trên mặt đất trên gạch cục cục âm thanh. Làm tỉnh lại, Chu Hùng Anh thanh âm mang theo vô hạn lửa giận. Thanh Long nắm lên trên bàn nóng hổi ấm trà, xúc lên cái nắp, đem cái kia ấm vừa đốt lên nước đối với Ngô Lương Nhân còn tại bốc lên máu đứt gãy rội xuống đi. Tư, hà. Hà Ngô Lương Nhân toàn thân kịch liệt run rẩy, trong mắt hướng lên khẽ đảo, lại tỉnh lại, đau đến không phát ra được tiếng người, chỉ có thể ở trên mặt đất cầm đầu đụng. Khổng Phàm ngồi dưới đất, cái kia thân thiên kim khó cầu mây mù xa giờ phút này đỏ đến trước mắt. Hắn trong dạ dày một trận cuộn cuộn, hoa một tiếng phun ra. Tên điên, ngươi là tên điên. Khổng Phàm dùng cả tay chân về sau chuyện, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ cây cột, ngươi phế đi mệnh quan triều đình. Đây là chính sách tàn bạo, vậy hạ sẽ giết ngươi. Khắp thiên hạ người đọc sách hội dùng ngòi bút làm vũ khí. Chu Hùng Anh xoay người, mang trên mặt mấy giọt bắn lên đi huyết điểm tử. Hắn đi đến Khổng Phàm trước mặt, Khổng Phàm dọa đến trong đũng quần chảy ra một mảnh máu ướt. Chu Hùng Anh không giết hắn, hắn ngồi xổm người xuống, đem thanh kia còn tại dỉ máu tu xuân đao tại Khổng Phàm cái kia tuyết trắng áo trong bên trên xoa xoa. Vết máu tại quý báu trên vải vóc trắng mở, dùng ngòi bút làm vũ khí. Khổng Phàm, ngươi không phải mới vừa nói đây là tài sản riêng, là quy củ sao? Hiện tại cô nói cho ngươi, cái gì gọi là cô quy củ? Chu Hùng Anh đứng người lên, đá một cái bay ra ngoài cản đường tay cụt. Từ hôm nay trở đi, cái này đại minh luật đến sửa đổi một chút. Ta không chỉ muốn phế hắn. Chu Hùng Anh chỉ trên mặt đất một bãi bùn nhão giống như Ngô Lương Nhân, cái kia Triệu gia, cô hội giết đến chó gà không tha. Cái kia quan nhân trắng tử, cô hội một mùi lửa đốt thành đất trống. Vô luận là ai, vị kia quan lớn quý tộc, bọn hắn đều phải chết cả nhà. Về phần ngươi, Chu Hùng Anh cúi đầu nhìn xem hắn, ngươi cho rằng đỉnh lấy cái diễn thánh công phu thế tuổi, liền có thể nằm nhòi bách tính trên thân hút máu ăn thịt, liền có thể đứng thẳng cổng đền để vạn dân quỳ lạy. Việc này không xong. Lúc đầu cô chỉ là muốn giết mấy cái tham quan, cho các ngươi đám này người đọc sách để tỉnh một câu. Đã các ngươi không biết xấu hổ, cái kia cô liền đem ra mặt này triệt để kéo xuống đến. Chu Hùng Anh chỉ hướng ngoài cửa lớn. Trong gió tuyết, ẩn ẩn truyền đến mặt đất tiếng chấn động. Nghe thấy được sao? Đó là bị các ngươi bức bị điên người. Mã Tam muội chết. Các ngươi khổng ra, đến cho nàng chôn cùng. Khổng Phàm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngươi dám? Đó là thánh nhân dòng dõi. Đó là thiên hạ văn mạch. Ngươi dám động khổng ra, xét xử sẽ đem ngươi viết thành thiên cổ bạo quân. Vạn thế thoá mạng. Bạo quân. Chu Hùng Anh đột nhiên cười ra tiếng. Tốt. Vậy coi như bạo quân này. Nếu là khi bạo quân có thể làm cho bách tính không bị nhốt ở trong lồng khi xuất sinh nuôi, nếu là khi bạo quân có thể làm cho đại minh khuê nữ không bị treo ở trên cây đông thành bằng côn, nếu là khi bạo quân có thể đem các người đám này ra vẻ đạo mạo tạp toái quét vào đống rác cái kia cô, chính là thiên cổ thứ nhất bạo quân. Chu Hùng Anh bỗng nhiên quay đầu, Thanh Long. Tại. Đem cái này phế vật treo lên. Chu Hùng Anh chỉ vào Ngô Lương Nhân, đừng để hắn chết quá nhanh. Có cái gì giữ mệnh canh sâm đều cho hắn rót hết. Hắn không phải ưa thích đem người treo trên cây sao? Đem hắn treo ở phủ nha môn miệng cao nhất trên cửa. Lột hắn quan phục, để trần treo lên. Là. Về phần vị này khổng công tử cột vào Ngô Lương Nhân bên cạnh. Chu Hùng Anh thanh đao ném cho Thanh Long, để hắn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Nhìn xem cô thế nào giết người. Nhìn xem cô làm sao đem các ngươi khổng ra khối kia ngàn năm chưa bài, đập cho nát bét. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Không còn là mơ hồ tiếng vang, mà là liền chén trà trên bàn đều đang nghe nhót. Ầm ầm. Đó là vô số hai chân trưởng đạp thật mạnh tại mặt đất thanh âm. Điện hạ. Một tên cẩm y liễu vệ giáo úy xông vào đại đường, một mặt kinh hoàng, ngoài thành. Ngoài thành xông tới thật nhiều người. Thầy Sơn tạm bỏ. Mấy ngàn người. Trong tay tất cả đều là thiết hạo. Thành môn vệ căn bản ngăn không được, đã bị vỡ tung. Bọn hắn hướng phía phủ nha giết tới. Dẫn đầu cái kia hắc đại hán hô hào. Hô hào muốn đối cái này ứng thiên phủ. Trong hành lang mấy cái sư gia hai mắt khẽ đảo, trực tiếp đã hôn mê. Dân biến. Dưới chân thiên tử, mấy ngàn cầm trong tay hung khí bạo dân bảo thành. Đây là muốn đem tiên đâm cho lỗ thủng. Bị kéo lấy đi ra ngoài Khổng Phạm đột nhiên rằng co, hắn không để ý tới mặt đau, điên cuồng địa lại cười. Ha 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 ha. Chu Hùng Anh. Ngươi xong. Đây chính là ngươi đưa tới dân biến. Mấy ngàn bạo dân vào thành, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ta nhìn ngươi làm sao cùng bệ hạ bàn giao. Chỉ cần loạn đứng lên. Chỉ cần người chết. Chiếc hát qua này Chu Hùng Anh quyết định. Chu Hùng Anh đứng tại cửa ra vào, bóng lưng thẳng tắp. Hắn nhìn xem phố dài cuối cùng cái kia đầy trời phong tuyết, nhìn xem trong gió tuyết cái kia câu ngay tại vọt tới dòng lũ màu đen. Phản. Chu Hùng Anh nhẹ giọng lặp lại một lần. Không. Hắn không quay đầu lại. Đây không phải là tạo phản. Đó là cô con dân. Đó là đem các ngươi những này bẩn thỉu thế gia quét vào đống rác lực lượng. Đó là đại minh triều người đáng yêu nhất, nhưng cũng là khổ nhất người. Chu Hùng Anh vừa xài bước đi ra ngoài hạm, màu đỏ chót dệt kim đoàn long áo choàng bị cuồng phong cuốn lên. Mở trung môn. Nên cô con dân. Ứng thiên phủ nha trung môn, đó là cái này Nam Kinh thành mặt mũi. Ngày bình thường cho dù là quan to tam phẩm đến giải quyết việc công, cũng phải đi cửa bên. Chỉ có khâm sai hoặc là thánh chỉ đến cái này phiến đại môn màu đỏ loét mới biết cùng với pháo mừng âm thanh mở ra. Kẹt kẹt, nặng nghề môn trục phát ra chua xót tiếng vang. Cửa lớn mở rộng. Cửa ra vào những cái kia ngày bình thường cầm gậy công sai diếu võ Dương Oai Nha Dịch, giờ phút này đã sớm không thấy tăm hơi, chỉ có hai tôn sư tử đã còn lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Phố dài cuối cùng. Tới trước không phải thợ mỏ, là một chi trầm mặc đến làm cho lòng người hoảng đội ngũ. Chu Hùng Anh đứng tại trên bậc thang, ánh mắt định trụ. Mấy chục tên cầm y liề vệ hán tử, người để trần. Tháng chạm bên trong Nam Kinh ướt lạnh tận xương, những hán tử này trên người cơ bắp cóng đến tím xanh, thậm chí treo xương trắng. Nhưng bọn hắn đỉnh đầu đều đang liều lĩnh bạch khí, đó là thể nội nhiệt lượng tại cực hàn bên dưới bốc hơi dáng vẻ. Không ai hô lạnh. Bọn hắn đẩy mười mấy chiếc xe lớn, trầm mặc đi tại trong gió tuyết. Trên xe che kín phi ngư phục. Những cái kia ngày bình thường tượng trưng cho hoàng quyền đặc cách, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quan ý ỉa, hiện tại thành vải liệu, thành tấm màn che. Điện hạ, Chu Ngũ đi lên trước. Hắn vậy không mặc quần áo, trên thân nhiệt khí sôi trào. Mang về. Chu Ngũ thanh âm cầm đến lợi hại. Ánh mắt của hắn, giờ phút này tối tăm mở mịt một mảnh. Còn sống, 31 cái. Chu Ngũ rũa ra đông cứng ngón tay. Chết, 32 cái. Chu Hùng Anh không nói chuyện. Hắn đi xuống bậc thang. Chiếc thứ nhất xe lớn, trên xe là cái lồng sắt, cái kia thô như ngón cái cây sắt đã bị chặt đoạn. Bên trong rụt lại một nữ nhân, trên người nàng hất lên cẩm y liễu vệ phi ngư phục, quần áo quá lớn, lộ ra nàng cả người càng nhỏ hơn. Nàng đem đầu chôn ở đầu gối trong, chính lấy một loại tần số cực nhanh đang phát run. Chu Hùng Anh vươn tay, muốn giúp nàng đem chừa xuống cổ áo kéo lên đi. Đừng đánh. Nữ nhân bỗng nhiên về sau co rụt lại, cái hót trùng điệp đâm vào trên lan can sắt. Bình một tiếng, nghe đều đau, có thể nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng ngẩng đầu, Chu Hùng Anh tay dừng tại giữa không trung. Gương mặt kia đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nửa bên mặt sưng tỏa sáng, mí mắt trái bị đánh vỡ, chỉ có thể mở ra một đường nhỏ. Bờ môi đâm rách, lộ ra một ngụm bị gõ nát một nửa răng gốc dạng. Trong ngực nàng gắt gao ôm một đoàn vải rách, trong vải bọc lấy một cái đã sớm hong khô chuột chết, lao thử trên cái đuôi còn ghim một sợi dây cỏ biên bím tóc. Ngoan. Hoa không khóc nữ nhân nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh bên hông chui đao, thân thể liều mạng hướng chiếc lồng trong góc chen, trong ngực đem cái kia chuột chết siết quá chặt chẽ mà ngủ. Triệu quản gia đừng đánh, có thể bán giá tiền tí tách. Tí tách. Ván xe trong khe hở, chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng, hòa với tuyết thủy chảy xuống. Nàng sợ tè ra quần. Vẹn vẹn bởi vì có người tới gần, vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy nam nhân bên hông đao. Chu Hùng Anh chậm rãi thu tay lại, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn xoay người, không thấy bất luận kẻ nào. Đây chính là Triệu gia quý củ. Chu Ngũ không có nhận nói, nghiêng người nhường ra phía sau con ngựa kia. Trên lưng ngựa chở đi một bộ thi thể, bị Chu Ngũ phi ngư phục che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có một đôi chân lộ ở bên ngoài. Trên chân mọc đầy nước da, xương giống bột lên men màn đầu. Trên mắt cá chân có một vòng màu tím sẫm vết dây hằn, đó là dây thừng lưu lại ở ký. Chu Hùng Anh nhớ kỹ hai chân này. Chu Ngũ báo cáo qua, cô nương này hôm trước còn tại nói, muốn cho cha kéo hai thước dây buộc tóc màu hồng. Hiện tại, dây buộc tóc màu hồng không có mua đến, chỉ có trên cổ cái kia đạo xiết vào trong thịt tím ấn. Đây chính là cái kia mã tam muội. Ân. Chu Ngũ cúi đầu, treo ở trên cây, đông cứng. Lấy xuống thời điểm, phí hết đại tình mới không có đem ra thịt giật xuống đến. Chu Hùng Anh đi đến chiếc xe thứ hai bên cạnh. Trên xe này không có chiếc lồng, vậy không ngựa, chỉ có một cái nho nhỏ cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương đang đắp phi ngư phục lộ ra trống rỗng, phía dưới hở ra cái kia một khối nhỏ, nhìn xem làm cho lòng người nát. Tám tuổi cái kia. Ân. Chu Ngũ thanh âm càng cầm, tại trong ổ chó móc ra. Triệu gia thiếu gia nói, muốn nhìn đấu thú, không có toàn thây, cầu đem mặt cắn nát. Đông, đông, đông. Mặt đất chấn động lợi hại hơn. Trong gió tuyết, mảnh kia dòng lũ đen ngòm rốt cục đến. Dẫn đầu Mã Đại Thúc trong tay kéo lấy một thanh thiết hạo. Hạo đầu trên mặt đất kéo đi, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, hỏa tinh tử tại trong đống tuyết loạn tung tóe. Hắn cái kia thân áo đông rách nước đẫm, đó là chạy đến mồ hôi nóng, lại bị gió thổi đến kết băng giáp. Tại phía sau hắn, hơn 3000 tên hán tử, 3000 đem mài đến bóng lưỡng khai sơn hạo. Bọn hắn ngừng. Ngay tại cái này ứng thiên phủ nhà cửa chính, tại cái này mấy chiếc xe lớn trước, ngừng. Không một người nói chuyện, chỉ có mấy ngàn cái lồng ngực kịch liệt chập trùng tiếng thở dốc, hội tụ thành một cơn bão táp. Mã Đại Thúc tấm kia tràn đầy cho than trên khuôn mặt, bị nước mắt xông ra hai đạo rãnh. Hắn ngơ ngác nhìn con ngựa kia, nhìn xem cặp kia lộ ở bên ngoài chân. Đó là hắn khuê nữ chân. Hắn cho khuê nữ chọn quá thủy cua, hắn nhận ra. Ba, tam muội. Mã Đại Thúc trong tay hạo đến rơi xuống. Hắn lảo đảo đi lên phía trước, một bên ngã sắp xuống, một bên đứng lên, lại chạy, lại ngã sắp xuống. Trong lồng kia nữ nhân điên nghe thấy động tĩnh, từ vải rách trong lồng đầu. Nàng mở mắt ra trong, đục ngầu ánh sáng đột nhiên động một cái. Hắn nhìn thấy Mã Đại Thúc sau lưng cái kia lão lý. Đưa ra. Nữ nhân giơ lên trong ngực chuột chết, toét ra tấm kia khe miệng, hiến bảo tựa như cười. Đương ra ngươi nhìn. Hoa. Hoa không có khóc một tiếng này cười. Trực trực đâm vào ở đây 3000 cái nam nhân trái tim trong. Mã Đại Thúc quỳ đi xuống. Ngay tại con ngựa kia trước mặt, cái này cả một đời liền cùng người cao giọng nói chuyện cũng không dám trung thực hắn tử, quỳ gối trong đống tuyết, phát ra kêu rên. A. Thanh âm này sẽ rách phong tuyết, sẽ rách hướng thiên phủ quy củ, vậy sẽ nát tất cả mọi người lý trí. Sau lưng 3000 thợ mỏ, con mắt đã huyết hồng. Đó là một loại dã thú bị buộc đến tuyệt cảnh sau đỏ. Đó là hoàn toàn mất đi lý trí, bọn hắn đã từ người chuyển thành dã thú. Chương 106, quốc sắc ở dưới đạo lý, cái kia nhuốm máu dây buộc tóc màu hồng. Chương 106, quốc sắc ở dưới đạo lý, cái kia nhuốm máu dây buộc tóc màu hồng. Đông. 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 Chiếc thứ nhất xe lớn trong lồng sắt, cái kia hất lên phi ngư phục nữ nhân dùng cái chán từng cái đụng phải lan can sắt. Môi đụng một cái, lồng sắt liền lay động một chút. Máu thuận nàng mi cốt hướng xuống trôi, chảy đến hốc mắt, nàng không xoa. Nàng nuốt ở chiếc lồng tận cùng bên trong nhất sừng, trong lực gắt gao điểm cái kia hồng khô chỗ chết. Cặp kia xương chỉ còn một đường nhỏ con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia 3000 cái giơ thiết hạo đen gầy hắn tử. Nàng không nhận ra đó là tới cứu nàng người. Ở trong mắt nàng, đó là một đám lại muốn tới đảo nàng quần áo ác quỷ. Không, không chạy nữ nhân đem cái chết lao thử nhét vào trong miệng cắn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, thân thể run giống run rẩy, đường đánh. Triệu quản gia, ta không chạy, ta cho thiếu gia học chó sủa. Vương, vương vương đội ngũ đằng trước nhất. Lý Nhị Nưu trong tay thiết hạo thoát tay, nện ở hắn bản thân trên mu bàn chân, nặng 6 cân gang. Lý Nhị Nưu không có cảm thấy đau. Hắn tấm kia thoa khắp cho than ra mặt co rúm hai lần, hầu kết trên dưới nhấp nhô, lại không phát ra được một chút âm thanh. Hắn nhìn thấy chiếc lồng cầm trên tay treo một khối vải rách phiến. Đó là hắn vừa ra đến trước cửa, tự tay cho nàng dâu nạp đáy giày, phía trên còn thêu lên cái siêu siêu mẹo mẹo châu chữ. Bịch. Lý Nhị Nưu tất đóng mềm nhũn, cả người quỳ gối bùn tuyết trong. Hắn muốn đứng lên, chân không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể bỏ. Dùng cả tay chân tại trong đống tuyết bỏ, mười ngón chụp tiến bùn trong khe. Một mực leo đến xa luân dưới đáy. Thúy. Thúy Nhi. Lý Nhị Nưu đem tấm kia tràn đầy đen sáng mặt to dán tại trên lan can sắt, nước mắt cọ rửa cho than, ở trên mặt sông ra hai đạo vết trắng. Là ta à? Ta là Nhị Nưu trong lồng nữ nhân nghe thấy cái này âm thanh. Nàng đống nhiên về sau co rụt lại, cái hót trùng điệp túi tại trên cây sắt. A. Thê lương tiếng thét chói tai đâm rách phong tuyết. Nữ nhân liều mạng dùng chân đạp lan can, đem thân thể hướng cái kia một đống phân và nước tiểu cùng nát trong cỏ chen. Ta không biết Lý Nhị Nưu. Ta không biết tên quỷ nghèo kia. Đừng đánh hắn. Ta không biết hắn a. Ta là tự nguyện tới. Ta là tự nguyện làm chó. Ban cầu các ngươi đừng đi tìm hắn. Lý Nhị Nưu nằm dạp trên mặt đất. Cái này tại Tây Sơn mỏ dưới đáy một ngày có 8000 cân than đá đều không hừ một tiếng hắn tử, lúc này giống đầu bị người rút cuộc sống chó ghẻ. Hẹ, hắn há to mồm, một ngụm màu vàng xanh lá mật đắng nhả tại trên mặt tuyết. Đó là tâm can tỳ phổi thận đều bị nhu toái lại phun ra động tĩnh. Đông. Lý Nhị Nưu đầu nện ở trên tấm đá xanh. Đông. Lại là một chút. Chán đập nát, bay máu ở mắt. Xuất sinh triệu ra. Xuất sinh a. Mấy bạn người tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng nghẹn nào. Chu Hùng Anh đứng tại trên bậc thang, tay phải khoác lên trên chôi đao, không nhúc nhích tí nào. Thanh Long muốn lên trước, bị Chu Hùng Anh đưa tay ngăn lại. Lúc này, không cần quên. Không quên nổi. Chỉ có huyết năng rửa sạch. Tam muội đâu? Đám người tự động tách ra một con đường. Mã Đại Thúc đi tới. Hắn không sỏ dày, bàn chân đông lạnh thành màu tím đen. Cặp kia đục ngầu trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một con ngựa. Trên lưng ngựa trở đi một bộ thi thể. Bị phi ngư phục che phủ cực kỳ chặt chẽ. Gió xoáy tới, xốc lên vóc áo. Lộ ra một chân. Để trần. Bàn chân tất cả đều là nước da, lỗ hổng đào thịt đỏ, có địa phương biến thành màu đen chảy mủ. Trên cổ chân, một đạo màu tím đen vết dây hằn lõm vào trong thịt, rất được không nhìn thấy đáy. Mã Đại Thúc đứng tại trước ngựa. Hắn không có khóc. Vậy không có la. Hắn chỉ là vụng về từ trong ngực móc ra một vật. Một đôi mới tinh đế giày dày vải. Đế giày nạp đến giày đặc thực, đường may tinh mịn. Trời lạnh. Thế nào không mang giày Mã Đại Thúc quỳ gối tuyết trong ổ, cái kia đầy miệng răng vàng run lẩy bẩy. Hắn bắt lấy cái kia tảng băng một dạng chân, muốn đem giày mặc lên đi. Bộ không vào. Chân đông cứng ngón chân quận thành một đoàn, cứng đến nỗi giống như đá. Mã Đại Thúc gấp ra một đầu mồ hôi. Không có việc gì. Không có việc gì. Cha cho ủ ấm hắn giải khai bản thân món kia đơn bạc áo đông rách, lộ ra bên trong gầy còm xương sườn một dạng lồng ngực. Một tay lấy cái kia tràn đầy nước da cùng da chết chân, gắt gao đặt tại tim trên tổ. Ư, giống như là que hàn nóng tại trên da thịt. Chỉ bất quá đây là lạnh que hàn. Cỗ này hàn khí thuận tim hướng trong xương chui. Chu Ngũ đem mặt đường đi qua, răng cắn đến kéo kẹt vang. Đó là người chết. Treo ở trên cây đông lạnh một đêm. Đâu còn có nóng hổi khí. Che đường này, cặp chân kia hay là lạnh bớt, ngược lại là Mã Đại Thúc mặt càng ngày càng trắng, một điểm cuối cùng người sống nhiệt khí đều bị hút khô. Mã Đại Thúc động tác dừng lại. Hắn từ buông tay ra. Bàn chân kia trượt xuống, len ken một tiếng nện ở trên bánh xe. Cứng rắn. Mã Đại Thúc tay run, đi vén khối kia đắp lên trên đầu bố. Bố trượt xuống. Gương mặt kia lộ tại trong gió tuyết. Đây không phải cái kia ghim bím tóc sừng dê cởi lên có hai cái lúm đồng tiền cô nương. Trên mặt vết thương, cùng ngực vết đao xuyên qua. Đó là cái quỷ. Là cái bị dằn vặt đến chết oan hồn. Mã Đại Thúc hay là không có khóc. Hắn đem bàn tay tiến trong ngực nhất dính vào thịt túi. Lục lọi nửa ngày. Lấy ra một cây dây buộc tóc màu hồng. Dài hai thước, màu đỏ chót, tại màu xám trắng trong gió tuyết tiên diễm đến chói mắt. Nha đầu. Ngươi nhìn Mã Đại Thúc đem dây buộc tóc màu hồng dơ lên tấm kia tím xanh mặt trước mặt, lộ ra một cái tình thương của cha cười. Cha mua. Thật là đỏ thâm ngươi không phải nói. Có dây buộc tóc màu hồng, liền có thể gả người tốt ra sao cha không dùng. Cha tới chậm đứng lên. Cha cho ngươi cuốn lên hắn đưa tay đi bắt những cái kia bị vết máu đông lạnh thành một đống loạn phát. Lạch cạch. Tay run quá lợi hại, bắt không được. Dây buộc tóc màu hồng rơi tại trong đống tuyết. Một điểm kia đỏ, giống như là một giọt mới từ đáy lòng bên trên nhỏ xuống tới máu. Mã Đại Thúc tay dừng tại giữa không trung. Một khắc này, trong thân thể của hắn có đồ vật gì nát. Chết để nát. A. Đó là tâm bị sống sờ sờ móc ra sau kêu thảm. Vâng. Cái này âm thanh chu lên cây đốt thùng thuốc điểm. Phía sau cái kia 3000 cái trầm mặc đen gầy hắn tử, nổ. Cái mũ văng bay đi, người điên một dạng phóng tới cái kia mười mấy chiếc xe lớn. Nương tử. Tiểu Hoa. Ta Tiểu Hoa. Tỷ. Ta là cây của ta. Tỷ ngươi mở mắt. Tiếng khóc, tiếng la, nắm đấm nện ở trên ván xe chầm đụng, đầu đụng đất thùng thùng âm thanh. Giờ khắc này, ứng thiên phủ cửa nha môn thành tu la trận. Có cái hán tử ôm một cỗ thi thể không đầu, liều mạng đem đầu của mình hướng cái kia cổ gãy chỗ đụng, muốn đem máu ngừng. Có cái trai trai hải tử ôm trong lồng tiểu nữ hải, đem mặt dán tại những cái kia bị phòng xéo bên trên, khóc đến mất đi. Bên ngoài, mấy bạn nam kinh bách tính không một người nói chuyện. Những cái kia xem náo nhiệt, những cái kia chỉ trỏ toàn ngậm miệng. Một cái bán đồ ăn đại thẩm đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi đảo, ta người ta. Thế đạo này còn muốn hay không người sống? Một cái người đọc sách đem trong tay quạt xếp rơi vỡ nát. Đây chính là thánh nhân nói. Hắn chỉ vào cột vào trên cây cột khổng phàm, khổng phàm. Đây chính là các ngươi khổng gia lễ nghĩa liêm sỉ. Đây chính là các ngươi dạy dỗ thịnh thế. Đi mẹ nhà hắn thánh nhân nói. Người trẻ tuổi cơ lấy trên mặt đất một khối cục băng, xoay tròn cánh tay lập tới. Phanh. Khối băng nện ở khổng phàm bên mặt trên cây cột, bã vụn tung tóe hắn một mặt máu. Đó là nhân mạng a. Làm quan không cho ta làm chủ, ta tự mình làm chủ. Đánh chết bọn hắn. Do ngươi hướng phía trước tuôn ra. Đó là muốn ăn người thủy triều. Cái kia 3000 cầm trường thương đông cung vệ xuất, không ai động. Một tên tuổi trẻ binh sĩ nhìn xem Mã Đại Thúc cái kia còng xuống bóng lưng, vành mắt đỏ lên, cắn răng, mũi thương rũ xuống. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. 3000 thiết giáp đồng loạt lui lại, cho bọn này cầm thiết hạ bạo dân nhường ra một con đường. Điện hạ Thanh Long đứng tại Chu Hùng Anh sau lưng, tay đẻ lấy chôi đao, lại không cản. Hôm nay muốn sập. Cản. Chu Hùng Anh không có quay đầu. Hắn nhìn xem cây kia rơi tại trong đống tuyết dây buộc tóc màu hồng. Hôm nay, vốn chính là hắc. Nếu tối đen vậy liền đâm cho lỗ thủng, để ánh sáng tiến đến. Chu Hùng Anh đi xuống bậc thang. Hắn xoay người, nhặt lên cây kia dây buộc tóc màu hồng. Dây đỏ quấn ở trên đầu ngón tay hắn, đỏ trắng rõ ràng. Ngựa già. Chu Hùng Anh mở miệng. Mã Đại Thúc không nhúc nhích, hắn còn tại cầm đã đông cứng lồng ngực đi ấm cái kia chết chân. Cái này dây buộc tóc màu hồng, cô trước thay ngươi thu. Chu Hùng Anh đem dây thừng nhét vào Mã Đại Thúc chỗ thủng kia trong túi, dùng sức vỗ vỗ. Một hồi, lại cho nha đầu đâm. Hiện tại, có chuyện trước tiên cần phải xử lý. Mã Đại Thúc từ từ quay đầu. Trong cặp mắt kia tất cả đều là lít nha lít nhít máu đỏ kia, khóe mắt vỡ ra, huyết lệ hòa với cho than chảy xuống. Cái gì? Sự tình. Chu Hùng Anh ngồi dậy, đưa tay kéo một cái. Món kia biểu tượng hoàng quyền đỏ thấm dệt kim áo choàng phần phật rơi xuống. Hắn đem áo choàng đắp lên Mã Tam Muội trên thi thể, che khuất tấm kia thảm mặt, che khuất cái kia thân sỉ nhục phi ngư phục. Làm xong những này, Chu Hùng Anh quay người, ngón tay hướng bị treo ở cột cờ dưới đáy run rẩy Ngô Lương Nhân, chỉ hướng mặt không còn chút máu khẩm phàm. Bọn hắn nói, đây là quy củ. Bọn hắn nói, ngươi quê nữ là tiệt địch, chết chết vô ích. Bọn hắn nói, ngươi là lớp người quê mùa, đời này liền nên bị người dẫm tại trong bùn, liền hô một tiếng đau đều là tội. Hắn đi đến Mã Đại Thúc vừa rồi rơi xuống thanh kia thiết hạo trước, xoay người, một tay cầm lên thanh kia nặng nề dính đầy cho than cùng dị sát hạo. Ngựa già, Chu Hùng Anh đem thiết hạo đưa tới Mã Đại Thúc trước mặt. Hạo tiêm đối với Ngô Lương Nhân phương hướng, đây chính là người công đạo. Đi, nói cho đám kia ngồi ở trong nha môn xuất sinh, ta dân chúng quy củ, đến cùng là cái gì? Mã Đại Thúc nhìn chằm chằm thanh kia hạo, hắn buông tay, cặp kia tràn đầy vết nước hắc thủ, một phát bắt được hạ bà, gắt gao nắm lấy. Mã Đại Thúc đứng lên, sau lưng 3.000 cái còn tại kêu khóc hán tử, toàn trạng, tiếng khóc ngừng, chỉ còn lại có mấy ngàn cái lồng ngực kéo ống bẽ một dạng tiếng thở dốc. Hưng hục, hưng hục. A Mã Đại Thúc trong cổ họng gạt ra gầm nhẹ, kéo lấy thiết hạo, từng bước một đi hướng sủi lơ trên mặt đất Ngô Lương Nhân. Thiết hạo đầu nhọn tại trên tấm đá xanh kéo đi. Ẩm, ẩm, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngô Lương Nhân muốn động, nhưng là hai cái tay đều bị chặt rơi, hắn chỉ có thể xê dịch. Ta là mệnh quan triều đình, ta là phù doãn, ngươi muốn tạo phản sao? Điện hạ, điện hạ cứu ta. Đám này điêu dân muốn giết quan. Chu Hùng Anh lui ra phía sau một bước, đứng tại bậc thang biên giới, mắt lại nhìn. Trong lồng manh thú là hắn tự tay thả ra, cũng là cái thế đạo này bước đi ra. Điêu dân. Mã Đại Thúc dừng ở Ngô Lương Nhân trước mặt, giơ lên cao cao trong tay thiết hạo. Tấm kia tràn đầy cho than mặt vặn vẹo thành một đoàn, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Cút mẹ mày đi mệnh quan triều đình. Lão tử hôm nay chính là muốn làm điêu dân này. Phốc phốc. Thiết hạo rơi xuống, bén nhọn cái cuốc trực tiếp đục xuyên cái kia thân thêu lên bổ tử quan phục, đục tiến tầng kia dày dầu trong, phát ra rợn người tiếng sưng nức. A. Ngô Lương Nhân kêu thảm vừa ra khỏi miệng, liền bị xông tới dòng người bao phủ. Giết. Cho ta ngồi báo thủ. Giết chết đám xúc sinh này. 3.000 đem thiết hạo. 3.000 cái điên rồi ác quỷ. Tại trong gió tuyết đầy trời, nào về phía những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đại lao ra. Máu phun ra ngoài. Rất nóng. Ở tại trên mặt tuyết, bước lên khói trắng. Khổng Phàm nhìn xem thủy triều màu đen đánh tới, nhìn xem cái kia từng tấm vặn vẹo mặt, trong đầu trống rỗng. Trong sách không dạy qua cái này. Tứ thư ngũ kinh trong cho tới bây giờ không có biết qua, lớp người quê mùa thật dám giết quan. Chu Hùng Anh. Ngươi không có khả năng. Ngươi đây là dung túng bạo dân. Ngươi đây là hủy đại minh chuẩn mực. Khổng Phàm liều mạng muốn đem thân thể co lại đến cây cột phía sau. Chu Hùng Anh nhìn xem hắn bị bảy người bao phủ, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Hắn đưa tay tiếp được một mảnh rơi xuống đông tuyết, nhìn xem đông tuyết tại lòng bàn tay hòa tan thành nước. Chuẩn mực. Khổng Phàm, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, cái này đại minh tiên hạ cô chính là chuẩn mực. Đám người lửa giận cũng không theo Ngô Lương Nhân biến thành thịt nát mà dập tắt, ngược lại bùng nổ. Mã Đại Thúc bạt chảy máu rơi thiết hạo, cặp kia đỏ đến biến thành màu đen con mắt, nhìn về phía phủ nha bên trong bọn bộ khoái. Nơi đó, đồng loa. Chương 107, phụ chỉ tạo phản. Không, cô đây là thanh quân chắc. Chương 107, phụ chỉ tạo phản. Không, cô đây là thanh quân chắc. Tí tách, tí tách. Trên đại sảnh chỉ có huyết thủy trên mặt đất tràn ra khắp nơi. Những cái kia ngày bình thường cầm cán bút tính toán nhân mạng sư gia, những cái kia dẫn theo thủy hỏa côn đem người đánh cho đến chết ban đầu, giờ phút này toàn co lại đến góc tường. Không ai dám lên tiếng. Một cái bàn dưới đáy, truyền đến răng đánh nhau khanh khách âm thanh. Sư gia Tiền Tam Nhi nuốt ở bên trong, đũa quần ẩm ướt một mảng lớn. Đừng, ta là người đọc sách Tiền Tam Nhi thanh âm đều đang run, ta có công danh. Giết ta triều đình không buông tha một cái tràn đầy chó than đại thủ luồn vào đi, một thanh nắm chặt Tiền Tam Nhi tóc, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy ra ngoài. Lý Nhị Nhu. Nhị Nhu trong tay không có hạo. Trong tay hắn chỉ có một khối vừa rồi tiện tay cơ lấy cái chặt giấy. Tốt nhất hòa điện ngọc, vương bước, cứng cực kỳ. Người đọc sách. Nhị Nhu nâng tay lên. Phanh. Ngọc thạch nện ở trên giường ngả trầm đụng. Tiền Tam Nhi miệng đầy răng nát một nửa, huyết mặt tử phun ra ngoài. Người đọc sách là có thể đem người làm chó. Phanh. Người đọc sách là có thể đem ta nàng dâu quan trong lồng. Phanh. Người đọc sách liền có thể ăn tươi nuốt sống. Phanh. 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 Mỗi hỏi một câu, nện một chút. Nam. 6 lần đằng sau, Tiền Tam Nhi không có động tĩnh. Khối kia hòa điền ngọc vỡ thành cát bã, khả tại hắn tấm kia nát như trong miệng. 3.000 thợ mỏ nhìn xem một màn này, nguyên bản sợ hãi không có, chỉ có cái kia từng đôi sung huyết đỏ lên trong mắt. Nếu mở sát giới, vậy liền giết sạch sành sanh. Giết, một cái đều đừng buông tha. Đám người tuân hướng hậu đường, tiếng kêu thảm thiết nổ tung. Đó căn bản không phải chiến đấu, là đồ tể. Những cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đại lao ra, tại những ngày quanh năm bung mạnh cái quốc hán tử trước mặt, không có một tia năng lực chống cự. Chu Hùng Anh đứng tại trên bậc thang. Hắn không núp đích, vậy không có để cho người ta cản. Thanh Long đè xuống đao đứng ở bên hậu phương, nhìn xem cái kia leo tường chạy trốn bộ đầu bị kéo xuống có việc đến sống đánh gãy cổ sống, mang trên mặt một tia lo lắng. Điện hạ, lại giết, thu lại không được. Chu Hùng Anh nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người. Nghẹn quá lâu. Thanh âm hắn rất nhẹ, không đem cơn giận này nhả sạch sẽ, đám người này đời này đều đứng không thẳng. Nơi hẻo lánh đỏ thấm cây cột phía sau, Khổng Phàm co lại thành một cục thịt. Nô Lương Nhân bây giờ đang ở bên chân hắn không đến 5 bước địa phương, thành một bãi bùn. Hẹ. Khổng Phàm trong dạ dày run rẩy, hoa phun ra một ngụm nước chua. Một cái máu me đầy mặt thợ mỏ dẫn theo cái cuốc đi ngang qua, bước chân dừng lại. Cặp kia giết đỏ cả mắt con người gắt gao tiếp cận Khổng Phàm. Đừng, ta là người Khổng gia Khổng Phàm về sau cọ, thánh nhân đằng sau. Các ngươi dám thợ mỏ không nói chuyện. Hắn giơ lên hạo. Thiết hạo trên ngọn còn mang theo một khối thịt nát, để lại người sống. Một thanh âm vang lên. Thợ mỏ động tác cứng đờ, thiết hạo treo giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn về phía trên bậc thang Chu Hùng Anh. Chu Hùng Anh đi đến Khổng Phàm trước mặt, đưa tay đè xuống cái kia thợ mỏ hạo đem. Điện hạ thợ mỏ hồng hộc mang thở, hắn là cậu quan kia đồng lõa. Vừa rồi ta nhìn thấy, hắn đang cười. Hắn đang nhìn trò cười cô biết. Chu Hùng Anh nhìn xem hắn nói giết hắn quá tiện nghi. Loại người này, đến làm cho hắn còn sống. Để hắn trợn to mắt chó nhìn xem cô là thế nào đem bọn hắn Khổng ra bộ kia ăn người đạo lý, đập cho nát bét. Thợ mỏ nước mắt hòa với dòng máu trên mặt hướng xuống trôi. Phi, một cục đầm đặc hung hăng nhả tại Khổng Phàm trên mặt. Cái gì cầu thí thánh nhân chủng, cũng là nhũ đàn. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất bắt đầu run run. Đó là thiên quân vạn mã dẫm đạp đại địa động tĩnh. Trên nóc nhà tuyết động tuôn rơi xuống. Báo, một tên cẩm y liề vệ thám tử lộn nhào xông vào đại đường, điện hạ, đại quân, tất cả đều là kỵ binh, đem phủ nha tứ điều nhai toàn phá hỏng. Cái gì? Trong hành lang, giết mắt đỏ thợ mỏ động tác trì trệ. Mã đại thúc quay người, nhìn về phía ngoài cửa lớn. Két, két, két. Đó là trọng giáp phiến lá va chạm giòn vang. Đen nghịt vách tường sắt thép tiến lên đến phủ nha môn miệng. Hàng phía trước là hai người cao đại tuấn, phía sau là lít nha lít nhít trường tương dừng, lại sau này là 10. Không 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 tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ kỵ binh. Một mặt to lớn lam chữ chiến kỳ, tại trong gió tuyết bay phất phới. Kinh doanh. Đại minh tinh nhuệ nhất cỗ máy giết người. Cỗ này từ trong núi thây biển máu mang ra sát khí, đem phủ nha bên trong nhiệt huyết đông cứng. Triều đình. Đại quân mới vừa rồi còn dám giết quan các hán tử, trong tay cái quốc bắt đầu run. Đó là khắc vào trong lòng đối hoàng quyền sợ hãi. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ tạo phản hai chữ này Chu Cựu tổng. Sợ cái bóng. Mã đại thúc giống lên một cú họng. Hắn nhanh chân vượt đến phía trước nhất, đem thanh kia dính máu thiết hạo nằm ngang ở trước ngực, bộ kia đơn bạc gầy quòm thân thể ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Ai làm lấy chịu? Mã đại thúc hướng về phía những cái kia tâm chắn gào thét, người là lao tử giết, họa là lao tử sông. Muốn giết giết lao tử một cái, cùng bọn này hoa hoa không quan hệ. Mã thúc, Lý Nhị Nưu xông lên, cùng Mã đại thúc song song đứng đấy, ta vậy độc thủ, tính ta một cái, còn có ta, liều mạng với bọn hắn. 3000 thợ mỏ, lần nữa giơ lên thiết hạo. Dù là đối diện là trang bị đến tận răng quân chính quy, dù là đây là một trận nhất định phấn thân thoái cốt lấy trứng trọi với đá. Chu Hùng Anh đứng tại lối thoát, hắn nhìn xem mặt kia làm chữ lại kỳ. Len keng, trong tay Tu Xuân đao trở vào bao. Hắn vượt qua Mã đại thúc, vượt qua đám người, từng bước một đi hướng mặt kia vách tường sắt ép. Điện hạ, Mã đại thúc gấp, đưa tay đi túm, đừng đi ra. Đó là Lam Ngọc, đó là cái kia ma vương giết người Lam Ngọc. Người nào không biết Lương Quốc công Lam Ngọc là thằng điên, giết lên người đến so Diêm Vương còn hung ác. Chu Hùng Anh không ngừng. Đối diện, thuận tường ầm vang tách ra. Một thất đen tuyển thượng cấp chiến mã đi tới, lập tức người kia một thân đỏ sẫm sơn văn giáp. Lam Ngọc, hắn nhìn một chút trên đất thịt não, lại nhìn một chút đám kia cầm cái quốc lớp người quê mùa, cuối cùng ánh mắt định tại Chu Hùng Anh trên thân. Sát khí bức người, liên liên co quắp trên mặt đất Khổng Phàm đều quên run rẩy, trong mắt trợn thật lớn, trong lòng điên cuồng hò hét, giết hắn. Lam Ngọc, nhanh hạ lệnh, đem đám bạo dân này toàn giết. Chỉ cần người chết, đây chính là mưu phản. Lam Ngọc tung người xuống ngựa, nặng mấy chục cân áo giáp đập xuống đất, oanh một tiếng. Hắn dẫn theo đao, nhanh chân đi hướng Chu Hùng Anh. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Mã đại thúc hô hấp đình trệ, khoe mắt trừng nước, giơ lên thiết hạo liền muốn xông đi lên. Đột nhiên, ầm. Lam Ngọc vị này đại minh triều nhất kiệt ngạo bất tuần đại tướng quân, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Bịch. Quỳ một chân trên đất, đầu gối đập ầm ầm tiến bùn tuyết trong. Lam Ngọc hai tay ôm quyền nâng quá đỉnh đầu, thần Lam Ngọc, cứu giá chậm trễ, xin mời điện hạ thứ tội. Mã đại thúc trong tay hạo khi một tiếng rơi trên mặt đất. Khổng Phàm miệng há đến có thể nhét vào cái nắm đấm, trong đầu ông một tiếng nổ. Cứu giá, đây là phản loạn, đây là phản địch. Chu Hùng Anh nhìn xem quỷ gối trước mặt Cứu Mô Gia, trên mặt không có gì biểu lộ. Đứng lên đi. Cứu Mô Gia mang binh mang thật tốt ta. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, lớn như vậy tuyết, một khắc đồng hồ đã đến. Lam Ngọc đứng người lên, hạ giọng, điện hạ náo động tính lớn như vậy, vậy hạ ở trong cung cái bàn đều sốc. Thần nếu là lại không đến, cẩm y liề vệ đám kia cháu trai liền đem cửa thành đóng lại. Nói xong, Lam Ngọc quay người, trở mặt như là sách. Cô này sát khí một lần nữa trở lại trên mặt. Hắn chỉ vào sau lưng người. Không 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 tinh minh, đối với Mãn Thành bất tính, đối với 3000 tợ mỏ, quắc, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Ngày hôm nay việc này, không phải dân biến. Là điện hạ dân hoàng thượng mật chỉ, đặc biệt tới này ứng thiên phủ nhà, thanh quân chắc. Chu gian thần. Lam Ngọc chỉ vào trên mặt đất Ngô Lương Nhân đống kia thịt áo. Kẻ này ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bất tính, tội đáng chết vạn lần. Điện hạ thiện tâm, mượn các vị hương thân tay, đi cái này thay trời hành đạo sự tình. Đây là phụng chỉ lấy tặc. Nghe hiểu sao? Cuối cùng một tiếng giống, đang đằng sát khí. Phụng chỉ, lấy tặc. Mã Đại Thúc tự lẩm bẩm. Bọn ta không phải tạo phản. Nhị Nưu chỉ ngây ngốc hỏi. Nói nhảm. Lam Ngọc vừa trừng mắt, có điện hạ mang theo các ngươi, tạo ai phản? Đó là trừ hại, đó là lập công. Dỗ dành. Một loại từ địa ngục trở lại nhân gian cuồng hỉ, vỡ tung tất cả mọi người. Không cần chết, không cần con phản tặc tên tuổi liên lụy người trong nhà. Điện hạ nghìn tuổi. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Rầm rầm. 3000 tợn mỏ, tính cả bên ngoài mấy vạn bách tính, quỳ xuống một mảnh. Điện hạ nghìn tuổi. Tiếng gầm như biển. Chu Hùng Anh đứng ở trước đám người, chịu túi lầu này. Hắn xoay người, nhìn một chút còn tại phát run Khổng Phàm. Thanh Long. Tại. Đem hắn dẫn đi. Đừng giết chết, cũng đừng để hắn dễ chịu. Về sau đi Sơn Đông, hắn là sống chứng cứ. Là. Xử lý xong những này, Chu Hùng Anh nhìn về phía cái kia mười mấy chiếc xe lớn. Nơi đó, mới là hôm nay đây hết thảy đầu nguồn. Ngựa già. Chu Hùng Anh hô một tiếng. Mã Đại Thúc quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, điện hạ đi thôi. Chu Hùng Anh chỉ chiếc kia che kín áo choàng đỏ xe ngựa, thanh âm trầm thấp, đừng để nha đầu sốt ruột chờ. Mã Đại Thúc thân thể lay động một chút. Hắn từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi hướng xe ngựa. Những cái được gọi là công đạo, cái gọi là cứu hận, giờ phút này cũng không sánh nổi trên xe bộ thi thể lạnh lẽo kia. Hắn xốc lên bộ áo khoác màu đỏ kia, lộ ra phía dưới tấm kia trắng bệnh, tràn đầy vết thương mặt. Trung quanh an tĩnh lại. Mới vừa rồi còn là giết người ác quỷ, hiện tại chỉ là một đám thương tâm người. Mã Đại Thúc tay run run, từ trong ngực móc ra cây kia dây buộc tóc màu hồng. Ta muội a người xấu, cha đánh chết chúng ta. Không sợ hắn bụng về nâng lên cái kia băng cương tay, đặt ở bên miệng hà hơi, muốn đem nó ấm áp. Làm sao hà hơi đều là lạnh. Cha cho ngươi đâm tóc đâm cái đẹp mắt nhất thô giáp đại thủ tại đầu kia loạn phát nhất lên làm. Tay run đến lợi hại, cuốn mấy lần đều trượt xuống tới. Cha đần. Cha thực ngốc nước mắt từng viên lớn rơi xuống, nện ở nữ nhi tấm kia không biết cười trên khuôn mặt. Cuối cùng, rốt cục đóng tốt. Đầu màu đỏ dây thừng đâm vào khô cạn bím tóc bên trên. Tại một mảnh xám trắng phong tuyết cùng đầy đất máu tươi trong, lộ ra như vậy tươi sống. Mã Đại Thúc túi người, mặt dán tại nữ nhi băng lãnh trên trán. Tại cái này vừa mới phát sinh qua đại đồ sát phủ nha môn miệng, tại cái này vạn quân vây quanh tu la trong tràng. Cái này giết cả một đời tảng đá hắn tử, ôm hắn chết đi toàn thế giới, như cái hài tử mở dạng, gào khóc. Tiếng khóc rất thảm. Lam Ngọc quay đầu chỗ khác, luốt luốt cái mũi. Chu Hùng Anh nhìn xem cây kia dây buộc tóc màu hồng, trong tay trống rỗng vỏ đao bị bóp kéo kẹt rung động. Hắn đột nhiên cảm thấy, vừa rồi giết người, quá ít. Triệu gia để tuyết này lại xuống một hồi. Các loại tuyết ngừng cô mang các ngươi đi đem cái này thế đạo, triệt để lật qua. Mà lúc này đây, Mã Đại Thúc đột nhiên làm ra một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng động tác. Chương 108, nàng nhắc gan, phía dưới đen, ta phải đi dắt. Chương 108, nàng nhắc gan, phía dưới đen, ta phải đi dắt. Lao Mã không thấy Chu Hùng Anh, vậy không thấy vị kia uy phong lấm lấm Lam đại tướng quân. Hắn trong ngực tìm đòi. Lần này móc ra không phải dây buộc tóc màu hồng, cũng không phải giày vải, là một thanh đao nhọn tạo xương. Vừa rồi hôn chiến lúc hắn tại phủ nha bếp sau thuận cán đao từ bên trên quấn lấy biến thành màu đen dây gai. Lao Mã, Lý Nhị Nhu ngay tại bên cạnh, một màn kia hàn quang đâm mắt. Hắn không để ý tới đầu kia đập nát chân, cả người nào tới, thúc. Ngươi làm gì? Điện hạ đều nói rồi không sao. Đó là phụng chỉ lấy tặc. Ta không cần đền mạng. Lão Mã thân thể lệch ra, bả vai đẩy ra Lý Nhị Nhu. Lý Nhị Nhu ngã tại tuyết ba tử lý, tóe lên một mảnh nước bùn. Nhị Nhu a. Lão Mã thanh âm rất nhẹ. Điện hạ là người tốt, Lam đại tướng quân cũng là người tốt. Hắn cúi đầu xuống, cái kia tràn đầy vết chai ngón tay cái, một chút xíu cọ quay ngựa ta muội máu đen trên mặt. Máu làm, dính tại trên da thịt, không tốt xoa. Có thể điện hạ có thể quản người sống sự tình, không quản được dưới mặt đất sự tình. Chu Hùng Anh tiến lên một bước. Lão Mã, ném đi. Chu Hùng Anh ngữ khí rất nặng, cô bảo đảm người không chết. Đại Minh luật không quản được trên đầu ngươi, cô lời nói chính là thiết luật. Điện hạ, thảo dân tin ngài. Lão Mã nhếch môi, tấm kia tràn đầy cho than trên khuôn mặt biểu lộ lại là thâm trầm đến như vậy. Hắn chỉ trong ngực thi thể. Có thể ta muội nhắc gan. Chu Hùng Anh bước ra chân, đứng tại giữa không trung. Lão Mã không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chỉ nhìn chằm chằm khuê nữ cặp kia đóng chặt mắt. Nha đầu này, từ nhỏ sợ tối. Trước kia trong nhà nghèo, điểm không dậy nổi dầu thắp. Vừa đến trời tối nàng cũng không dám động đậy, không phải nắm chặt đầu ngón tay của ta mới bằng lòng ngủ. Về sau lớn, cũng sợ. Cái kia trên mỏ lỗ thủng đen nàng xưa nay không dám nhìn. Nàng còn không có từng đi xa nhà đâu, Lão Mã trong cổ họng phát ra hô lộ thanh âm. Hoàng Tuyên Lộ Viễn, ai biết đó là cái gì ánh sáng cảnh. Nghe nói chỗ kia không có thái dương, một năm bốn mùa đều là hắc. Triệu gia quản sự, cái kia Ngô đại nhân, đều tại hạ đầu đâu. Bọn hắn vừa xuống dưới, hỏa khí đại, khẳng định còn tại cấp độ kia lấy khi dễ người. Ta muội nếu là gặp bọn hắn, không ai che chở, nên sợ quá khóc. Nàng vừa khóc, liền dễ dàng phạm thở bệnh, thở không ra hơi. Lão Mã nắm chuôi đao tay rất ổn. Thế đạo này, người sống không có đường sống. Chết. Nếu là lại không có cha che chở, vậy quá khổ. Thúc. Lý Nhị Nhu nằm dạp trên mặt đất, đừng a. Đó là chết a. Chết liền cái gì cũng bị mất. Lão Mã lắc đầu. Ta không sợ chết. Ta sợ ta nha đầu ở phía dưới hô cha, ta nghe không được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hùng Anh. Cặp kia sung huyết trong mắt có ánh sáng. Đó là đem toàn bộ thân gia tính mệnh phó thác đi ra ánh sáng. Điện hạ. Thảo dân, có thể cầu ngài chuyện gì không? Chu Hùng Anh ngón tay gắt gao chế trụ vào đao. Hắn gật đầu, nói: Thảo dân thân này áo bông rách, bẩn, tất cả đều là cho than cùng con giận. Lão Mã có quắp giật giật tràn đầy lỗ rách góc áo, tam muội thích sạch sẽ. Đợi chút nữa đốt thời điểm, có thể hay không cho Thảo dân đổi thân sạch sẽ y phục? Đừng để nàng ghét bỏ ta kẻ làm cha này thối. Chu Hùng Anh cảm giác mình toàn thân khó chịu, hắn sắp không đè nén được bạo tạc. Tốt, cô đáp ứng ngươi. Mặc phi ngư phục. Chu Hùng Anh thanh âm ẩn chứa chính hắn cũng không biết như thế nào hình dung cảm xúc. Cô để cho ngươi mặc cẩm y để vệ quần áo đi. Ngươi là cô binh, là đại minh công thần. Phía dưới tiểu quỷ nào dám cản đường ngươi liền nói cho hắn biết, ngươi là hoàng trưởng tôn người. Lão Mã cười đến rất gian ra, đó là lão nông nhìn xem hoa màu bội thu lúc thỏa mãn. Tạ điện hạ ân điển. Phốc phốc. Không do dự. Thanh kia đao nhọn cạo xương, vào hắn gầy còm như củi tim. Không cắt thiết hầu, không cắt cổ. Hắn tuyển thương nhất, nhưng vậy có thể nhất ôm chặt nữ nhi phương thức. Lưỡi đao chui vào lồng ngực, máu không có phun ra ngoài. Hắn ôm thật chặt, ngực dán khuê nữ ngực. Máu thuận đao danh lưu, thẩm thấu món kia áo bông rách, xông vào món kia màu đỏ chót dệt kim áo choàng. Đỏ càng thêm đỏ. Ách Lao Mã kêu rên, thân thể mềm xuống dưới. Hắn không có buông tay. Thẳng đến cuối cùng một tia khí đoạn, cặp kia thô giáp đại thủ còn gắt gao giam ở cùng một chỗ, đem cái kia nhận hết cực khổ khuê nữ, vòng tại chính mình khô quắt trong ngực. Đầu của hắn lệch qua Mã Tam Muội đầu bên cạnh. Cây kia tiên hồng dây buộc tóc, rũ xuống hắn trên chóp mũi. Một lớn một nhỏ. Cha cùng nữ. Tại băng thiên tuyết địa này ứng thiên phủ cửa nha môn, tại 3000 trôi cốt sắt cùng 3000 đồng cung tướng sĩ còn có 10. Không 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 tên thiết giáp kỵ binh nhìn soi mói. Còn có ngoại vi mấy vạn ứng thiên phủ dân chúng đại gia trong tầm mắt. Đoàn viên. Phong tuyết đột nhiên lại. Lông lông lớn tuyết rơi từ phủ xuống đến, từng tầng che lại trên đất máu, che lại thế gian này bẩn. Toàn trường chỉ có tuyết rơi dưới tuôn rơi âm thanh. Lam Ngọc quay đầu chỗ khác, hốc mắt đỏ lên, hung hăng hướng trên mặt đất nổ nước miếng, đúng là mẹ nó. Là cái đàn ông. Trong góc, Khổng Pha một mặt ngốc trệ. Hắn xem không hiểu. Hắn đọc 30 năm sách, xem không hiểu một màn này. Tên điên. Đều là tên điên. Khổng Phàm bờ môi run rẩy, thịt trên mặt đều đang nhảy, rõ ràng không cần chết. Rõ ràng đều miễn xá. Sâu kiến còn sống tạm bợ, hắn tại sao muốn chết? Liền vì cái người chết. Vì cái nha đầu phía tử. Khổng ra ra hơn trong. Thánh hiền trong sách vở. Chỉ có vì quân vương chết, là xã tắc chết, làm tên tiết chết. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, làm cha vì đi âm giàn cho khuê nữ tăng thêm lòng dũng cảm, chính mình đâm chết chính mình. Cái này không hợp quy củ. Cái này không hợp lễ chế. Khổng Phàm tự lẩm bẩm. Một cái giày đạp ở trước mặt hắn, màu lót đen, kim tuyến. Khổng Phàm ngẩng đầu, đối đầu một đôi mắt. Trong cặp mắt kia không có lửa giận, không có sát khí, chỉ có một mảnh biển. Từ Hải, ngươi không hiểu. Các ngươi người Khổng gia, đọc ngàn năm sách, tu ngàn năm lễ, tâm tu thành tảng đá. Tại trong mắt các ngươi, nàng là tiện tịch, là tài sản riêng, là có thể tùy ý đánh giết đồ chơi. Tại Lao Mã trong mắt, đó là mệnh của hắn. Đây chính là cô tại sao muốn giết các ngươi. Bởi vì các ngươi đám người này chiếm tốt nhất đọc lấy tốt nhất sách, mặc tốt nhất quần áo, lại ngay cả cơ bản nhất nhân vị nhi cũng bị mất. Liên cái rốt đặc cắn mai thợ mỏ đều biết đau khuê nữ. Các ngươi đâu? Các ngươi sẽ chỉ đem người nhốt ở trong lồng y thiếu nước. Thanh Long, có thuộc hạ. Thanh Long bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất. Vị này cầm y lìa vệ chỉ huy sứ trên mặt tất cả đều là nước mắt, không có xoa, để gió thổi làm ở trên mặt. Cho lão Mã thay quần áo, dùng cô bộ kia dự bị kỳ lân phục. Chu Hùng Anh quay người, đưa lưng về phía thi thể. Hắn không đành lòng nhìn. Nhìn nhiều, trong lòng lửa liền phải đem cái này ngũ tạng lục phủ lốt xuyên. Những người còn lại, Chu Hùng Anh nhìn chung quanh cái kia 3000 cái quỷ gối trong đống tuyết thợ mỏ. Lý Nhị Nhu khóc đến ngất đi lại tỉnh lại. Các hán tử nện đất, dập đầu. Tuyệt vọng. Dù là giết Ngô Lương Nhân, dù là lão Mã liều mạng, nhưng hôm nay không có sáng. Tuyết này hay là lạnh? Khóc đủ chưa? Chu Hùng Anh mở miệng. Lý Nhị Nhu dừng lại, quẹt nước mắt nước mũi, ngơ ngác nhìn xem trên bậc thang thiếu niên. Khóc đủ, đứng lên. Chu Hùng Anh chỉ hướng phủ nha ngoài cửa lớn. Con đường kia thông hướng thành nam, đó là Nam Kinh thành giàu sang nhất địa giới, liền gạch đều so nơi khác sạch sẽ. Lão Mã đi hắn là tốt, nhưng hắn còn không có làm xong việc. Cái kia đem tam muội nhốt vào trong lồng Triệu gia thiếu gia, còn sống. Cái kia định ra cái này ăn người quy củ Triệu gia lão gia, còn sống. Những cái kia lấy lần này muốn làm người, toàn bộ cũng còn sống. Chu Hùng Anh muốn nói một câu, trong đám người tiếng hít thở liền thô trọng một phần. Lão Mã không muốn để cho khuê nữ cô đơn, hắn đi xuống. Các ngươi đâu? Các ngươi muốn cho lão Mã ở phía dưới, nhìn xem đám này cựu nhân tiếp tục ở phía trên ăn chơi đàng điếm. Nghe bọn hắn trò cười lão Mã là cái kẻ ngu. Soạn. Lý Nhị Nhu cái thứ nhất đứng lên. Hắn không khóc. Hắn đi đến bên cạnh, xoay người, nhặt lên lão Mã thành kia cốt sắt. Không muốn. Lý Nhị Nhu buồn bực thanh âm nói. Ta không muốn. Lại một cái thợ mỏ đứng lên, nhặt lên hạo. Ta cũng không muốn. Rầm rầm. 3000 người. 3000 tên hán tử. Bọn hắn lau khô trên mặt nước, một lần nữa nắm chặt trong tay vũ khí sắt. Chu Hùng Anh gật đầu. Hắn quay đầu nhìn Lam Ngọc. Cứu mô ra. Lam Ngọc giật mình, ố quyền, thần tại. Mượn ngựa. Chu Hùng Anh không đợi Lam Ngọc đáp ứng, xoay người bên trên tất kia thần tuấn hát mã. Hắn siết chuyển đầu ngựa. Thương Lang. Thú Xuân đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao chỉ thiên. Lão Mã mới vừa nói, phía dưới hát, sợ khuê nữ nhìn không thấy đường. Chu Hùng Anh thanh âm tại trong gió tuyết vang lên. Cái kia cô, ngay tại cái này ứng thiên phụ trong, đốt cho hắn một thanh lớn nhất lửa. Để đám lửa này đem hôm nay chiếu sáng, để đám lửa này đem đám kia si mị võng lượng đốt sạch sẽ. Cẩm Ý Liễu vệ,
tại
tất cả Cẩm Ý Liễu vệ gầm thét.
Lang Ngọc,
có mặt tướng. 10000 kinh doanh cùng kêu lên đáp lại, sát khí xông đến bông tuyết cuốn ngược.
Còn có các ngươi.
Chu Hùng Anh nhìn về phía cái kia 3000 tợ mỏ,
cùng cô đi.
Mục tiêu, Triệu gia đại viện. Hôm nay, Triệu gia một con chó đều chớ nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Để những cái kia cùng việc này tương quan bất luận kẻ nào, cho dù là Khổng gia, cho dù là Huân Quý, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân, cho dù là hoàng thân quý tộc, cô ở đây lập xuống lời thề,
giết,
giết,
giết không tha.
Chương 109, trong phòng ấm thịt dê nướng. Cô xin các ngươi ăn bữa cốt sát hầm đầu người. Chương 109, trong phòng ấm thịt dê nướng. Cô xin các ngươi ăn bữa cốt sát hầm đầu người. Chu Hùng Anh ngồi tại trên lưng ngựa. Lão Mã đã đi thân hậu sự tự có Cẩm Ý Liễu vệ xử lý. Người sống đến làm việc người sự tình, nhất là giết người loại sự tình này, đến nhân lúc còn nóng. Cứu Mô gia.
Chu Hùng Anh mở miệng.
Thần tại.
Lam Ngọc biết môi.
Hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh cái óc, đáy mắt có chút phát nhiệt.
Cháu trai này tôn, đối với hắn tính tình.
Cố này chơi liều nhi, giống thái tử Chu Tiêu, nhưng làm việc cố này liều lĩnh điên sức lực, giống thượng bị. Ứng thiên phủ quá lớn, ngõ nhỏ quá sâu. Chu Hùng Anh tìm dây cương, cô sợ người Triệu gia chân nhanh, chạy tản, khó tìm.
Dễ dàng.
Lam Ngọc trở mình lên ngựa. Nặng mấy chục cân mảnh giáp đụng vào nhau, xoạt rung động. Hắn nâng tay lên bên trong roi ngựa, tại cái này gió tuyết đẩy trời tứ cửu thành trên không đồng giảm vòng. 2000 huynh đệ đi thủ cửa thành, nói cho bọn hắn, một con rồi bay ra ngoài, lao tử chặt đầu của bọn hắn 3000 người vây lại ra, phàm là ngày bình thường cùng Triệu gia quan hệ mật thiết lúc này xem chừng đều đang uống trà nghe hát nhi, vừa bận một nổi quái. Nói đến đây, Lam Ngọc dừng lại một chút. Hắn nhìn về phía sau lưng. Cái kia 3000 cái đầy người than đá hắc, trong tay nắm chặt thiết hạo thợ mỏ. Còn lại 5000 người, cho điện hạ binh áp trận. Lam Ngọc phun ra một miếng nước bọt. Ai dám nghe răng, băng cho chó ăn.
Chu Hùng Anh gật đầu.
Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lực ý. Dù là người thông minh này là cái nắm trong tay lấy đồ đao phong tử, chỉ cần mũi đao hướng ra ngoài, đó chính là thanh đao tốt.
Thanh Long,
có thuộc hạ. Thanh Long cặp mắt kia đỏ phát sáng, những cái kia lửa giận đó là sát ý danh sách. Chu Hùng Anh đưa tay. Thanh Long từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ.
Đây là Cẩm Ý Liễu vệ sổ.
Đều tại cái này. Thanh Long răng cắn đến kéo kẹt vang, Triệu gia là đầu to. Còn có chuyển than tuổi tiền gia, mở hiệu Cầm Đồ Tôn gia. Hết thảy 13 nhà, tất cả nam thành phú quý phường.
Tốt.
Chu Hùng Anh tiếp nhận sổ.
Không có lật.
Không cần lật.
Vậy liền không thẩm.
Chu Hùng Anh quay đầu ngựa lại. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang tại trong đống tuyết lóe lên.
Xuất phát.
Đi cho cái này Ứng Tiên phủ phú quý thêm chút đỏ.
Trời tối, liền dùng bọn hắn dầu, điểm cái đèn.
Nam thành, phú quý phường. Địa giới này địa thế cao, ngày bình thường nước mưa sông không đến, liền liền tên ăn mày cũng không dám hướng chỗ này đụng. Chu Tất cửa lớn sát bên Chu Tất cửa lớn, tường cao trong vườn ra nhánh hoa mai tử bên trên, treo đầy cầu phúc lụa đỏ tử.
Triệu gia đại trạch, bừng lò sưởi.
Trong phòng ấm áp đến làm cho người phát khô. Địa long thiêu đến vượng, góc tường bốn cái trong chậu đồng lớn, đỏ bừng ngọn lửa luồn lên cao nửa thước. Lửa này có chút đặc biệt, không phải thường gặp than củi, mà là một loại đen nhánh mang theo tổ ong mắt cục than đá. Ngọn lửa cứng rắn, không có khói, nhiệt lực đủ đến dọa người.
Đồ tốt.
Lưu trưởng quý dùng đũa ngà kẹp lên một khối không đốt hoàn than tổ ong, đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lúc này bởi vì nóng, bóng loáng.
Cái này kêu cái gì?
Than tổ ong. Đám kia lớp người quê mùa chơi đùa đi ra đồ chơi, xác thực so tơ bạc than dễ dùng.
Chịu lửa, sức lực đại.
Đó là tự nhiên.
Chủ vị, Triệu Viên ngoại bưng chén rượu.
Triệu đắc chủ, gia chủ Triệu gia. 50 tuổi trên dưới, trên tay mang theo hai cái xanh biếc nhẫn phỉ thúy, khuôn mặt trắng tinh, nhìn xem mặt mũi hiền lành. Đây là Tây Sơn cái kia trong hầm mỏ ra tốt nhất một tầng than đá, tăng thêm bùn đất, đó là Chu Hùng Anh bắt con kia làm ra đơn thuốc. Triệu đắc chủ thanh âm nhẹ nhàng nghe nói vì đảo tầng này, tháng trước lún, chôn 7-8 cái lớp người quê mùa đi bảo. Hắn đặt chén rượu xuống, cười cười.
Mang máu than đá, bốc cháy chính là vượng.
Ha 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 ha. Triệu huynh cao kiến. Lưu trưởng quý đem khối kia than tổ ong ném về trong chậu. Hỏa tinh tử tràn ra đến, rơi vào quý báo 34 trên mặt thảm, nóng ra từng cái lỗ đen nhỏ.
Không lòng người đau.
Trong phòng ngồi 5-6 người, đều là Ứng Thiên phủ nhân vật có mặt mũi. Trong tay nắm chặt thóc gạo, vải vóc, than đá mệnh mạch.
Triệu Minh,
bên cạnh Tôn trưởng quý để đũa xuống, có chút bất an, bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ. Vừa rồi đất trống đều đang run, nghe nói là Lam Ngọc đại quân vào thành.
Sẽ không ra nhiễu loạn đi.
Vào thành. Triệu Đắc chủ kẹp một đũa thịt dê, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm.
Sợ cái gì?
Lam Ngọc là phong tử, nhưng hắn không phải người ngu.
Phong tử giết người, giết là ai?
Giết là phản tặc.
Triệu Đắc trụ chỉ ngoài cửa sổ.
Chu Hùng Anh mau đầu tiểu tử kia, coi là cầm cái giám quốc tên tuổi liền có thể lật trời. Mang theo một đám thối hoắc khổ lực trùng kích phủ nha, còn muốn giết quan. Cái này tại Đại Minh luật trong, gọi như phản.
Lão Ngô vừa rồi để cho người ta từ đường nhỏ đưa tin.
Triệu Đắc trụ thịt trên mặt triển khai, sự tình đã đâm đi lên. Bệ hạ tức giận, Lam Ngọc lần này mang binh đến, là đến Bình Định.
Bình Định.
Lưu trưởng quý mắt sáng rực lên.
Không sai.
Triệu Đắc chủ cười lạnh, 3000 cái cầm thiết hạ bảo dân, đó là bao lớn quân công.
Đưa tới cửa đầu, Lam Ngọc có thể không cần.
Đám người nghe chút, thân thể căng thẳng toàn buông lòng đến.
Nói như vậy, cái kia Hoàng Thái Tôn Tôn trưởng quý khoa tay một cái cắt cổ động tác.
Chết là không đến mức,
dù sao cũng là Chu gia chủng. Triệu Đắc Trụ nâng chén trà lên thổi thổi, nhưng nuốt Phượng Dương là nhất định. Hắn khẽ đảo đài, Tây Sơn những sản nghiệp kia tự nhiên là vật quy nguyên chủ. Triệu Đắc Trụ trong mắt lộ ra tham lam, không chỉ có là Tây Sơn, còn có kia cái gì xà bông thơm nhà máy, Lưu Ly Hán. Đến lúc đó, cái này than tổ ong suy nghĩ, chúng ta mấy nhà phân. Đây chính là cái tụ bà buồn. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một đường nhỏ. Đây chính là mệnh. Triệu Đắc Trụ nhìn xem sắc trời bên ngoài, cảm thán nói, lớp người quê mùa chính là lớp người quê mùa, sinh ra chính là cho chúng ta đào than đá, làm bàn đạp. Muốn xoay người, 3000 người, chính là 3 vạn người, tại kinh doanh thiết kỵ trước mặt, cũng chính là một đống thịt não. Triệu Minh nói đến thấu triệt. Tới tới tới, cạn một chén. Cầu chúc Triệu Minh cầm lại Tây Sơn. Cái này than tổ ong tốt như vậy dùng, về sau giá tiền này trướng. Triệu Đắc Trụ xoay người, hồng quang đầy mặt, ngày tuyết rơi nặng hạt này, người nghèo sợ lạnh. Cái này than đá giá trướng cái gấp 5 lần, không quá phần đi. Gấp 5 lần. Ta nhìn 8 lần bọn hắn cũng phải mua. Lưu trưởng quý cười to, chết có mấy cái sợ cái gì. Vừa vặn tiết kiệm lương thực. Ha 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 ha. Đông. Chén rượu trên bàn đột nhiên nhảy một chút. Tiểu dịch bẩy ra đến. Triệu Đắc Trụ hơi nhướng mày. Đông, đông, đông. Ngay sau đó, nồi đồng bên trong đáy canh nổi lên từng vòng gợn sóng. Cái này Tôn trưởng quý sắc mặt trắng bệnh, đôi đũa trong tay rơi tại trên bàn, chuyện gì xảy ra? Triệu Đắc Trụ quay người, đẩy ra cửa sổ. Gió thổi vào. Lần này, trong gió không chỉ có tuyết, còn có thanh âm. Không phải kêu thảm, không phải cầu xin tha thứ, là đều nhịp tiếng vó ngựa, là thiết giáp ma sát tiếng kim loại va chạm, còn có một loại để cho người ta dùng mình tiếng ma sát, đó là mấy ngàn thanh thiết hạo trên mặt đất kéo làm được thanh âm. Báo. Quản gia lộn nhào xông vào sân nhỏ, trên mặt là một bộ gặp sống quỷ biểu lộ, lao ra. Lao ra không xong. Triệu Đắc Trụ thò đầu ra, quát chói tai, đội cái gì? Lam đại tướng quân giết người xong, nhanh để cho người ta đem trung môn mở ra, bị hậu lễ. Quản gia ngồi phịch ở trong đống tuyết, chỉ vào cửa lớn phương hướng, không, không phải, là những lớp người quê mùa kia. Cái gì? Triệu Đắc Trụ sững sờ. Thợ mỏ, những cái kia đào than đá, bọn hắn giết tiến đến. Quản gia kêu khóc lấy thai, Lam đại tướng quân, Lam đại tướng quân đang cho bọn hắn mở đường a. Ầm ầm. Quản gia tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, cái kia phiến tượng trưng cho Triệu gia trăm năm phú quý Chu Tất đại môn bị đụng nát. Một thất đen như mực ngựa cao to, dẫm lên cái kia một chỗ đầu gỗ vụn, bước vào Triệu gia tiền viện. Trên lưng ngựa, Chu Hùng Anh một thân đỏ thấm dệt kim đoàn long bảo. Tại phía sau hắn, đen nghị kinh doanh thiết kỵ, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây. Mà tại những chiến mã kia trong khe hở, tràn vào tới là thủy triều. Nước thủy triều đen kịt. 3000 cái giống ác quỷ thợ mỏ. Trên mặt bọn họ dán lên cho than, hòa với nước mắt, cặp mắt kia tử đỏ đến tỏa sáng. Trong tay dẫn theo thiết hạo bên trên, còn tí tách hướng xuống chảy xuống máu. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào kia đèn sáng buồng lò sưởi. Chương 110, đừng ngại bẩn, đây là ta nhi tử chương 110, đừng ngại bẩn, đây là ta nhi tử Triệu Đắc Trụ ngẩng đầu. Cửa ra vào chặn lấy bức tường thứ nhất đen nghịt bóng dáng. Đó là người, nhưng nhìn xem không giống người. Đám người này trên thân bọc lấy phá sợi thô một dạng áo đông, có chút thậm chí hai tay để trần, đen xỉ trên da tất cả đều là nước da vỡ ra đỏ lỗ hồng. Dẫn đầu cái kia là Lý Nhị Nưu. Hắn chiếc chân quẻ kia trên mặt đất cỏ lấy, mỗi đi một bước, ngay tại tấm kia giá trị trăm lượng bạc dòng 34 thủ công trên thảm lông cừu, lưu lại một đạo hắc đến trướng mắt buồn dấu. Còn có máu. Đó là từ trong tay hắn thanh kia dị xét thiết hạo bên trên nhỏ xuống tới. Lại cạnh, một giọt máu đen rơi xuống đất thảm phức tạp hoa văn chính trung tâm. Triệu Đắc Trụ nhìn chằm chằm cái kia chỗ bẩn, mí mắt nhảy một cái. So với bên ngoài vây quanh 3000 bạo dân, hắn càng đau lòng hơn đầu này tấm thảm. Nha, đây không phải nhịn như sao? Triệu Đắc Trụ hướng trên ghế bành khẽ dựa, thậm chí còn hai chân miết lên. Ngày tuyết rơi nặng hạt, không dưới đáy giếng làm việc, mang theo nhiều huynh đệ như vậy tìm ta chỗ này đến, là đến đòi thưởng. Triệu Đắc Trụ nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mấy cái đã sợ đến mặt trắng như tờ giấy trưởng quỹ, khinh miệt hừ một tiếng. Một đám chưa thấy qua việc đời đồ vật. Nếu là những lớp người quê mùa này thực có can đảm giết người, đã sớm xông tới chặt đầu, đâu còn hội đứng tại cửa ra vào thở mạnh. Nếu đứng đấy bất động, đó chính là đến nói giá tiền. Chỉ cần có thể nói giá tiền, trên đời này liền không có không giải quyết được sự tình. Lưu trưởng quỹ, chớ run đem ngươi mắc tiểu nghẹn trở về. Triệu Đắc Trụ nhìn về phía Lý Nhị Nưu, Nhị Nưu a, ta biết các ngươi khổ. Ngày hôm nay có phải hay không chết đi mấy người? Cái kia lão mã, nâng lên lão mã, cửa ra vào đám kia đen nghịt bóng dáng lắc lư một chút. Đó là một loại dã thú sắp chụp mồi trước sao động. Triệu Đắc Trụ lại làm như không thấy, hắn bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm ấm áp hoàng kỷ, người chết, trong lòng có khí, muốn áo, suy nghĩ nhiều yếu điểm bạc trợ cấp tử. Ta đây lý giải, ta là người giảng đạo lý. Lão mã mặc dù là cái tiện tịch, nhưng là tốt xấu đã từng cũng là giúp ta làm qua sự tình. Không có công lao vậy cũng có khổ lao. Triệu Đắc Trụ vỗ vỗ tay. Trốn ở sau tấm bình phong tiên sinh kế toán há miệng run rẩy đi tới, trong ngực ôm một cái gô lim hộp. Soạt. Hộp lật ở trên bàn. Kim quang chợt hiện. Cho dù là tại tia sáng mở tối tuyết dạng, cái kia từng đống chồng lên nhau cá đỏ dạ nhỏ, ý nguyên sáng đến trước mắt. 2000 lượng. Triệu Đắc Trụ chỉ vào cái kia một đống vàng, cầm lấy đi phân. Từng nhà có thể phân không ít. Đủ các ngươi tại gia tộc đóng cái nhà ngói, mua 2 mẫu ruộng hạ đẳng điền, cưới cái bờ mông lớn bà nương sinh một đống hoa. Lý Nhị Nưu không nhúc đích. Phía sau hắn 3000 ánh mắt, vậy không nhúc đích. Trong những con mắt kia không có tham lam, chỉ có chết tịch. Loại kia tính mịch để Triệu Đắc Trụ trong lòng không hiểu có chút sợ hãi, nhưng hắn rất mau đưa loại cảm giác này lại xuống. ngại ít, lòng tham không đáy đổ vật. Các vị lão bản đều đừng cất. Triệu Đắc Trụ liếc qua bên cạnh mấy người, dùng tiền tiêu thay. Lúc này không bỏ tiền, đợi lát nữa những lớp người quê mùa này trên người con giận leo đến các ngươi trên thân, đây chính là bao nhiêu tiền đều tẩy không sạch sẽ. Lưu trưởng quý kịp phản ứng, hoàng thủ hoàng cước đi hái trên ngón tay cái nhận phỉ thúy. Cho các ngươi, cái này nhận thế nước đủ, hiệu cầm đồ có thể chết khi 800 lượng. Còn có cái này, đây là quý này ngân phiếu. Tôn trưởng quý đem trong ngực ngân phiếu cầm ra đến, hướng Lý Nhị Nưu trên thân vùng, đều lấy đi. Cầm tiền lăn, đừng làm bẩn ta áo choàng. Vàng thỏi, ngọc khí, ngân phiếu, ở trên bàn chất thành một tòa chiếu lấp lánh núi nhỏ. Số tiền kia có thể mua xuống nửa cái Tây Sơn quận mỏ, có thể mua xuống trong phòng này tất cả thợ mỏ vài đời bệnh. Triệu Đắc Trụ quan sát đến Lý Nhị Nưu, hắn thấy được cặp kia thô ráp đại thủ đang run rẩy, đó là kích động đi. Nghèo cả đời người, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ai có thể không run? Cầm đi. Triệu Đắc Trụ lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, Nhị Nưu, ngươi là người thông minh, lão mã đã chết, tiếp tục náo loạn, ngươi đầu này chân tốt cũng phải bị đánh gãy. Cầm tiền, mang theo các huynh đệ đi, chuyện tối nay ta Triệu mỗi người chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần các ngươi cầm tiền, chỉ cần các ngươi ra cánh cửa này. Triệu Đắc Trụ mí mắt chớp xuống, ngăn trở đáy mắt vệ kia như độc xà ấm lãnh. Chân trước đi ra ngoài, chân sau ta liền có thể báo quan nói là cướp bóc. Đến lúc đó, ta không chỉ muốn đem số tiền này cầm về, còn phải đem các ngươi tầng gia này đều lột bỏ tới làm đèn lồng. Đây chính là quy củ. Tiền chỉ có tại người thông minh trong tay mới là tiền, tại quỷ nghèo trong tay, đó chính là đùa đòi mạng. Lý Nhị Nưu kéo lấy đầu kia tàn thối, từng bước một chuyển đến trước bàn. Ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn cái tay kia. Cái tay kia đưa về phía cái kia một đống vàng óng ánh cá đỏ rạn nhỏ. Lưu trưởng quý nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất. Triệu Đắc Trụ một lần nữa cầm lấy búa. Quả nhiên, xương cốt lại cứng rắn, cũng là tiện bắt đầu. Nhưng mà, Lý Nhị Nưu tay vượt qua vàng thỏi, vượt qua phỉ thúy, vượt qua ngân phiếu. Tay của hắn tiến vào chính mình cái kia rách tung tóe, tràn đầy cho than trong ngực. Hắn móc ra một vật. Đùng. Vật kia rơi vào bàn gỗ tử đàn trên mặt, không có phát ra kim ngọc đụng nhau giòn vàng, mà là một loại trầm mượn, mang theo điểm ướp nhẹ bẹp âm thanh. Nó liền nằm tại đống kia đủ để mua xuống nửa cái đường phố vàng thỏi đỉnh. Màu xám đen, khô gắt, lông tóc thưa thớt, cái đuôi cứng đờ quằn xoắn lấy. Bởi vì bị Lý Nhị Nưu che trong ngực quá lâu, lại có lẽ là bởi vì trước đó bị nữ nhân điên kia bị siết quá chặt, thứ này trong mắt nổi lên, miệng mở lớn, lộ ra hai viên phát hoàng răng nanh. Một cái chuột chết, mà lại là một cái hong khô lại bị mồ hôi thấm ướt cuối cùng bị ép tới biến hình chuột chết. Địa long đang cháy mạnh, nhiệt khí một sấy khô, một cỗ hỗn hợp có thi sú mùi nấm mốc cùng năm xưa mồ hôi chua hương vị, vượt trên bàn nồi đồng thịt dê nướng tươi hương. Mẹ. Cách gần nhất Lưu trưởng quý nhịn không được, trong dạ dày một trận bốc lên, vừa ăn hết cực phẩm bãi thịt dê thọt tới cổ họng. Hắn cuống quýt dùng tay áo bịt lại miệng mũi, lộn nhào lui về sau. Cái này, đây là cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Tôn trưởng quý mặt đều tái rồi, suối quẩy. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Các ngươi bọn này ăn mày, đòi tiền liền muốn tiền, cầm cái chuột chết đi ra làm gì? Muốn buồn nôn chết hay? Triệu Đắc Trụ trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần. Hắn cặp kia luôn luôn híp lại con mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm con chuột kia, vừa nhìn về phía Lý Nhị Nưu. Hắn không rõ, vàng không dễ nhìn sao? Ngân phiếu không thâm sao? Vì cái gì một cái liền cơm đều ăn không đủ no khổ lực, sẽ không xem trước mặt đống này có thể làm cho hắn thay đổi địa vị tài phú, ngược lại móc ra như thế cái đồ chơi. Nhị Nưu a. Triệu Đắc Trụ cưỡng chế trong lòng buồn nôn, giọng nói mang vẻ ba phần tức giận bảy phần không hiểu, ngươi đây là ý gì? Ngại ít, hay là nói, các ngươi đám người này nghèo đến điên rồi, cầm cái này khi thì ăn. Lấy đi, tranh thủ thời gian lấy đi. Triệu Đắc Trụ từ trong ngực lại lấy ra một tấm ngân phiếu, vỗ lên bàn, lại thêm 500 lượng. Đem cái này mấy thứ bẩn thỉu lấy ra. Đừng làm xấu phòng của ta. Lý Nhị Nưu cái kia tràn đầy vết chai cùng cho than đại thủ, cũng không có đi bắt tấm kia nhẹ nhàng ngân phiếu. Tương phản, hắn duỗi ra một ngón tay, cực điểm ôn nhu tại cái kia chuột chết khô quắt trên đầu sờ lên. Tựa như lão ma sở tam muội đầu một dạng. Bẩn. Lý Nhị Nưu thành em rất câm. Hắn ngẩng đầu, cặp kia che kín máu đỏ tia con mắt nhìn xem Triệu Đắc Trụ, nhìn xem những cái kia che mũi một mặt ghét bỏ đại lao ra. Đây là ta nhi tử. Lý Nhị Nưu trên mặt cho than theo cơ bắp run run đổ rào rào rơi xuống. Ngươi nói, nó bẩn. Triệu Đắc Trụ sửng sốt, Lưu trưởng quý sửng sốt, cả phòng phu thương đều sửng sốt. Ngươi điên rồi đi. Tôn trưởng quý hét dầm lên, cầm chuột chết làm con trai. Các ngươi bọn này lớp người quê mùa có phải hay không đào than đá đem đầu góc đào hỏng? Ta không điên. Lý Nhị Nưu lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia chuột chết trên thân. Là ta nàng dâu điên rồi. Ngày đó, các ngươi Triệu gia quản gia mang người đi ta ra bắt người, đem ta nàng dâu cùng bà nương mang đi, bắt đi. Các loại ta trở về, đi trong lồng nhìn nàng thời điểm. Nàng liền không nhận ra ta đây. Trong ngực nàng liền ôm thứ này. Nàng cùng ta nói, đây là Nhị Nưu vừa sinh hoa, còn không có mở mắt đâu, sợ lạnh, đến bưng bít lấy. Triệu quản gia cướp đi một lần, nàng liền lấy đầu đụng chiếc lồng, đâm đến máu me đầy mặt. Về sau Triệu quản gia ngại phiền, liền để nàng ôm. Lý Nhị Nưu rỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem cái chết lao thử nâng lên đến. Vừa rồi tại phủ nha môn miệng, ta nàng dâu nàng nói, để cho ta đem ba mang về nhà. Lý Nhị Nưu đi về phía trước một bước. Hắn đem cái kia chuột chết, dơ lên Triệu Đắc Trụ tấm kia được bảo dưỡng nghi mặt béo trước mặt. Triệu lao ra. Ngươi vừa rồi cho ta vàng, cho ta ngân phiếu. Ta không cần. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ta nàng dâu, ta cái kia chân nhi tử, còn có ta cái này giả nhi tử ngươi điểm ấy tiền bẩn mua được sao? Tiếng giống như sấm. Cái này một cú họng, đem Triệu Đắc Trụ tam hồn thất phách giống phi một nửa. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia xích hồng đôi mắt, nhìn xem cái kia tản ra hôi thối chót chết, ý thức được một cái để hắn lạnh cả người sự thật. Đám người này không phải đi cầu tài, đám người này là đến lấy mạng. Ta không Triệu Đắc Trụ muốn đi giúp về phía sau, ta là Triệu Đình cút mẹ mày đi Triệu Đình. Lý Nhị Nhu đột nhiên bạo khởi, không có cái gì chiêu thức, không có cái gì nói nhảm. Trong tay hắn khối kia đã sớm chuẩn bị xong biên giới sắc bén than đá đá trong than, hung hăng đập xuống. Không phải nện người, là nện ở cái kia chuột chết trên thân, nện ở đống kia vàng thỏi bên trên. Phanh, chuột chết bị nện đến nát bét, máu đen cùng thịt nhão nước bắn, tung tóe Triệu Đắc Trụ một mặt. Cho lão tử giết. Lý Nhị Nhu quay người, từ phía sau lưng rút ra thanh kia thiết hạo. Giết. 3000 cái trong cổ họng phát ra gầm thét, chấn vỡ buồng lò sưởi tất cả giấy cửa sổ. Đó là một đám bị nghiền ép đến cực hạn cuối cùng liền làm người tôn nghiêm đều bị tước đoạt hầu như không còn giá thú. Đừng tới đây, ta có tiền. Ta là có tiền. Lưu trưởng quỹ nắm lên một thanh vàng thỏi ném loạn, ai giết ta ai lấy đi. Đều là các ngươi. Phốc phốc. Một thanh vết dỉ loang lổ thiết hạo, trực tiếp đục xuyên bờ vai của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tiền. Đậu thủ thợ mỏ là cái trai trai lao đầu, hắn một cước giẫm tại Lưu trưởng quỹ trên bụng, dùng sức rút ra cái cuốc, mang ra một chuỗi vết đục. Ta không cần tiền, ta muốn ta cái kia bị các ngươi bắt đi người nhà trở về. Ngươi có thể sao? Phốc phốc. Lại là một chút. Lần này đục chính là đuổi. A. Lưu trưởng quỹ sát chư một dạng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng ngón tay đều không dính nước mùa xuân các phú thương, giờ phút này tựa như là bị đuổi tiến trong góc heo mập. Tôn trưởng quỹ muốn tiến vào dưới đáy bàn, bị người dắt lấy chân đẩy ra ngoài, đầu trên mặt đất đập đến vang ầm ầm. Cái kia tiên sinh kế toán muốn chạy, bị hai cái thợ mỏ ngăn chặn, trong tay tính toán bị vào tới, lốp bốp trực tiếp nện ở trên mặt hắn, hạt bàn tính tử băng đến khắp nơi đều là, khảm vào trong thịt. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Triệu Đắc Trụ núp ở ghế thái sư, hai tay luận vùng, ta là Triệu thượng sách thân thích, ta là cho trong cung làm việc, các ngươi đây là tạo phản. Hoàng thái tôn điện hạ. Điện hạ cứu ta. Hắn trông thấy cưỡi ngựa đứng ở trong sân Chu Hùng Anh. Đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Điện hạ, đám điên này muốn giết người. Ngài quản quản a? Ngài là giám quốc, ngài không thể nhìn bạo dân hành hung a? Triệu Đắc Trụ điên cuồng mà hô hào. Chương 111, cô cho quy củ, cả nhà tiêu tan tịch, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 111, cô cho quy củ, cả nhà tiêu tan tịch, đoạn tử tuyệt tôn. Điện hạ. Điện hạ cứu ta a. Triệu Đắc Trụ lộn nào, muốn phóng tới cửa ra vào thất kia hắc mã. Hắn đời này không có chạy nhanh như vậy qua, cái kia một thân thịt mỡ đều tại lắc lư. Nhưng hắn không có đi ra ngoài hai bước, một cái tràn đầy cho than chân to hung hăng dẫm trên mặt của hắn. Nô. Triệu Đắc Trụ ăn đầy miệng bùn cùng máu. Dẫm người của hắn là Lý Nhị Nhu. Nhị Nhu không nói chuyện, trong tay thiết hạo giơ lên cao cao, hạo tiêm nhắm ngay Triệu Đắc Trụ cái hốc. Dừng tay. Một thanh âm, cái kia sắp rơi xuống thiết hạo ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung. Lý Nhị Nhu thở hổn hển, trong mắt đỏ bừng. Hắn quay đầu nhìn xem Chu Hùng Anh. Điện hạ, ta cô để cho ngươi dừng tay. Chu Hùng Anh tung người xuống ngựa. Triệu Đắc Trụ nghe thấy hai chữ này, viên điệt đều muốn nhảy ra cổ họng tâm, rốt cục trở xuống trong bụng. Hắn thành công. Hắn là mệnh quan triều đình thân quyến, hắn là cho trong cung những người kia không biết đưa qua bao nhiêu đồ vật. Chu Hùng Anh là giám quốc thái tôn, là muốn mặt mũi là giảng quý cũ. Làm sao có thể thật tùy ý bọn này lớp người quê mùa giết hắn? Chỉ cần có thể nói chuyện, liền có đường sống. Điện hạ thánh minh. Điện hạ thánh minh a. Triệu Đắc Trụ ra sức từ Lý Nhị Nhu dưới lòng bàn chân rẽ rùa đi ra, vì trên mặt đất liền đem đầu đập đến vang ầm ầm, bọn này điêu dân điên rồi. Bọn hắn đây là mưu phản. Đây là muốn huyết tẩy ứng thiên phủ a điện hạ. Hắn một bên giật đầu, một bên dùng khỏe mắt dư quang đi liếc Chu Hùng Anh sắc mặt. Chu Hùng Anh trên khuôn mặt không nhìn thấy sắc mặt giận dữ. Triệu Đắc Trụ trong lòng càng nắm chắc hơn. Không có sinh khí, vậy chính là có đàm luận. Điện hạ. Triệu Đắc Trụ ngồi thẳng lên, thảo dân biết tội, thảo dân ngự bên dưới không nghiêm, dẫn xuất bực này nhiễu loạn, đã quay giày điện hạ giá tỏa. Hắn tránh nặng tim nhẹ, đem bức tử nhân mạng nói là nhiễu loạn, đem ăn hối lộ trái pháp luật nói là ngự hạ không nghiêm. Chỉ là điện hạ, cái này Tây Sơn than đá, đó là điện hạ độ chi chỗ. Lập tức liền là vạn quốc hỗ trợ, trong cung chi phí, kinh doanh lửa hao tổn, bên nào rời khỏi được thảo dân những năm này tại Nam thành kinh doanh đĩa. Triệu Đắc Trụ quỳ gối hai bước, hạ giọng, giọng nói mang vẻ chỉ có người một nhà mới hiểu định luật. Điện hạ sơ trưởng đại quyền, chính là dùng tiền thời điểm. Bọn này lớp người quê mùa biết cái gì? Giết ta, cái này Nam thành thương lộ liền gây mất, không ai cho điện hạ kiếm tiền a. Hắn rũa ra ba ngón tay. Ba thành. Về sau cái này Nam thành lợi nhuận, thảo dân nguyện dâng ra ba thành, xung nhập trong đồng cung kho. Thay điện hạ phân ưu. Chu Hùng Anh không nói chuyện. Hắn đi đến bên cạnh bàn, kia đôi thon dài tay nhặt lên trên bản tấm kia vừa rồi Triệu Đắc Trụ vùng ra tới 500 lượng ngân phiếu. Ngân phiếu sừng bên trên dính một chút máu đen, là cái kia chuột chết bắn lên đi. Ba thành. Chu Hùng Anh nhìn xem ngân phiếu, khẽ cười một tiếng. Triệu Đắc Trụ cắn răng một cái, năm thành. Điện hạ, năm thành. Đây là thảo dân mức cực hạ, còn phải cho phía trên Triệu thị lang chuẩn bị, còn phải Triệu Đắc Trụ. Chu Hùng Anh đánh gãy hắn. Hắn hai ngón tay kẹp lấy tấm ngân phiếu kia, tiến đến địa long nung đỏ lửa than bên cạnh. Ngọn lửa liếm láp tràn giấy. Hô. Ngân phiếu lấy. Màu da cam ánh lửa chiếu sáng Chu Hùng Anh tấm kia không chút biểu tình bên mặt. Ngươi có phải hay không cảm thấy cô Kim Tiên mang binh đến là đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn? Triệu Đắc Trụ nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần bảng giá cho đến đủ cao, chết mấy người, chết mấy cái thợ mỏ, thậm chí là chết mấy cái cả nhà, cũng không tính là vấn đề. Chu Hùng Anh buông tay ra, thiêu đốt ngân phiếu rung rinh rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lý Nhị Nưu trước đó bưng lấy cái kia chuột chết bên cạnh, cho tàn bao trùm tại lao thử khô quắc trên thi thể. Điện, điện hạ ý gì? Triệu Đắc Trụ thanh âm bắt đầu phát run, thế đạo này, không phải liền là như vậy phải không? Giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ thế đạo. Chu Hùng Anh đột nhiên xoay người, một cước đạp lăn tấm kia gỗ lim bàn tròn lớn. Soạt. Nồi đồng, bát sứ, vàng đòi, ngọc ký, còn có cái kia chuột chết, ào ào vùng một chỗ. Nóng hổi thang thủy bát tại Triệu Đắc Trụ trên thân, bỏng đến hắn một tiếng hét thảm, cũng không dám tránh. Đây chính là trong mắt ngươi thế đạo. Chu Hùng Anh chỉ vào trên đất bừa bộn, cầm máu người màn thầu khi sơn hào hải vị, coi nhân mạng là thành thẻ đánh bạc. Thanh Long, có thuộc hạ. Thanh Long từ trong bóng tối đi tới, trong tay thanh kia tú xuân đao, còn không có trở vào bao, trên mũi đao chạy xuống máu. Niệm cho Triệu Viên Ngoại nghe một chút. Chu Hùng Anh từ trong tay áo móc ra quyển kia nhuốm máu sổ, ném cho Thanh Long. Triệu Đắc Trụ nhìn chằm chằm quyển sổ kia, mí mắt cuộn loạn. Đây không phải là sổ sách, đó là cái gì? Thanh Long lật ra tờ thứ nhất, Triệu gia đại phòng trưởng tử Triệu Kim Bảo, năm nay 26, lúc này ngay tại Tần Hoài Hà Hoa Khôi nương tử trên thuyền hoa uống hoa tiểu. Triệu Đắc Trụ đống nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn làm gì? Thanh Long không để ý tới hắn, tiếp tục niệm. Triệu gia nhị phòng thứ tử, năm nay 18, ngay tại thành Tây gà trọi trận áp chú, đêm nay thua 3.000 lượng. Triệu gia tam di thái, mang theo 5 tuổi tiểu thiếu gia, ngay tại hậu viện buồng lò sưởi trong nghe hát nhi đi ngủ. Triệu gia lão thái gia, ngay tại ngoài thành biệt viện tu dưỡng mỗi một cái danh tự niệm đi ra. Triệu Đắc Trụ thân thể liền run một chút, niệm đến cuối cùng, hắn tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đây không phải là danh sách, đó là bùa đòi mạng. Điện hạ, hoa không kịp người nhà a. Triệu Đắc Trụ phong một dạng nào lên, muốn ôm chặt Chu Hùng Anh chân, đây là giang hồ quy củ. Đây là luật pháp triều đình. Coi như ta có tội, cháu của ta mới 5 tuổi. Hắn là vô tội đó a. Bành. Lam Ngọc một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, đâm vào góc tường. Vô tội. Chu Hùng Anh nhìn xem co quắp tại góc tường Triệu Đắc Trụ, trong ánh mắt ngọn lửa kia có thể đem người đốt thành tàn bã. Lý Nhị Nưu nàng dâu điên rồi thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới nàng vô tội? Mã Tam Muội bị giết chết, bị trần trụi treo ở trên cây một đêm thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới nàng vô tội? Lão Mã ngay tại vừa rồi, vì xuống dưới bồi nữ nhi, chính mình đem tâm đâm xuyên thời điểm, ngươi mẹ nó trong phòng thịt dê nướng. Chu Hùng Anh thanh âm gầm hét lên. Hiện tại cùng cô giảng quy củ, giảng vô tội. Triệu Đắc Trụ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, Đại Minh quy củ thay đổi. Trước kia các ngươi đó là ăn người quy củ, từ nay về sau, đây là giết người quy củ. Ai ăn người, cô liền giết ai. Ai dám đưa tay, cô liền bằng cả nhà của hắn. Thanh Long, truyền lệnh. Vừa rồi niệm đến danh tự những địa phương kia, để cầm ý để về đi. Nam, toàn bộ bắt được cái này đến. Nữ thân thuộc, toàn bộ xung nhập giáo phương thi, trung thân làm nô, không được chỗ thân. Về phần 5 tuổi trở xuống Triệu Đắc Trụ ngừng thở, trong mắt một điểm cuối cùng sáng ngời đang lóe lên. Đưa đi thiệt đường. Chu Hùng Anh lạnh lùng nói ra, đổi tên đổi họ, về sau đây chính là cô nhi, cùng các ngươi Triệu gia lại không nửa điểm liên quan. Ta muốn để ngươi Triệu gia, thứ trên dễ gây mất chủng. Chu Hùng Anh, ngươi quá độc. Ngươi là ma quỷ. Triệu Đắc Trụ tuyệt vọng gào thét, ngươi làm như vậy, Triệu thị lang sẽ không bỏ qua ngươi. Triều đình bách quan sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy hạ hội phế bỏ ngươi. Độc. Chu Hùng Anh xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia 3000 cái trong mắt chảy ra huyết lệ thợ mỏ. Nhị Nưu, thảo dân tại. Lý Nhị Nưu hướng phía trước vượt qua một bước. Trong phòng này người, trừ mấy cái kia tiếp khách trưởng quỹ ném ra giao cho Cẩm Y Liễu vệ kê biên tài sản gia sản, còn lại người Triệu gia Chu Hùng Anh chỉ Triệu Đắc Trụ, vừa chỉ cái kia nút ở dưới đáy bàn quản gia. Thường các ngươi, chỉ có một đầu, đừng để bọn hắn đã chết quá nhanh. Vừa rồi Triệu Viên Ngoại không phải nói, mang máu than đá thiêu đến bộ sao? Vậy liền đem bọn hắn điển vào địa long này trong, để bọn hắn chính mình nếm thử, cái này mang máu tư vị, đến cùng ấm không ấm áp. Và anh, câu nói này chính là mở ra địa ngục cửa lớn. Giết. Lý Nhị Nưu cái thứ nhất xông đi lên. Ngay sau đó là vô số song màu đen tay, vô số đem dị xét thiết hạo. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại trong nháy mắt bị dìm ngập đang tức giận trong tiếng gầm gừ. Triệu Đắc Trụ bị mấy cái đại thủ ngạnh sinh sinh đè xuống đất, hắn cẩm bảo bị xé nát, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thịt mỡ bị thiết hạo từng cái đục mở. Những cái kia bị hắn xem như cỏ rác lớp người quê mùa, giờ phút này chính từng miếng, đem hắn tôn nghiêm, hắn ngạo mạn, tính cả huyết nhục của hắn, toàn bộ nhai nát. Điện hạ trong góc, mấy cái kia may mắn còn sống sót phú thương trưởng quỹ đã sớm dọa đến bài tiết không kiềm chế. Tôn trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, liền ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hùng Anh dũng khí đều không có. Quá độc ác, quá tuyệt. Thế này sao lại là nghe đồn kia bên trong ôn nhuận như ngọc hoàng trưởng tôn? Đây rõ ràng chính là từ tu la trong chẳng bỏ ra tới người gian ác. Sau nửa canh giờ, vài con khoái mã đánh vỡ phong tuyết, từ nam thành phú quý phường phi nhanh mà ra. Các kỵ sĩ cũng không có hướng hoàng cung phương hướng đi, mà là nhằm vào hướng vào phía trong thành hạch tâm nhất mấy cái phường khu. Nơi đó ở là Đại Minh triều chân chính quan văn sống lưng, là cái này Đại Minh luật pháp người chế định cùng người giữ gìn. Chương 112, liều chết can gián. Bách quan bức thoái vị. Chương 112, liều chết can gián. Bách quan bức thoái vị. Ứng thiên phủ tuyết, đắp lên ở bẩn, không lấn át được máu. Nội thành, lại bộ thượng thư phủ. Nơi này nghe không được nam thành kêu khóc, chỉ có địa long tiêu đến ấm áp dễ chịu nhiệt khí. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ, lại bộ thiên quan chiêm huy đứng tại gỗ tử đàn đại án sau, cổ tay treo trên bầu trời, đầu bút lông tại trên một tờ giấy du tẩu. Hắn tại viết một cái tính chữ, cuối cùng một bút dựng thẳng câu, vừa muốn thu thế. Phanh! Thư phòng đại môn bị người phá tan, gió lạnh kẹp lấy bọt tuyết cuốn vào, thổi đến trên bàn ánh nến điên cuồng chập chờn. Chiêm Huy cổ tay rung lên, sung mãn mực nước nhỏ xuống, tại cái kia vừa viết xong tính chữ bên trên choáng mở tối đen như mực mực sẹo. Làm cản, Chiêm Huy đem bút lông sói trùng điệp đập vào đồ rửa bút trong, mực nước tung tóe một bàn, phủ thượng thư là địa phương nào, không có quý củ. Xông tới không phải hạ nhân, là Mạc Phi Hồng quan bảo công bộ thị lang, Triệu Hảo Đức. Vị này ngày bình thường sống ăn nhàn sung sướng thị lang đại nhân, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn thậm chí quên hành lễ, lảo đảo bổ nhào vào trước bàn sách, nắm lên Chiêm Huy tay áo. Bộ đường đại nhân, cứu mạng, xảy ra chuyện, trời sập. Chiêm Huy chán ghét hất ra tay áo, tốt đức, ngươi là công bộ thị lang, triều đình quan to tam phẩm, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Có việc nói sự tình. Chết, chết hết Triệu Hảo Đức răng đả chiến, Nam Thành, Phú Quý Phượng. Ta cái kia bản gia huynh đệ Triệu Đắc Trụ, cả nhà Triệu Đắc Trụ. Chiêm Huy nghĩ một hồi, cái kia thay trong cung cùng các bộ viện quản lý than đá buôn bán hoàng thường, tên mập mạp kia, hắn thế nào? Bị cẩm y để vệ bắt? Không phải bắt, là giết, là diệt môn a. Triệu Hảo Đức hai tay trên không trung lung tung khoa tay, giống như là muốn tản ra một loại nào đó kinh khủng hình ảnh. Chu Hùng Anh, người điên kia, hắn mang theo mấy ngàn cái đào than đá khổ lực, xông vào Triệu gia. Nam Đinh toàn bắt, nữ quyến phát giáo phường thi. Về phần Triệu Đắc Trụ, Triệu Hảo Đức đống nhiên che miệng lại, nôn khan một tiếng. Hắn bị điền vào đi. Cái gì điền vào đi? Chiêm Huy trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng nặng. Địa Long, vùng lò sưởi Địa Long. Triệu Hảo Đức gào thét lên tiếng, người điên kia, để cho người ta đem Triệu Đắc Trụ sống sờ sờ nhét vào đốt than đá Địa Long trong, liền đem cho cốt đều không có còn dư lại. Nói là chỉ có mang máu than đá, bốc cháy mới ấm áp. Chiêm Huy vịn góc bàn ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đem người điền vào Địa Long. Đây là một cái Đại Minh Hoàng trưởng tôn làm được sự tình. Cái này thậm chí so năm đó Hồng Võ Gia còn muốn bạo ngược. Hồng Võ Gia giết người, tốt xấu còn muốn an cái mưu phản hoặc là tham nhũng tội danh, còn muốn đi một lần ba pháp ti đi ngang qua sân khấu. Vị này ngược lại tốt, không thẩm, không phán, trực tiếp độc thủ. Đây là muốn đem bọn hắn những này chế định quy tắc giữ gìn quy tắc quan văn mặt ném xuống đất dẫm, không có qua hình bộ. Chiêm Huy thanh âm mang theo một cỗ bực bội chi ý không có, không có quá lớn lý chùa, không có, liền cái da rắn đều không có mở. Triệu Hảo Đức vẻ mặt cầu xin, bộ đường đại nhân, ngài là thiên quan, là bách quan đứng đầu, ngài đến quyết định a. Hắn hôm nay có thể bởi vì mấy cái chết thợ mỏ đem Triệu Đắc Trụ nhét vào Địa Long, ngày mai là có thể đem người ta treo ở cửa thành lầu tử phía trên một chút thiên đăng a. Chiêm Huy từ từ nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lại lúc mở mắt, trong mắt kia kinh ngạc đã tan đi, thay vào đó là một cỗ tàn nhẫn. Nếu như Chu Hùng Anh dựa theo quy củ đến, cho dù là đem Triệu ra khám nhà diệt tộc, hắn Chiêm Huy cũng nói không ra nửa chữ. Dù sao tham nhũng là thực truy, Triệu Đắc Trụ quyển kia sổ sách chính là bừa đòi mạng, nhưng Chu Hùng Anh phá hư quy củ, hắn không đi quan trường chương trình, hắn phát động tầng dưới chốt dân đen, hắn dùng tư hình, đây chính là nhược điểm, đây chính là chọc thủng trời nhược điểm. Vội cái gì? Chiêm Huy từ trên giá bút một lần nữa gỡ xuống một cây bút, đây là chuyện tốt. Triệu Hảo Đức sửng sốt, chuyện tốt. Hắn nếu là theo luật bắt người, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Cái kia sổ sách bên trên vậy có lao phu danh tự, vậy có ngươi Triệu Hảo Đức danh tự. Chiêm Huy đem bút ném vào soạn rác, nhưng hắn dùng bạo dân, đi tư hình, đây chính là chính sách tàn bạo. Là kiện trụ chi hành, Đại Minh lấy hiếu trị thiên hạ, lấy nhân trị thiên hạ. Vậy hạ quan tâm nhất chính là cái gì? Là thanh danh, là sách sử viết như thế nào hắn. Chiêm Huy đại bộ vòng qua bàn đọc sách, một tay lấy có quắp trên mặt đất Triệu Hảo Đức kéo dậy, chuẩn bị tiệu. Không, không ngồi tiệu. Chiêm Huy nhìn một chút ngoài cửa sổ đầy trời tuyết lớn, đi đường, đi thông chi Tả Đông ngự sử Vương Liêm, đi thông chi quốc tử giám Tế Tiểu, để đám kia nhiệt huyết sông lên đầu học sinh tất cả đứng lên. Chúng ta đi ngõ môn, đi gõ đăng văn cổ, đi cáo ngự trạng. Chiêm Huy thanh âm trong thư phòng quanh quẩn, chúng ta liền muốn để thiên hạ này người đọc sách nhìn xem, cái này một nước chi chữ quân là cái gì đức hạnh. Chúng ta muốn bức bệ hạ đưa ra lựa chọn, là muốn cái này bạo ngược cháu trai, vẫn là phải cái này giang sơn của Đại Minh xã tắc. Ứng Thiên phủ phố dài bị tuyết động bao trùm, mới đầu chỉ là lại bộ thượng thư phủ đi ra mấy người, từ từ trong ngõ nhỏ chui ra càng nhiều bóng người. Tả Đông ngự sử Vương Liêm mang theo ngự sử Đài Ngôn qua tới, từng cái mặt trầm như nước. Hàn Lâm viện biên tu, lễ bộ lang trung, hộ bộ chủ sự, tin tức giống mọc cánh một dạng ở quan trường truyền ra, hoàng trưởng tôn điên rồi, mang theo bạo dân huyết tẩy Nam Thành, nếu như không đem hắn đè xuống, tất cả mọi người phải chết. Sợ hãi là tốt nhất chất keo dính. Ngày bình thường lẫn nhau công kích kẻ thù chính trị, giờ phút này vai sánh vai đi tại trong đống tuyết. Đội ngũ cuối cùng là một đám áo quần đơn bạc quốc tử giám giám sinh. Bọn hắn còn chưa hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói là gian định đương đạo, hoàng tôn thất đức liền từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức máu phun năm bước, lưu danh sử xanh. Mấy trăm người, Mạc Phi Hồng, xanh đậm quan bảo, tại trong đống tuyết lôi ra một mảng lớn tạp nhạp dấu chân. Triệu Hảo Đức đi theo Chiêm Huy sau lưng, chậm rãi từng bước đi lấy. Pháp không trách chúng. Đây là thiên cổ không đổi nói lý. Cái này mấy trăm người, đại biểu Đại Minh triều đình nửa giang sơn. Lại thêm đám kia chỉ cần nháo sự liền không có người dám chọc học sinh. Liền xem như Hồng Võ Gia đích thân đến, đối mặt nhiều như vậy quỳ xuống đất liều chết can gián thần tử, cũng phải cân nhắc một chút. Đến. Chiêm Huy dừng bước lại. Ngày xưa ngọ môn quảng tràng, lúc này hẳn là trống rỗng, chỉ có mấy cái gác đêm cầm quân. Chỉ cần bọn hắn tiến lên, quỳ gối trên ngự đạo, gõ vang mặt kia đăng văn cổ, chuyện này liền thành. Khóc, muốn khóc đến thảm liệt, khóc đến kinh thiên động địa. Muốn để trong cung vị lão nhân kia nghe được, Đại Minh triều chủ cột bọn họ đang bị hắn tốt cháu trai tàn phá. Chư vị đồng liêu. Chiêm Huy xoay người, sợi râu hoa dâm bên trên treo đầy bụi bằng, thanh âm lộ ra một cỗ bi tráng sức cuốn hút, hôm nay chi hành, không phải vì tư lợi, thật là nền tảng lập quốc. Bạo tôn vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, xem quốc pháp như trò đùa. Chúng ta đọc sách thánh hiển, an lộc của vua, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Thỉnh nguyện, phế chuất bạo tôn, giữ gìn quốc pháp. Sau lưng quan viên cùng nhóm học sinh tình xúc động phẫn nộ, tiếng hô khẩu hiệu thậm chí vượt trên gào thét phong tuyết. Chiêm Huy thỏa mãn gật gật đầu. Thanh này, ổn. Hắn xoay người, sửa sang một chút y quan, đang chuẩn bị dẫn đầu quỳ xuống, bắt đầu trận này tỉ mỉ bố trí liều chết can gián vợ kịch lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn đầu gối bốn lượn trong nháy mắt đó, hô, một trận cuồng phong đất bằng cuốn lên, đem ngọ môn quảng tràng bên trên tràn ngập tuyết vụ thổi tan. Từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên.